Chương 128, dưới trướng thế lực phát triển. Chương 128, dưới trướng thế lực phát triển. Ngoài ra, từ Tam Đại Yêu Vương cùng độc giác xanh sa tộc trong bảo khố, còn thu hoạch 2156 vạn cực phẩm nguyên thạch, 260 nhiều ức thượng phẩm nguyên thạch. Còn thừa những cái kia có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo, Mạc Lâm Nguyên chọn lựa một chút đối với tu luyện hữu dụng, mà khác toàn bộ đưa vào bên trong nô, thờ Vương Thất cùng các sử dụng. Bây giờ, đại hạ nội tình so dĩ vãng tăng cường không ít. Vương Thất, Phần Thiên Tháp có 173 vị trưởng thượng, tất cả đều là toàn đàn cảnh trở lên võ giả, tu vi cao nhất chính là Mệnh Tinh cảnh, Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương, hai người bối phận cao nhất, hưởng thụ quốc vận cũng là nhiều nhất. Đồng thời hoàn thành sứ mệnh sau, tâm cảnh đã không giống với lúc trước, tu vi tăng lên rất nhanh. Mà Phần Thiên Tháp cũng khai thác đào thải cơ chế, một năm trước Mạc Lâm Nguyên đã hạ đạt yêu cầu, trong thời gian một năm, Phần Thiên Tháp tất cả thông huyền phía dưới trưởng thượng toàn bộ đào thải, trao quyền cho cấp dưới tông nhân phủ. Mạc Lâm Nguyên cần chính là trấn áp vương triều nội tình trưởng thượng, mà không phải vì hưởng thụ tài nguyên phế vật. Dù cho là tam đẳng trưởng thượng, đối ứng đều là chính tam phẩm quang giai, như vậy quốc vận, tài nguyên chống đỡ dưới, nếu là không có khả năng đột nhiên tăng mạnh, lưu có ích lợi gì? Thúc phụ của mình Thanh Bình Vương, chính là chính nhất phẩm tông nhân phụ tông lệnh, cũng là vương thất vương gia bên trong vị thứ ba mệnh tinh cảnh. Mặt khác Vương Minh, Vương Tả cũng đều đã là thông huyền cảnh, tiểu bội Mạc Lâm Du khoảng cách mệnh tinh cảnh cũng không xa. Nội vụ giám, Hoàng An đã là mệnh tinh hậu kỳ, hán trưởng quản Tu La Tư, huyết nhất là mệnh tinh sơ kỳ, dưới trướng 3000 thành viên thấp nhất như ý cảnh, Tu La vệ chức trách, cùng Cẩm Y Lệ vệ không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể truy nã tứ phẩm phía dưới quan biên, tứ phẩm trở lên chính là ảnh nguyên chuyện. Phong Vũ lâu, lâu chủ tạo Phong Vũ mệnh tinh sơ kỳ, bây giờ các châu đều có Phong Vũ lâu phần lâu, mà tại các quận đều sắp đặt phân đường, phụ trách giám thị các châu tất cả quận chủ quan, đương nhiên đây hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Phong Vũ lâu người, có tông môn thiên tài, có thế gia quý tộc, có yên liếu nữ tử, người hầu, những người này tựa như cái đinh một dạng, đính tại đại hạ bản đồ. Ngoài ra, Phong Vũ lâu còn phụ trách thu thập đại hạ bên ngoài tình báo. Phong Vũ lâu tồn tại, chỉ có Mạc Lâm Uyên, Hoàng An, Dạ Thiên Ảnh, huyết nhất biết. Thiên Võ giám, đủ quân số 3000, tu vi thấp nhất đều là như ý cảnh. Giám tư Lý Thành Hải cũng đã là mệnh tinh cảnh, bây giờ cấm quân đã đổi thành ban sơ cái kia 100.000 thần võ quân, cho nên Thiên Võ giám giám quân chức quyền đã thùng rông kêu to. Bất quá, hoàng trang việc cần làm, Mạc Lâm Nguyên để lại cho Lý Thành Hải, chí ít gia hỏa này biết giải quyết công việc, biết được phỏng đoán lòng người, sẽ hợp ý, hoàng trang tại trên tay hắn, sẽ không thiếu vương thất phần kia ích lợi. Mạc Lâm Nguyên ưa thích thông minh, biết giải quyết công việc cấp dưới, dù cho bị đối phương đoán được tâm tư cũng không quan trọng, chỉ cần đối phương biết tiến thối, Lý Thành Hải hoàn toàn chính là người như vậy. Mặc dù tham điểm, nhưng là hắn không tham, lại ở đâu ra nguyên thạch lấy các chủ tử niềm vui. Bảy cát, hành viên cát, tổ trưởng trở lên thành viên tất cả đều là mệnh tinh cảnh trở lên, phó tổ trưởng đều là thông huyền đỉnh phong, còn lại 300 người tu vi thấp nhất đều là toàn đan đỉnh phong. Dạ Thiên Ảnh đã là mệnh tinh hậu kỳ, bây giờ đang chuẩn bị đột phá mệnh tinh đỉnh phong. Hành nguyên tu vi cũng không sợ, có thời không tháp, cùng liên tục không ngừng tài nguyên, hành nguyên tu vi sẽ chỉ phi tốc trưởng thành. Đan, trận, khí ba cát, hiện nay Dược Thanh Minh đã là 10 nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, Âu Giang Huyền, Gia Cát Vô Nhai hai người còn tại 10 nhất phẩm quanh quẩn một chỗ, bất quá ba các thành viên yếu nhất đều là cựu phẩm luyện đan sư, về phần cựu phẩm phía dưới đã đào thải ra khỏi ba các, trao quyền cho cấp dưới ra ngoài. Thanh Mục Các Liêu Huyền Cơ cũng đã đột phá 10 nhị phẩm, là 10 nhị phẩm sơ cấp linh thực sư, địa mạch các thạch kinh thiên vẫn còn 10 nhất phẩm. Nam các tăng lên cần thời gian, Tả Hữu Mạc Lâm Nguyên cũng không nóng nảy. Hiện tại có Ngao Minh cho một nhóm này điện tàng, trừ bỏ đan nguyên các bên ngoài bốn các bổ đủ không tấm, tin tưởng nhanh chóng cùng lên đến. Dù sao tại quốc vận gia chỉ bên dưới, nội tính của bọn họ sẽ không kém đi nơi nào. Hộ Long Các tương đối yếu đi không ít, trừ Ngao Minh cái này sắp đột phá hầu cảnh phó các chủ, Hộ Long Các còn không có mệnh tính cảnh. Phần Thiên Học Viện, những năm gần đây, Phần Thiên Học Viện là đại hạ bồi dưỡng được không ít nhân tài, văn viện, võ viện, bách nghệ viện đều hiện ra không ít thiên tài. Học viện Phần Thiên bảng thu nhận sử dụng 100 tên tài tuấn, có thể đi vào trong đó đều là như ý cảnh trở lên thiên tài, top 10 càng là toàn đan thiên tài, còn có một cái bách nghệ bảng, lên bảng người thấp nhất là bát phẩm bách nghệ sư. Trên triều đình, tứ phẩm trở lên quan viên tu vi thấp nhất đều là toàn đan cảnh, mà nhị phẩm trở lên phần lớn đều là thông huyền, về phần nhất phẩm cơ bản đều là mệnh tinh cảnh tu vi. Các đại quân đoàn, trừ bỏ trung quân, không quân cùng Đông Hải bên trên Huyền Hải quân, còn lại quân đoàn đều trú đóng ở các châu sơn hà đỉnh phủ cận tu luyện. Mấy năm trôi qua, binh lính bình thường tu vi thấp nhất đều là tiên thiên cảnh, có không ít đã bước vào tịch hải cảnh. Quân đoàn vẫn như cũng là đại hạ binh khí ngắn, nên biết cái kia Thái Huyền Hoàng Triều, binh lính bình thường đều là như ý cảnh, đại hạ khoảng cách Thái Huyền Hoàng Triều còn rất dài một khoảng cách. Bây giờ nắm trong tay 100 triệu hơn 23 triệu cực phẩm nguyên thạch, vừa vặn tăng lên một chút đại hạ nội tình. Thời không tháp có tính trưởng thành vô thượng vương binh, một chỗ tốc độ thời gian trôi qua không giống với thế giới hiện thực chỗ tu luyện giá cả, 3 triệu cực phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên lông mày giãn ra, đây chính là có tính trưởng thành vô thượng vương binh, 3 triệu mặc dù vượt qua bình thường vô thượng vương binh giá cả, nhưng là tuyệt đối không lỗ. Thế là hắn mua 3 tôn, trong đó 2 tôn, một tôn phóng tới quân cát, một tôn phóng tới chính cát. Đi qua 1 năm, hắn đã đem thời không tháp thời gian tu luyện phóng tới bổng lộc bên trong. Quan tam phẩm viên, mỗi 1 năm có 1 lần thời không tháp 1 tầng thời gian tu luyện, nhị phẩm quan viên, mỗi 1 năm có 1 lần thời không tháp tầng 2 thời gian tu luyện, nhất phẩm quan viên có 1 lần thời không tháp 3 tầng thời gian tu luyện. Thời gian đều là 1 tháng. Có cái này 2 tôn, thỏa mãn văn võ nhu cầu. Một tôn phóng tới Ảnh Uyên, thờ vương cung bảy các cùng lập công cung nữ, thái giám tu luyện. Về phấn hậu sơn tôn kia, về sau chính là vương thất vật chuyên dụng. Thời không tháp không thỏa mãn được quân đoàn tu luyện, Mạc Lâm Viên cần càng thêm thích hợp tướng sĩ tu luyện địa phương. Vương cảnh cương giả đã có thể lợi dụng quy tắc chi lực cải biến một phương địa vực, tụ lại thiên địa nguyên khí, hình thành tu luyện bí địa. Mạc Lâm Viên một phen tìm kiếm, thật đúng là để hắn tìm được loại này bí cảnh. Khớp huyết cốc có thể trưởng thành vương cấp bí cảnh, do nhiều vị vô thượng vương cảnh liên thủ chế tạo bí cảnh, bên trong có huyết sát gió, tiếp nhận sát phong cạo xương kiên trì càng lâu nhục thân càng mạnh, bên trong có sát linh, hấp thu sát linh tinh, có thể tăng lên tu vi, tốc độ thời gian trôi qua gấp 3, có thể đồng thời thờ 30 vạn người tu hành. Có thể giết chóc sinh linh, đem thi hải, linh hồn đưa vào khớp huyết cốc, từ đó làm khớp huyết cốc trưởng thành. Giá cả 5 triệu cực phẩm nguyên thạch. Chú, tu luyện có phong hiểm, nếu là không chịu nổi huyết sát gió, rất dễ dàng mê thất tâm trí, từ đó tử vong, nhục thân sau khi chết hồn phách sẽ bị bí cảnh hấp thu, hóa thành sát linh. Đồ tốt, quý là mắc tiền một tí, nhưng là giá trị. Trừ khắp huyết cốc, còn có mặt khác bí cảnh, bất quá đều không khăn mấy. Mạc Lâm Viên mua 5 tòa khắp huyết cốc, nó trưởng không quyền tại ngũ đại nguyên soái trong tay, đồng thời chỉ cho phép người quân đội tiến vào. Mặc dù mỗi tòa chỉ có thể thỏa mãn 30 vạn người tiến vào, nhưng bản thân cái này chính là một loại khích lệ, liền nhìn phía dưới người làm sao cạnh tranh. Chương 129, chiến hạm chương 129, chiến hạm đúng lúc này. Đã giúp ký chủ xử lý xong thành, đã trao quyền cho cấp dưới hệ thống không gian. Mạc Lâm Viên nhìn về phía hệ thống không gian, quả nhiên nhiều hơn không ít đồ vật. Hắn trước nhìn về phía ba bộ cao tới 10 trượng cự nhân màu xanh. Thanh xa khối lỗi, Tam Văn Vương giả cấp khối lỗi, có thể tổ tam tài trận, hợp kích có thể đánh bại Tứ Văn Vương giả. Khối lỗi sao? Cũng là phù hợp. Sóng to sóng dữ phủ, vương phẩm trung cấp phù lục, kích phát sau, có thể triệu hoán cửu trọng biến động, mỗi một trọng điệp ra trước một đợt uy lực, có thể so với Tứ Văn Vương giả một kích toàn lực, nếu là ở thủy vực sử dụng, uy năng tăng gấp bội, có thể uy hiếp Ngũ Văn Vương giả. Loại phù lục này có 10 cái. Thương Hải Vương kích, Tứ Văn Vương binh, có thể điều khiển trong vạn dặm tất cả dòng nước, nếu là thủy thuộc tính vương giả thu hoạch được, uy năng gia tăng gấp 3. Hãn Hải Đan, vương phẩm sơ cấp, lấy dùng thủy thuộc tính yêu vương tinh huyết luyện chế, có thể tăng lên thủy thuộc tính vương giả cảnh sinh linh tu vi. Triều Sinh Đan, vương phẩm sơ cấp, lấy dùng thủy thuộc tính yêu vương tinh huyết luyện chế, chữa thương thiết yếu đan dược, đối với thủy thuộc tính vương giả tác dụng lớn nhất. Hãn Hải Đan có 3 bình, Triều Sinh Đan có 6 bình. Tổng giá trị vượt qua 8 triệu cực phẩm nguyên thạch, cái này 2 triệu hoa giá trị. Thương Hải Vương Kích, Hãn Hải Đan, Triều Sinh Đan, hắn tạm thời không cần đến, nhưng là thanh xa khối lỗi, sóng to sóng dữ phủ lại là nhà ở thiết yếu đồ vật. Là, chiến lược không được, hoặc đến đủ. Đại hạ binh sĩ kém xa Thái Huyền Hoàng Triều, nhưng là hắn nhanh binh sĩ mở hạc ra. Thiên Chu hệ liệt. Thiên Chu hạm, ngoại hình, ngàn trượng màu trắng bạc chiến hạm, chủ pháo, liệt không quy tắc pháo, tầm bắn vạn dặm, có thể đánh nát hư không, chúng mục tiêu có thể diệt giết thất văn tiên vương, có thể khóa định mục tiêu, phó pháo, liệt không quỹ đạo pháo, bách môn, chúng mục tiêu có thể diệt giết tam văn vương giả. Giá cả, 1 triệu cực phẩm nguyên thạch chú, vương cảnh cường giả tốc độ phản ứng cực nhanh, chưa từng khóa chặt mục tiêu có thể trốn tránh đi công kích. Thiên Chu vương hạm, ngoại hình, vạn trượng màu trắng bạc chiến hạm, hạm dương cánh mở như thiên đao, chủ pháo, quy tắc chôn bụi pháo, tầm bắn 10 vạn dặm, có thể nhân diệt ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy quy tắc, diệt sát vô thượng vương cảnh, có thể khóa định mục tiêu, phó pháo, liệt không quy tắc pháo, bách môn. Giá cả 5 triệu cực phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này ngược lại là có thể tiếp nhận. Mạc Lâm Viên nhìn về phía đạn pháo giá cả, không khỏi nhíu mày. Liệt không quy đạn pháo, 1000 cực phẩm nguyên thạch một viên. Liệt không quy tắc pháo, 1 vạn cực phẩm nguyên thạch một viên. Quy tắc chôn bụi pháo, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch một viên. Quả nhiên, đánh trận chính là tại dùng tiền. Liền lấy liệt không quy đạn pháo, một viên chỉ cần 1000 cực phẩm nguyên thạch, có thể một chiếc thiên chu hạm có bách môn phó pháo, mỗi cửa ít nhất phải phân phối 10 viên đi. 1000 mai chính là mấy triệu cực phẩm nguyên thạch. Hắn không có khả năng chỉ mua một chiếc đi. Trong kế hoạch, ít nhất phải có 10 chiếc, đó chính là ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch. 10 chiếc chủ pháo, tăng thêm chủ hạm bách môn, đó chính là 110 cửa, cũng muốn 11 triệu cực phẩm nguyên thạch. Quy tắc chôn bụi pháo cũng muốn mấy triệu cực phẩm nguyên thạch. Một chi cỡ nhỏ hạm đội, tăng thêm đạn dược, hắn cần 37 triệu cực phẩm nguyên thạch. Ngoài ra, hạm đội vận hành còn cần cực phẩm nguyên thạch làm động lực quan thuyền, hạm đội này chính là nuốt bằng thú. Nghĩ, hắn hay là cắn răng mua. Mặc dù là nuốt bằng thú, nhưng là không chịu nổi sự cường đại của nó. Cũng may chiến hạm hắn, đạn dược chế tác bản vẽ, hắn có thể mua sắm. Mặc dù bây giờ đại hạ còn không cách nào nghiên cứu chế tạo loại đạn pháo này, nhưng là về sau liền có thể tiết kiệm chi phí. Tứ tượng thống lĩnh, vô thượng vương cảnh, tứ tượng tiên tướng tiến hóa bản, tổ hợp công kích đến, có thể phong khốn hoàng giả cảnh sinh linh, có linh trí, có thể tự chủ tu luyện. Giá cả 3 triệu cực phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên trong mắt thần thái sáng láng, 3 triệu cũng không lỗ, nếu có thể tại vương cấp thương thành cầm tới bực này khối lỗi, chính hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn mua tổ 3 tứ tượng thống lĩnh, có cái này tổ 3 tứ tượng thống lĩnh, an toàn của hắn tăng nhiều, chính là liền xem như chín đại hướng trấn quốc chi linh bộc phát toàn bộ thực lực, hắn cũng không sợ. Về phần trong tay cái này 4207 vạn cực phẩm nguyên thạch, nhưng là hắn đến giữ lại, dùng để làm chiến hạm động lực quan thuyền. Có những này lợi khí nơi tay, hạ quốc nội tình tăng nhiều. Sau đó, liền chờ Thái Huyền Hoàng Triều phản ứng. Lý Huyền Chu vừa chết, Thái Huyền Hoàng Triều tất nhiên sẽ phát giác. Dù sao bực này hoàng triều tất nhiên có hồn bài, bây giờ liền xem bọn hắn muốn ra dạng cường giả gì. Nghĩ đến, đợt thứ nhất võ giả hẳn là sẽ không xuất động vương cảnh. Bên ngông Đông Châu vực, vạn linh tranh nhau phát sáng, mà tại cái này vô tận cương thổ trung tâm, chính là cái kia Đông Châu vực bá chủ, Thái Huyền Hoàng Triều. Hoàng triều cương vực vượt ngang 1 tỷ dặm, độc chiếm bách tọa thượng châu, mỗi một châu đều là rộng lớn vô ngần, sông núi nguy nga, nguyên khí như biển. Vạn Trượng Thần Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây xanh, đỉnh núi linh vụ lở lở, hình như có chân long chiếm cứ, thâm cốc cú khe bên trong, linh tuyển dâng trào, hào quang mở mịt, thai nghén vô số thiên tài địa bảo. Tại mảnh này mênh mông trên cương thổ, cường giả như rừng, đại giáo, cổ tộc săn sát, thậm chí còn có ẩn thế vương cấp thế lực ẩn nút trong đó, nội tình sâu không lường được. Hoàng triều bên trong, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu tranh phòng, càng có rất nhiều truyền thừa cổ lão, khiến cho Thái Huyền Hoàng triều sừng sững Đông Châu chi đỉnh, không người có thể lay. Thái Huyền Hoàng triều đông bộ, tọa lạc lấy một tòa rộng lớn cổ lão phủ đệ, Trường Thanh Vương phủ. Vương phủ chiếm diện tích vạn dặm, cung điện liên miên, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Trong phủ linh trận dày đặc, phù văn lấp lóe, mỗi một cục gạch thạch đều là cấn lấy cổ lão đạo văn, hiện lộ rõ ràng vương tộc vô thượng uy nghiêm. Trong phủ linh thực khắp nơi trên đất, tiên cầm thụy thú nghỉ lại, càng có cường giả tọa trấn, khí cơ mênh mông, chấn nhiếp tứ phương. Mà giờ khắc này, vương phủ chỗ sâu, một bóng người đứng chắc tay, sắc mặt âm trầm như vực sâu, quanh thân tiêu tán quy tắc chi lực như nộ hải bốc lên, khiến cho cả tòa đại điện đều tại có chút rung động. Lý Huyền Chu, chết. Thanh âm hắn trầm thấp, lại ẩn chứa căm giận ngút trời. Lý Huyền Chu, mặc dù tại dưới trướng hắn tính không được cường giả đỉnh cao, nhưng chung quy là Thái Huyền Hoàng triều tam đẳng hầu tước, càng là hắn trưởng thành vương người. Bây giờ lại vẫn lạc tại Đông Cương chi địa, việc này nếu không cho cái bàn giao, hoàng triều uy nghiêm ở đâu? Hắn trưởng thành vương mặt mũi gì tổn? Càng mấu chốt chính là đầu kia giao long. Ngàn năm bố cục, bọn hắn sắp công phá Táng Long Nguyên chỗ sâu bên trong một tòa cổ lão mật thất, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đạt được trong đó long tộc bảo tàng. Nhưng hôm nay thiếu khuyết đầu kia giao long tinh huyết, bọn hắn liền không cách nào thôi động bí bảo, liền không cách nào xâm nhập Táng Long ủy hệ nhờ ác tâm chi địa. Như việc này làm hư hại, cho dù hắn là hoàng tộc thân vương, cũng khó thoát trách phạt. Người tới. Trường Thanh Vương ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm như hàn băng nổ tung. Sau một khắc, mười mấy đạo thân ảnh im ắng hiện hiện, mỗi một nhân khí hơi thở cường đại, uy áp ngập trời. Lần này, hắn xuất động một tôn vô thượng hầu, năm tôn thiên hầu, hơn 10 tôn phá mệnh hầu. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang một phương tiên lang trung cảnh. Đông Cương Trường Thanh Vương cười lạnh một tiếng, bản vương ngược lại muốn xem, chỉ là biên hoàng chi địa, lấy cái gì ngăn cản? Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật, tạ ơn. Chương 130, Đại Hạ Cường Thế chương 130, Đại Hạ Cường Thế đây là một khoảng trời quanh năm xích hồng thế giới, tầng mây như ngưng kết vết máu, mặt đất trải rộng vết rách, chảy ra sát khí màu đỏ sẫm. Khắp nơi có thể thấy được tàn phá binh khí cắm ở đất khô cằn bên trên, hay không thời gian, còn có thể nghe được trận trận tiếng gào thét. Nơi này chính là Khắp Huyết Cốc, phương viên 5000 dặm lớn nhỏ. Bên Khắp Huyết Cốc bên ngoài, nơi nào đó trên sườn núi, Vương Liệt nửa quỳ tại đất khô cằn bên trên, thanh đồng trọng giáp đã che kín vết rách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt dần dần tiêu tán sát linh thân thể tàn phế, đoàn kia hình người hắc vụ ngay tại sụp đổ, cuối cùng ngưng kết thành một viên lớn chừng ngón cái huyết sắc sát linh tinh, lơ lửng tại cách đất ba thước không trung, mặt ngoài lưu chuyển lên đường vân đỏ sẫm. Hô, hô. Hắn thở hổn hển, cánh tay trái mất tự nhiên bật mèo lên. Vừa rồi cái kia một cái thiết sơn kháo mặc dù đụng nát sát linh hạch tâm, nhưng sát khí phản xung cũng đánh gãy xương cánh tay của hắn. Nơi xa truyền đến đồng bào la lên, nhưng hắn mắt điếc hai ngờ. Răng rắc. Nhuốm máu tay đột nhiên bóp nát tinh thạch. Xên xẹp như máu quang mang thuận khe hở chui vào kinh mạch. Vương Liệt con ngươi đột nhiên co lại, đau nhức, so sát phong cạo xương càng sâu, đau nhức kịch liệt tại thể nội nổ tung. Những huyết quang kia hóa thành ngàn vạn dễ nung đỏ cương châm, từ cốt tủy chỗ sâu hướng ra phía ngoài đâm xuyên. Hắn trông thấy chính mình trần trụi dưới làn da nâng lên con run giống như vết đỏ, đó là bạo tẩu sát khí tại cưỡng ép mở rộng kinh mạch. Ách a, tiếng gào thét kinh bay trên cây khô huyết nhà. Vùng đan điền truyền đến sông băng băng liệt giống như tiếng vang, nguyên bản như xương chiếm cứ nguyên khí đột nhiên sôi trào. Tại huyết sắc sát khí thôi động bên dưới, bọn chúng điên cuồng xoay tròn lấy, cuối cùng trong đan điền xé mở một cơn lốc xoáy, vòng xoáy không ngừng mở rộng, đợi đến vòng xoáy biến mất sau, hắn đan hải thành công mở ra. Tịch hải cảnh, thành. Vương Liệt đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt huyết mang tăng gọn. Và anh. Quanh thân ba trượng bên trong đá vụn đột nhiên lơ lửng, sau đó tại nguyên lực bên dưới hóa thành một biển. Hắn đứt gãy cánh tay trái tự động trở lại vị trí cũ, tân sinh sợi cơ nhục hiện ra ánh kim loại. Mà giống Vương Liệt tình huống như vậy, tại Khắp Huyết Cốc bên trong khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên cũng có người chết tại trận thí luyện này bên trong. Võ đạo đã là như thế, chết chỉ có thể nói rõ số mệnh không tốt, đại hạ duy nhất có thể làm chính là cho người nhà của bọn hắn một bút trợ cấp, cũng phù hộ người nhà của bọn hắn trăm năm. Đồng dạng, thời không tháp bên trong, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người đột phá, đại hạ nội tỉnh tại mỗi thời mỗi khắc tăng cường. Nội hải, trên hải đảo nào đó. Chu Ngọc Giao ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa Mạc Lâm Du. Một năm trước, Mạc Lâm Du vẫn chỉ là thông huyền sơ kỳ, có thể một năm sau hôm nay, người trước đã đang chuẩn bị đột phá mệnh tinh cảnh. Cái này đại hạ có quá nhiều bí mật. Với Nguyệt Thượng Nhân cau mày nói, tuy nói chính mình vị ái đồ này thân có tinh nguyệt thể, có thể Bánh Nguyệt Thượng Nhân rất rõ ràng, theo bình thường tu luyện, Mạc Lâm Du chí ít cần 5 năm tả hưu thời gian mới có thể đột phá mệnh tinh cảnh. Nhưng hôm nay, đối phương bế quan không đến một năm, đã chạm đến mệnh tinh cảnh, tuyệt đối cùng Mạc Lâm Viên có quan hệ. Nhanh, lập tức liền muốn tới 5 năm kỳ hạn, Phiêu Miểu Thiên Tông cũng sẽ hoàn thành hứa hẹn, liền nhìn đại hạ phải chăng có được đan vương. Nếu là có đan vương, đại hạ có lẽ còn có chu toàn chỗ trống. Nếu không, nếu chỉ là bằng vào vài tôn vương người, Thái Huyền Hoàng triều tất nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Trong mấy trăm ngàn năm nay, bị Thái Huyền Hoàng triều hủy diệt vương cấp thế lực cũng không phải số ít. Chỉ có đan vương, khí vương tồn tại bực này, có thể là thiên vương cường giả mới có thể để cho Thái Huyền Hoàng triều kiên kỵ. Nàng đã nhận được tin tức, Trường Thanh Vương người đã rời đi Thái Huyền Hoàng triều, như vậy động tĩnh đã bị thế lực khắp nơi chú ý, lần này đại hạ tất nhiên muốn bại lộ tại thế lực khắp nơi trong mắt. liền nhìn đại hạ ứng đối như thế nào. Mấy ngày sau, Đông Cương Thiên Khung phía trên, 100 chiếc chiến thuyền nghiền nát biển mây, cuồn cuộn mà đến. Những chiến thuyền này toàn thân khắc họa Thái Huyền Hoàng Triều đặc thù huyền văn, mũi tàu dữ tợn như hung thú, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Chiến thuyền những nơi đi qua, tầng mây lui tán, cương phong gào thét, phảng phất liền thiên địa đều tại vì nhánh đại quân này nhường đường. Nhưng mà, tại chi này khủng bố hạm đội hậu phương, lại lặng yên theo đuôi mấy chục chiếc gần nấp phi trù, đây đều là Đông Châu các đại thế lực thám tử. Dù sao, Thái Huyền Hoàng Triều lần này lại phái ra một tôn vô thượng hầu, bực này đội hình, tại vương cảnh cơ bản không gian liên lại, đã là quét ngang thiên lan trùng cảnh đỉnh cao nhất chiến lược. Thế lực khắp nơi tự nhiên muốn đến xem, cái này Đông Cương chi địa, đến tột cùng cất giấu cái gì, đáng giá trưởng Thanh Vương hưng sư động chúng như vậy. Một ngày sau, Viêm Tận Châu bên ngoài, khi 100 chiếc chiến thuyền vượt ngang ước vạn dặm cương vực, rốt cục đến Viêm Tận Châu biên giới lúc, vô luận là Thái Huyền Hoàng Triều cường giả, hay là âm thầm theo dõi thế lực khắp nơi tất cả đều con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy phía trước sơn hà bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Nguy nga thần phong xuyên thẳng mây xanh, linh bục rủ xuống như ngân hà chút xuống, phía trên đại địa, thành trì liên miên, phù văn lấp loé, lại ẩn ẩn hình thành một tòa bao trùm cả châu mênh mông đại trận. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, vùng thiên địa này nguyên khí nồng nặc gần như thực chất, thậm chí so thiên lan trùng cảnh còn kinh người hơn. Cái này, thật là Đông Cương Hạ Châu, có người tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Rất nhanh, có thám tử từ bản địa tu sĩ trong miệng biết được, phía trước là một cái tên là Đại Hạ quốc gia. Phía trước đại hạ, người đến dừng bước. Đột nhiên, hư không nổi lên gợn sóng, một bóng người đạp thiên mà đứng. Người này một bộ màu đỏ tía quan bào, trên áo bào tơ vàng tinh mang văn tú bắt đầu thất tinh hình, quanh thân khí độ như núi cao vực sâu, ánh mắt lãnh đạm quan sát 100 chiếc chiến thuyền. Đây là Viêm Tấn Châu châu mục, Thiền Ly. Hắn vốn là tiên vương thời kỳ vào triều làm quan lao thần, Mạc Lâm Nguyên kế vị sau, bởi vì trung thành cùng năng lực, từ trên trời lan quận quận thủ một đường thăng trước, cuối cùng thành một phương đại tướng nơi biên cương. Chỉ là thông huyền, cũng dám cản ta hoàng triều đại quân. Muốn chết. Trên một chiếc chiến thuyền, một tên mệnh tinh cảnh ngân giáp tướng lĩnh cười lạnh, coi là lập công thời cơ đã đến, lúc này vung đao chém ra trăm trượng đao mang, thẳng đến Tiền Ly thủ cấp. Hừ. Tiền Ly hừ lạnh một tiếng, trong tay áo một viên khắc họa bắt đầu thất tinh ngọc ấn bỗng nhiên hiện hiện. Oeng, trong chốc lát, toàn bộ sơn hà chi lực hội tụ, ngọc ấn đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn trượng sơn nhạc, mang theo phá mệnh hầu cấp uy năng ầm vang đập xuống. Không tốt. Mau lui lại, trên chiến thuyền có cường giả kinh hô, lại vì lúc đã muộn. Không, ngân giáp tướng lĩnh đao mang trong nháy mắt vỡ nát, cả người tại ngọc ấn chấn đè xuống nổ thành huyết vụ. Làm cản. Ngươi có biết chúng ta chính là Thái Huyền Hoàng triều người? Giết ta tướng lĩnh, là muốn diệt quốc sao? Một tôn phá mệnh hầu tức giận, hầu cảnh uy áp giống như là biển gầm quét sạch. Tiên Ly lù lù bất động, thanh âm như sấm, ta đại hạ không sợ bất cứ địch nhân nào. Nhược nhi các loại muốn chiến, cái này Viêm Tấn Châu bên dưới chính là các ngươi nơi táng thân. Cuồng vọng. Bất quá là mượn sơn hà chi lực sâu kiến, giết cho ta. Trung ương trên chủ hạm, một đạo gầm thét nổ vang. 100 chiếc chiến thuyền lập tức phủ văn bạo phát, như dòng lũ màu đen phóng tới Viêm Tấn Châu. Tiên Ly thấy thế, thân hình vội vàng tối lui. Mà liên tại Thái Huyền đại quân xông vào châu giới sát na. Ầm ầm. Trời đen. Vạn trượng thương khung đông nhiên ngầm trầm, vô tận lôi vân quay cuồng hội tụ, từng đạo cánh tay thô cửu tiêu thần lôi đánh rớt, tựa như thiên phạt. Giang giác. Giang giác. Cấp 11 chiến thuyền ở trong ánh chớp như giấy mỏng giống như vỡ vụn, trên thuyền tướng sĩ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền hôi phi yên diệt. Cho dù là chiếc kia cấp 12 chủ hạm, cũng tại trong lôi bạo phá thành mảnh nhỏ, chỉ có 3 tôn hầu cấp cường giả liều chết xông ra. Trốn. Mau trốn. Tôn kia vô thượng hầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo 2 tôn thiên hầu điên cuồng chạy trốn. Ngay tại lúc bọn hắn sắp xông ra châu giới lúc, ông một cái bao trùm trăm dặm cự thủ màu vàng từ hư không nô ra, như ngắt con kiến hôi đem 3 người nắm lấy. Không, phốc. Huyết vụ bạo tán, 3 tôn cường giả lại bị tại chỗ bóp nát. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nơi xa ngắm nhìn các phương thám tử toàn thân rét run, có người thậm chí 2 chân như nhũn ra, suýt nữa từ trên phi thuyền cắm rơi. Còn có ai muốn xông ta đại hạ? Tiễn Ly thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, từng chưa nói ra. Ánh mắt chiếu tới, tất cả thám tử như rơi vào hầm băng, mặc dù vị này châu mục chỉ là thông huyền cảnh, nhưng giờ phút này đỉnh đầu hắn lôi vân chưa tán, ai dám vọng động? Ta đại hạ hoan nên tứ phương khách đến thăm. Tiền Ly tay áo vung lên, chỉ hướng phía dưới bách trượng quan, chỉ cần tại thành quan đăng ký, đều có thể nhập cảnh. Nhưng nếu nghi ngờ lòng xấu xa, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung lôi vân, cười lạnh tiêu tán, chỉ để lại vô số phi chu bất động tại chỗ. Có người quay đầu thoát đi, biết rõ Thái Huyền Hoàng triều chắc chắn điên cuồng trả thù, có người hạ xuống phi chu đăng ký nhập quan, càng nhiều người thì lưu tại châu bên ngoài, chờ đợi trận này kinh thiên va chạm. Đã bao nhiêu năm, trừ Tam Thánh Minh, còn không người dám như thế trả đạp Thái Huyền Hoàng triều uy nghiêm. Cái này đại hạ, đến tột cùng là mãnh long quá giang, hay là người không biết không sợ. Chương 131, Biệt Quất Trường Thanh Vương. Chương 131, Biệt Quất Trường Thanh Vương. Thái Cực Điện bên trong. Quế Nguyệt Thượng Nhân nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn trên vương tọa Mạc Lâm Nguyên, hai đầu lông mày hiện lên một tia ngưng trọng. Hạ vương cử động lần này, phải chăng quá cường thế? Nàng trầm giọng hỏi. Mạc Lâm Nguyên cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, thanh âm không nhanh không chậm, câu ngược lại không cảm thấy. Như ai cũng có thể tùy ý xâm nhập đại hạ không vực, xem ta cương thổ như không, vậy cái này vương triều uy nghiêm, há không như một loại trò đùa? Quế Nguyệt Thượng Nhân ánh mắt trầm xuống, có thể Thái Huyền Hoàng triều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn chắc chắn sẽ xuất động vương cảnh. A. Mạc Lâm Nguyên khẽ môi khẽ nhếch, đây là Quý Tông cùng đại hạ một trận giao dịch. Lúc trước Quý Tông hứa hẹn phù hộ đại hạ 5 năm, bây giờ còn có 1 năm kỳ hạn chưa đầy. Ngươi Bánh Nguyệt thượng nhân lông mày nhíu chặt, đang muốn lại nói, dị biến phát sinh ông. Đột nhiên, trên người nàng một đạo bóng ánh đông tuyết phiêu khởi, hàn quang lưu chuyển ở giữa, một đạo hư ảnh từ hư không lưu hiện. Người này chính là Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ, Chu Thiên Chiếu. Vương cảnh thủ đoạn, quy tắc chiếu ảnh, chỉ cần có một đạo môi giới, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, cũng nhất niệm có thể đến. Hạ Vương, nên biết được bản tọa là ai đi. Chu Thiên Chiếu đứng chắp tay, thanh âm mát lạnh, nhưng lại ẩn hàm vô thượng uy áp. Tự nhiên, Mạc Lâm Viên thần sắc không thay đổi, khẽ bước cằm, không biết Chu tông chủ đích thân tới, có gì chỉ giáo. Chu Thiên Chiếu ánh mắt nhắm lại, vừa rồi lời nói, bản tọa đã toàn bộ nghe nói. Bất quá, hai ta nhà cũng không lập xuống khế ước, Hạ Vương cái gọi là ước định, đối với Phiêu Miểu Thiên Tông, có thể không ước thúc chi lực. Xác thực, Mạc Lâm Viên ý cười không giảm, đồng dạng, đại hạ cũng sẽ không thanh toán bất luận cái gì thù lao. Hai người đối mặt một cái chớp mắt, Chu Thiên Chiếu bỗng nhiên cười sáng sảng, Hạ Vương, giữa ngươi và ta, không cần thăm dò. Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không phải là bội bạc hạng người, nếu hứa hẹn phù hộ 5 năm, cho dù Thái Huyền Hoàng Triều xuất động Thiên Vương, tông ta cũng sẽ phù hộ đến cùng. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, quý tông tín dự, cô tự nhiên tin được. Đồng dạng, đại hạ cũng không phải trái với điều ước người. Chu Thiên Chiếu ý cười thu liễm, thẳng vào chủ đề, nếu như thế, bản tọa liền đi thẳng vào vấn đề. Trong một năm này, Phiêu Miểu Thiên Tông có thể trợ đại hạ chống cự Thái Huyền Hoàng Triều. Nhưng một năm sau đâu, ánh mắt của hắn như lúc Hạ Vương có thể có cách đối phó. Thái Huyền Hoàng Triều nội tình siêu tuyệt, thậm chí cùng thượng giới có chỗ liên lụy. Dù cho là Tam Thánh Minh, cũng chưa từng bước ra nó chân chính nội tình. Mạc Lâm Viên nghe vậy, ý cười càng sâu, đại hạ tự có nội tình, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Dừng một chút, hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển ngược lại là Chu tông chủ, nếu có một ngày Phiêu Miểu Thiên Tông gặp nạn, không ngại đến ta đại hạ, cô có thể phù hộ quý tông. Chu Thiên Chiếu con ngươi hơi co lại, lập tức cười to ha ha ha. Thú vị, coi là thật thú vị. Tiếng cười dần dần dừng, hắn thật sâu nhìn về phía Mạc Lâm Viên Hạ Vương, đại hạ chính là vật triều, Thái Huyền Hoàng Triều tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Hy vọng các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Về phần Hạ Vương đề nghị, ý hắn vị sâu xa đạo bản tông nhớ kỹ, như Phiêu Miểu Thiên Tông thật có ngày đó, mong rằng Hạ Vương chớ có cự tuyệt. Mạc Lâm Viên lạnh nhạt gật đầu tự nhiên. Chu Thiên Chiếu không cần phải nhiều lời nữa, chiếu ảnh chậm rãi tiêu tán, trong điện yên tĩnh như cũ. Với Nguyệt thượng nhân thần sắc phức tạp, cuối cùng chắp tay thi lễ, nếu như thế, thiếp thân cáo lui. Mạc Lâm Viên đưa mắt nhìn nàng rời đi, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Trường Thanh Vương phủ, giang giác. Hồn bài thanh âm vỡ vụn tại trong đại điện yên tĩnh đặc biệt chói tai. Trường Thanh Vương đứng chắp tay, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, quanh thân tán phát hàn ý cơ hồ khiến không gian đông kết. Theo các phương thám tử lần lượt truyền về tin tức, hắn đã biết được Đồng Cương phát sinh hết thảy. Tốt một cái đại hạ. Thanh âm hắn trầm thấp, lại giống như lôi đình ở trong điện nổ vang, chấn động đến dưới ánh nến. Đã bao nhiêu năm, lại còn có người dám sở ta Thái Huyền Dâu Hùng. Sắc ý như nước thủy triều, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng trệ. Ông. Đột nhiên, trước mặt hắn hư không đống nhiên xé rách, một đạo mông lung hư ảnh bức ra, quanh thân quy tắc chi lực lưu chuyển, không gian rung động, giống như không chịu nổi nó uy áp. Trường Thanh Vương biến sắc, lúc này không mình hành lễ, Trường Thanh, bái kiến đúng vương. Hư ảnh thanh âm đạm mạc, lại như tiên uy hạo đãng, Đông Cương sự tỉnh đã chuyển đến hoàng chủ trong tai. Theo hoàng chủ lời nói, cái kia đại hạ rất có thể là một phương chân chính vận triều. Việc này giao cho ngươi xử trí. Vận triều. Trường Thanh Vương con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hư ảnh tiếp tục nói, Thái Huyền Hoàng Triều đã thành trò cười. Lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp, còn có con kia giao long, nhất định phải bắt về. Trường Thanh minh bạch, hắn trầm giọng tuân mệnh. Hư ảnh không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi tiêu tán. Đợi uy áp tán đi, Trường Thanh Vương chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đông Cương phương hướng. Người tới. Hắn gầm thét một tiếng, lúc này liền muốn điểm đủ binh mã, thân chinh Đông Cương. Đúng lúc này, vương gia, Phiêu Miểu Thiên Tông Thương Tuyết lão nhân tới chơi. Quản gia vội vàng nhập điện, thấp giọng bẩm báo. Ừm. Trường Thanh Vương hơi nhướng mày, lão giả này tới làm cái gì? Phiêu Miểu Thiên Tông cùng Thái Huyền Hoàng Triều rất ít liên hệ, hắn mặc dù đã gặp Thương Tuyết lão nhân, nhưng là hai người không có lợi ích liên lụy, lúc này làm sao lại đột nhiên tới cửa? Quản gia do dự một cái chớp mắt, thấp giọng nói, trước đây ít năm, Phiêu Miểu Thiên Tông từng thả ra tin tức, muốn phù hộ Đông Cương một cái gọi đại hạ thế lực. Vâng. Trường Thanh Vương quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, trong điện cái bản trong nháy mắt hóa thành một biển. Tốt tốt tốt. Hắn giận quá thành cười, trong mắt hàn mang tăng gọn. Khó trách cái này đại hạ lớn lối như thế, nguyên lai phía sau này đứng đấy Phiêu Miểu Thiên Tông. Hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chân đi hướng về phía trước sảnh. Trong sảnh, một tên lão giả tiên phong đạo cốt chính thản nhiên thường trà, gặp Trường Thanh Vương đến, cười tủm tỉm nói, "Trường Thanh Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thương Tuyết lão nhi, ngươi ngược lại là thật có nhã hứng." Trường Thanh Vương thanh âm băng lãnh. "A, là ai trêu đến Trường Thanh Vương như vậy tức giận?" Thương Tuyết lão nhân ra vẻ kinh ngạc. "Không cần giả bộ hồ đồ." Trường Thanh Vương điểm nhiên nói, "Ngươi là vì cái kia Đông Cương chi quốc mà đến đây đi." Thương Tuyết lão nhân nuốt dâu cười một tiếng, Trường Thanh Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc. "Đại hạ giết ta hoàng triều hầu tước, thù này không đội trời chung, đại hạ diệt định." Trường Thanh Vương sát ý lâm nhiên, "Ngươi Phiêu Miểu Thiên Tông, tốt nhất đừng nhúng tay." Thương Tuyết lão nhân dáng tươi cười không thay đổi, "Nếu ta tông, càng muốn còn đâu? Ngươi?" Trường Thanh Vương trong mắt hàn quang tăng gọn, "Cái kia đại hạ đến tột cùng có gì là thù, đáng giá ngươi Phiêu Miểu Thiên Tông không tiếc làm tức giận ta Thái Huyền hoàng triều?" Cũng muốn như vậy giữ gìn. Thương Tuyết lão nhân cười nói, đại hạ công chúa là tông ta chân truyền, tông ta phù hộ đại hạ, lại có gì hiếm lạ. thiếu cùng bản vương kéo những này. Trường Thanh Vương cười lạnh, ngươi Phiêu Miểu Thiên Tông coi là thật muốn ngăn cản ta hoàng triều binh phong. Thương Tuyết lão nhân nghe vậy, than nhẹ một tiếng, biết lý do này không cách nào lấp liếm cho qua. Tông ta cùng Hạ Vương ước hẹn, phù hộ đại hạ 5 năm, bây giờ còn lại 1 năm. Hắn dương mắt nhìn về phía Trường Thanh Vương, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong 1 năm này, Thái Huyền hoàng triều như xâm chiếm. Tông ta hai vị thiên lão, không thể nói trước, chỉ có thể xuất quan. Trường Thanh Vương trong lòng kịch chấn. Phiêu Miểu Thiên Tông hai vị kia thiên lão đều là thiên vương cảnh cường giả, trong đó một vị càng là Thất Văn Thiên Vương. Thái Huyền hoàng triều mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng thiên vương cảnh cường giả hoặc là bế quan tiềm tu, hoặc là trấn thủ yếu địa, sẽ không dễ dàng hiện thân. Gặp Trường Thanh Vương trầm mặc, Thương Tuyết lão nhân thản nhiên đứng dậy, nếu như thế, lão phu cáo tử. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, Trường Thanh Vương trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đáng chết. Hắn bỗng nhiên bóp nát trong tay chén ngọc, nhưng lại không thể làm gì, lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn không được Thương Tuyết lão nhân. Hít sâu một hơi, hắn lấy ra một viên ngọc truyền tin giản, đem tin tức truyền ra. Sau một hồi, ngọc giản lượng lên, truyền đến một chữ hồi phục, các loại. Vâng. Trường Thanh Vương một trưởng bô nát bên cạnh bàn ngọc, sắc mặt âm trầm như nước. Biệt khuất. Trước nay chưa có biệt khuất. Chương 132, Tam Thánh Minh chương 132, Tam Thánh Minh Thái Huyền Thượng Châu. 3000 vạn dặm cương thổ, long khí bốc hơi. Nơi này là Thái Huyền hoàng triều căn cơ chỗ, Đông Châu vực vạn cổ không đổi hạch tâm. Thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn, tại trong hư không ngưng kết thành thể lỏng linh vũ, tí tách bay xuống. Càng làm cho người ta rung động là, tại mảnh khu vực này thương khung phía trên, lại có quy tắc hiển hóa, như du long giống như tại trong tầng mây lúc gần lúc hiện. Vạn trượng thần phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi lâm rách mây xanh, trên thân núi khắc đầy cổ lão trận văn, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mà trên bầu trời, càng có một tòa bao trùm toàn bộ Thái Huyền Thượng Châu tuyệt thế đại trận tại vận chuyển, trận quang như ngân hà rủ xuống, đem vùng thiên địa này thủ hộ đến vững như thành đồng. Mấy chục vạn năm đến, chưa bao giờ có người ngoài đặt chân nơi đây. Có thể ở đây đặt chân người, chỉ có Thái Huyền hoàng triều chân chính hoạch tâm tinh anh, có thể là những cái kia ẩn thế không ra tồn tại cổ lão. Tại mảnh này long mạch chi địa trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa trăm vạn dặm đại thành. Tường thành cao tới ngàn trượng, toàn thân do cựu thiên huyền đúc bằng sắt liền, mặt ngoài khắc rõ lít nha lít nhít phủ văn cổ lão. Cả tòa thành chỉ bị 9981 trọng trận pháp bao phủ, trận quang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể thấy được trong thành cảnh tượng. Thiên cung lơ lửng, quỳnh lâu ngọc vũ liên miên bất tuyệt. Trong dược viên linh vụ mờ mịt, và năm bảo dược khắp nơi có thể thấy được. Linh truyền dâng trào, thủy thú nhảy lên, tựa như thượng cổ tiên cảnh. Nơi này chính là Thái Huyền hoàng triều quyền lực hạch tâm, Thái Huyền thần đô. Giờ phút này, tại thần đô chỗ sâu một mảnh xa hoa bên trong khu cung điện, một đạo thân ảnh mông lung chậm rãi mở hai mắt ra. Ông vẹn vẹn một ánh mắt, bốn phía hư không liền nổi lên gợn sóng, uy tắc chi lực tự động né tránh, phản phất không dám tới gần nơi này vị tồn tại. Hán, chính là đương kim Thái Huyền hoàng chủ chi đệ, Ung Vương Huyền Thiên Ung, một tôn lục văn thiên vương, Phiêu Miểu Thiên Tông. Thanh âm của hắn không hề bận tâm, lại làm cho cả tòa cung điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Nhanh, các loại hoàng chủ cùng chư lão từ cái kia phương bí địa trở về. Thoại âm rơi xuống, hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Thái Huyền hoàng triều ngoài dự liệu trầm mặc, như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, tại Đông Châu vực nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thế lực khắp nơi chấn kinh sau khi, nhao nhao phái ra mật thám tìm hiểu nội tình, nhưng thủy chung không thể thấy được chân tướng. Dù sao loại này dính đến mặt mũi sự tình, Trường Thanh Vương tự nhiên phong tỏa rất chết, Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không muốn quá nhiều đắc tội Thái Huyền hoàng triều, cũng lựa chọn giữ bí mật. Cái này ngược lại khơi dậy càng nhiều người hiếu kỳ. Cái này đại hạ đến tột cùng có gì bối cảnh, có thể để Thái Huyền hoàng triều đều lựa chọn ẩn nhẫn. Trên phố nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán xôn xao. Nhưng có một số việc cuối cùng giấu giếm không được, dù sao năm đó Phiêu Miểu Thiên Tông phù hộ đại hạ tin tức lưu truyền sôi sùng sùng, có người một thế hệ tựa như đoán được một chút chân tướng. Thái Huyền hoàng triều Nam Bộ có 75 châu chi địa, nơi này là Tam Thánh Minh địa bàn. Tam Thánh Minh chính là do trận tiên cát, vạn ma điện, thiết yêu điện tạo thành quái vật khổng lồ, tam đại thế lực đã từng là cựu địch, dù sao không phải tộc ta duệ, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhưng mà, hơn 200.000 năm trước, tam đại thế lực trừ ba vị trí cường giả, đằng sau đột nhiên liên hợp đến cùng một chỗ, gây dựng Tam Thánh Minh, đến tận đây kéo ra cùng Thái Huyền hoàng triều ở giữa tranh đấu. Tam Thánh Minh có thể cùng Thái Huyền hoàng triều đối kháng, cùng Nam Bộ 75 châu chi địa có quan hệ cực lớn, mấy chục vạn năm đến, vùng địa vực này là Tam Thánh Minh cung cấp không ít cường giả, tài nguyên, khiến cho Tam Thánh Minh trở thành Đông Châu vực gần với Thái Huyền hoàng triều thế lực. Giờ phút này, Tam Thánh cổ thành trung ương, nguy nga Tam Thánh trước điện, ba tôn ngàn trượng pho tượng quan sát chúng sinh. Đây cũng là Tam Thánh Minh đời thứ nhất ba vị minh chủ. Trong điện, ba đạo hư ảnh đồng thời hiện hiện. Ở giữa mà ngồi, là một vị thân mang tinh thần trận bảo lão giả tiên phong đạo cốt, chính là trận tiên các chủ tinh thần lão nhân, bên trái trên vương tọa đại hán khôi ngô ma khí ngập trời, chính là vạn ma điện chủ. Phía bên phải trên vương tọa, là vị diện mang lụa mỏng tử y liễu nữ tử. Mặc dù nhìn không thấy mặt mũi của nàng, nhưng là dáng người lại cực hạn dụ hoặc, khó nén tuyệt thế phong hoa, mà nàng này chính là Thiên Yêu công chủ. Lão phu lấy thiên cơ quẻ thôi diễn đại hạ, lại bị phản vệ. Tinh thần lão nhân nuốt ve trên mai rùa vết rách, vẻ mặt nghiêm túc, như thế dị tượng, trước đây chưa từng gặp. Vạn ma điện chủ trong mắt huyết mang chớp động, cái này Đông Châu vực, có thể che đậy ngươi thôi diễn, không, có bao nhiêu, cái này đại hạ tất có trò bảo. Vạn ma. Tinh thần lão nhân trầm giọng quát bảo ngừng lại. Bản tọa tự nhiên nhớ kỹ minh quy. Vạn ma điện chủ hừ lạnh một tiếng, lại khó nén vẻ tham lam. Thiệt yêu cung chủ ngón tay ngọc khẽ chọc lan can, đã là nhân tộc cương vực sự tình, liền do trận tiên các xử lý đi. Lời còn chưa dứt, bóng hình xinh đẹp đã hóa thành điểm điểm tử mang tiêu tán. Vạn Ma Điện chủ mặc dù không bỏ, cũng là rời đi đại điện. Đợi hai người rời đi, Tinh Thần lão nhân nhìn chăm chú vỡ vụn mai rùa, tự lẩm bẩm, tổ sư đã từng tiên đoán, thiên cơ giáp đức, biến số sắp tới cái này đại hạ chẳng lẽ lại chính là biến số kia. Ai? Thiên môn phong ấn mới lỏng, lại tăng thêm biến số này thời buổi rối loạn. Trong tiếng thở dài, một đạo phụ truyền tin phá không mà đi. Một lát sau, một vị thân mang tinh văn nho bảo văn sĩ trung niên bước trên mây mà đến. Một thân khí chất ôn nhuận như ngọc, quanh thân lại ẩn ẩn có vương cảnh uy áp lưu truyền. Sư tôn, Liêu Hàn Tinh cung kính hành lễ. Ngươi lại đi Phiêu Miểu Tiên Tông đi một chuyến, xác minh đại hạ hư thực. Tinh Thần lão nhân ánh mắt thâm thúy, sau đó lại đi một chuyến đại hạ, đi đi một chút, nhìn một chút, vi sư tính ra, nơi đó có cơ duyên của ngươi. Nhớ lấy, tuân theo bản tâm liền có thể. Liêu Hàn Tinh nghe vậy, không người nói đệ tử minh bạch. Nhìn qua đệ tử bóng lưng rời đi, Tinh Thần lão nhân nhìn lên thương khung, trong mắt tinh mang lấp lóe cái này đồng châu vực trời, sợ là phải đổi Viêm Tấn Châu bên cạnh, đại hạ bên cạnh quan thành lâu nguy nga đứng vững, huyền thiết đổ bê tông trên cửa thành Viêm Tấn hai chữ rồng bay phượng múa, dưới ánh chiều dương hiện ra mạ vàng giống như con trạch. Trên tường thành, thân mang viêm giáp quân coi giữ mắt sáng như nước, bên hông treo lơ lửng chế thức trường đao ẩn ẩn có phù văn lưu truyền. Từ Thái Huyền Hoàng triều thất bại tan tác mà quay trở về tin tức truyền ra sau, tòa này biên quan mỗi ngày đều nên đón muôn hình muôn vẻ khách tới thăm. Mỗi người 100 trung phẩm nguyên thạch, đăng ký nhập quan. Cửa thành, thuế quan âm thanh vang dội tại trong tia nắng ban mai đặc biệt rõ ràng. Trước mặt hắn sắp xếp đội ngũ thật dài, trong này ngư long hỗn tạp, có đông cương thổ dân, cũng có đến từ thiên lan trung cảnh thậm chí là 300 thượng châu người. Càng xa xôi còn có không ít phi thuyền, yêu thú biết bay, mà giờ khắc này chính chờ đợi liệt ngục quân đoàn tướng sĩ kiểm tra. Mặc dù rất nhiều người tu vi viễn siêu những binh lính này, có thể giờ phút này đều thành thật, bởi vì tại biên thành trên không đen nghịt kiếp vân bao phủ, trong đó lôi xả cuộn, tùy thời đều có thể đánh xuống. Những ngày qua, đã có không ít người chết tại thần lôi phía dưới, mà đại hạ chỉ là thu thuế liền đạt tới mấy chục vạn hối, đây vẫn chỉ là nhập quan thuế, đến tiếp sau còn có những người này ăn mặc chi phí. Đồng thời vì nên đón những cái kia từ bên ngoài đến tương đoàn, Thẩm Vạn Kim đã chuẩn bị xong các loại ưu đãi chính sách. Tỷ như, muốn cùng đại hạ phía quan phương hợp tác, nhất định phải nghiệm tư, muốn tồn một bút nguyên thạch tiến vào hối thông bảo hành. Nguyên thạch này một khi tồn đi vào, còn muốn lấy ra đến liền khó khăn, Thẩm Vạn Kim cũng sẽ không để tiến vào đại hạ nguyên thạch lần nữa chạy ra đi. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật, cảm tạ. Tác giả có lời nói bên trong, có cái đối với cơ giáp bỏ phiếu, mọi người ném cái phiếu, hết hạn ngày mai 8 điểm. Nếu như ném có cảm giác không hài hòa nhiều một chút, ta liền đuổi. Chương 133, hợp tác chương 133, hợp tác vương đô, hối thông bảo hành. Các lão, đây là gần đây nghiệm tư sàng chọn ra thương hội danh sách, tổng cộng 17 nhà. Bách Lý Hoàng cung kính trình lên một phần lưu kim ngọc sách. Là chủ cầm nghiệm tư người chủ sự, phần này danh sách bên trên mỗi một cái danh tự đều trải qua hắn nghiêm ngặt xét duyệt. Thẩm Vạn Kim tiếp nhận sách ngọc, và mắt tên thứ nhất chính là Thiên Hà Thương hội. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi, tứ hải thương hội người không đến? Về các lão, chưa hiện thân. Bách Lý Hoàng khẽ lắc đầu, trước mắt lớn nhất thực lực thuộc về Thiên Hà, Hạ Vân, Huyền Bảo ba nhà, mỗi nhà đều tại ta hối thông bảo hành tồn vào 5 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Phần danh sách này cũng không phải tùy tiện thương hội có thể đi vào, mấy triệu thượng phẩm nguyên thạch chỉ là vé vào sân, về phần kém một bậc, muốn cùng đại hạ triều đình hợp tác thương hội, đều bị thống nhất mời được quốc đô dịch quán, chờ đợi người an bài tiếp đãi. Thẩm Vạn Kim nghe vậy, không khỏi cười khẽ, xem ra 300 thượng châu thương hội có chút không nhìn chúng ta Thâm Sơn cùng cốc này a. Hắn khép lại sách ngọc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vương đô trong bóng đêm, đèn đuốc sáng trưng. Đại hạ cuối cùng có chút cằn cỗi, tuy nói tại Sơn Hà đại trận khu động bên dưới, đại hạ hình dạng mặt đất ngay tại biến tốt, có thể cần thiết thời gian quá dài rằng rằng. Hiện tại đại hạ đang đứng ở phát triển tấn mạnh giai đoạn, rất thiếu các loại tài nguyên, vũ khí, khôi giáp, chiến thuyền, thậm chí luyện đan, bày trận đều cần rất nhiều vật liệu. Tuy có Đông Hải bảo địa, có thể Đông Hải tài nguyên phần lớn lấy thủy thuộc tính làm chủ. Tài liệu khác liền cần những này từ bên ngoài đến thương hội, từ Đông Châu vực các nơi vận chuyển mà đến. An bài cái yến hội, tổ chức một trận dị bảo đại hội, bản các muốn đích thân chiếu cố những thương hội này. Là, các lão. Bách Lý Hoàng không người nói. Sau 3 ngày, là đêm. Bóng đêm như mực, Thiên Hương lâu cựu trọng trên mái cong, cái kia mái hiên treo lơ lửng thanh đồng linh không gió tự minh, đẩy ra từng vòng linh văn. Trong lâu ngàn chén đèn lưu ly lơ lửng mà đốt, phản chiếu giường cột chạm chỗ ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiên Hương lâu là đại hạ xa hoa nhất từ lâu, nơi này mỹ thực đều là trung phẩm nguyên thạch kết toán. Có truyền ngôn, cái này Thiên Hương lâu phía sau cùng trong cung vị kia có quan hệ. Hôm nay Thiên Hương lâu đã bị người đặt bao hết, người xuất thủ chính là hối thông bá Bách Lý Hoàng. Trời còn chưa muộn, phu cận khu phố cũng đã bị phong tỏa. Giờ phút này, Thiên Hương lâu tầng cao nhất, khách quý trần nhà. Phụ trách dẫn đầu Bách Lý Hoàng chiêu đái mỗi một vị khách nhân. Có thể đến nơi này, đều là Đông Lan trung cảnh thương hội, thậm chí còn có đến từ Nam Lan trung cảnh, Bắc Lan trung cảnh bộ phận thương nhân, về phần Tây bộ thì cách một cái 300 thượng châu, tăng thêm nguyên nhân khác, cũng không có người đến đây. Những thương hội này cũng rõ ràng dị bảo đại hội ý nghĩa, thế là mang đến không ít bảo vật. Bởi vì lần này là dị bảo đại hội, cho nên không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng là không thể thiếu rượu ngon linh quả phẩm cấp đều là cấp 11, về phần cái kia rượu ngon thì đạt tới cấp 12. Quả thực khiến cái này đến từ Thiên Lan trung cảnh thương hội cảm nhận được xa hoa. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là mệnh tinh cảnh, mà đối mặt chỉ có thông huyền cảnh Bách Lý Hoàng, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Những ngày qua, có không ít từ bên ngoài đến võ giả cùng đại hạ dân bản xứ lên xung đột. Nguyên bản ỷ vào tu vi người cường đại, lại bị đại hạ phía quan phương tùy tiện trấn áp. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Bọn hắn biết đại hạ nơi này rất tà dị, nhìn xem tu vi thấp quan biên, có thể bằng vào quan ấn bộ phát siêu việt tự thân lực lượng, đặc biệt là những địa phương kia chủ quan, so đồng phẩm cấp quan biên cường hãn. Cái này Bách Lý Hoàng làm chính tam phẩm quan biên, mặc dù so ra kém những cái kia châu mục, nhưng tuyệt đối có thể bộc phát chấn áp lực lượng của bọn hắn. Thẩm Các lao đến, theo người hầu tuân lệnh, rèm châu nhẹ quyển. Mặt tròn mắt cười, một thân phúc hậu Thẩm Vạn Kim đi đến. Bái kiến các lão. Bách Lý Hoàng liền vội vàng tiến lên. Gặp qua Thẩm Các lão. Một đám thương hội người nhao nhao đứng dậy, kính sợ địa đạo. Những ngày qua, bọn hắn đã biết đại hạ tình huống căn bản, biết Thẩm Vạn Kim là trưởng quản đại hạ kinh tế chủ quan, có thể hay không cùng đại hạ làm thành sinh ý, liền muốn nhìn vị này. Thẩm Vạn Kim cười mỉm hư lỡ, chư vị không cần đa lễ. Ta đại hạ vừa lập, chính cần cùng các phương thương hội bù đắp nhau. Hôm nay là dị bảo đại hội, ta cũng không chỉ hoãn chư vị thời gian. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Hoàng. Bách Lý Hoàng hiểu ý, phủi tay, hơn 10 tên thị nữ tay nâng ngọc bản nối đuôi nhau mà bảo. Chư vị mời xem, đây là nội hải đặc sản ngàn năm huyết san hô tuổi thọ đã đạt tới 8000 năm lâu, nếu là làm thuốc có thể luyện chế 10 nhị phẩm duyên thọ đan. Đây là ta đại hạ đặc chế trời giáp phù kích phát sau nhưng tại bên ngoài thân hình thành linh giáp, ngăn cản phá mệnh hầu cảnh một kích toàn lực. Đây là phá mệnh đan. Mỗi giới thiệu một dạng, trong bữa tiệc liền vang lên một trận sợ hai thán phục. Nhất là phá mệnh đan xuất hiện. Thiên lang trung cảnh, đại bộ phận thế lực cũng chỉ là nhị phẩm thế lực, bực này thế lực, tu vi cao nhất bất quá trời hầu cảnh, cho nên cực kỳ chân quý. Đến từ Huyền Bảo Thương hội quản sự nhịn không được hỏi, Thẩm Các lão, cái này phá mệnh đan đại hạ có thể hay không đại lượng luyện chế? Giá cả như thế nào? Thẩm Vạn Kim híp mắt cười nói, chứ quản sự nói đùa, bực này đan dược giá trị, chư vị nghĩ đến cũng rõ ràng, trước mắt ta đại hạ hàng năm chỉ giao dịch 1000 mai, về phần giá cả, ta đại hạ cho chư vị ưu đãi, định giá 35,000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Hàng năm 1000 mai. 35,000. Trong mắt mọi người xuất hiện tinh quang. Phá mệnh trợ đan dược giá 51,000 mai, nhưng là bực này có thể trợ giúp võ giả vượt qua thực cốt chi phong đan dược, thường thường có thể xảo đến giá tiền cao hơn. Cái giá tiền này, bọn hắn đơn giản chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Thẩm Các lão, chuyện này là thật. Thẩm Vạn Kim cười một tiếng, phá mệnh đan là cái giá này, nhưng là ta đại hạ cũng có điều kiện. Chúng thương hội quản sự nghe vậy, một bộ vẻ hiểu rõ. Không biết là điều kiện gì, vừa rồi mở miệng trương quản sự hỏi. Thẩm Vạn Kim cười nói, ta đại hạ cần không ít cựu phẩm trở lên đan, khí, trận, phù vật liệu. Nếu là tất cả thương hội có thể lấy hợp lý giá cả đại lượng cung ứng, cái này phá mệnh đan giá cả lợi dụng 35,000 khối thượng phẩm nguyên thạch một viên giá cả bán ra. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn là người làm ăn, có mua ban tới cửa, tự nhiên sẽ làm. Hắn cố ý dừng một chút, bản các ở chỗ này cam đoan, cái giá tiền này chỉ cấp ở đây 17 nhà thương hội, về sau dù cho là tứ hải thương hội, cũng vô pháp đạt được cái giá tiền này. Chỉ cần chư vị thành tâm hợp tác, mặt khách hàng, tỉ như thiên hồn đan, nhục hồn đan, các ngươi muốn, ta đại hạ đều sẽ cho chư vị tương ứng ưu đãi. Nếu như các ngươi nguyện ý tại quốc đô thiết lập phân hội, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi cung cấp tương ứng sân bãi, có thể miễn trừ các ngươi một năm thương thuế. Trong bữa tiệc lập tức một mảnh xôn xao. Phá mệnh đan cũng đã chân quý đến cực điểm, đại hạ lại còn nguyện ý mở ra thiên hồn đan, nhục hồn đan, thiên hồn đan chính là thiên lan trùng cảnh đều là có tiền mà không mua được. Thường thường mới xuất hiện, liền thế lực lớn tranh mua. Cái kia nhục hồn đan, càng là chỉ có 300 thượng châu mới có. Trong lúc nhất thời, 17 nhà thương hội quản sự hô hấp dồn dập, nhao nhao xuất ra riêng phần mình dị bảo. Tiến hội dần vào cao trào. Đại hạ rất gần cùng 17 nhà thương hội đã định giá trị mấy chục tỷ trung phẩm nguyên thạch mua sắm đơn đặt hàng, dính đến đại hạ thiếu hụt các loại cựu phẩm trở lên, 10 nhị phẩm trở xuống vật tư và máy móc. 10 nhị phẩm thiên tài địa bảo mua sắm đơn đặt hàng, quyết định 300 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Đồng thời, đại hạ cũng bán ra không ít sản phẩm. 300 mai phá mệnh đan tại chỗ bán không, trời giáp phù 10 nhị phẩm đồ vật, tổng giá trị đạt 500 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Ngoài ra, còn có thiên cơ xuất phẩm các loại cựu phẩm đến 10 nhất phẩm đồ vật, tổng giá trị siêu chục tỷ trung phẩm nguyên thạch. Về phần thiên hồn đan, nhục hồn đan, không có vội vã bán ra, mà là muốn nhìn vào một bước hợp tác. Nhìn qua bọn này mắt bốc lục quang thương nhân, Thẩm Vạn Kim khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn biết, tối nay đằng sau, đại hạ đặc sản đem thông qua những thương hội này con đường, liên tục không ngừng hướng chạy thiên lan trung cảnh các ngóc ngách. Mà bọn hắn mang về, chính là đại hạ cần thiết các loại tài nguyên khan hiếm. Chương 134, người kia chương 134, người kia thái cực điện. Trong điện, có chính các Tiêu Hàn Sơn, Thẩm Vạn Kim, Địch Minh Tính, Quân Cát Xích Liệu Nguyên, Phong Trường Không. Lúc này, Thẩm Vạn Kim không người đứng ở trong điện, hai tay dâng một phần lưu kim ngọc sách, cùng kính trình lên. Vương thượng, lần này cùng 17 nhà thương hội hiệp đàm, chúng đặt thành hợp tác khế ước hơn 300 hạng, liên quan đến năng lượng, phụ lục, nguyên khí các loại, tổng số giao dịch siêu 80 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên tiếp nhận sách ngọc, ánh mắt tại 10 nhị phẩm bán ra trên danh sách dừng lại chốc lát, khóe môi khẽ nhếch. Những này 10 nhị phẩm đồ vật, là hắn thông qua hệ thống hối đoái, lại lấy hối thông bảo hành danh nghĩa bán ra, một vào mở ra, lãi dòng 1.75 ức thượng phẩm nguyên thạch. Không sai, hắn chu bút bu lên, tại trên sách ngọc rủ xuống ngự lệnh, những nguyên thạch này liền lưu tại hối thông bảo hành, làm bay vòng tiền vốn. Thần, tạ vương thượng ân điển. Thẩm Vạn Kim trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng tính toán khoản tiền lớn này có thể khiêu động bao lớn cơ hội buôn bán. Mạc Lâm Viên buông xuống chú bút, ánh mắt thâm thúy, đại hạ bây giờ trăm nghề lợi hưng, không thể chỉ dựa vào cô một người chèo chống. Tiền muốn lưu thông đứng lên, mới có thể để cho vạn dân giàu có, để quốc lực cường thịnh. Bây giờ đại hạ rất thiếu cơ sở tài nguyên, đại hạ lại là một quốc gia, không có khả năng tất cả mọi thứ đều dựa vào hắn chuyển vận. Lại nói, một quốc gia vận chuyển rất cần tiền lưu thông, chỉ có tiền lưu thông mới có thể kích thích phát triển kinh tế. Cho hệ thống nguyên thạch, không cách nào thu hồi, nếu là nguyên thạch đều bị Mạc Lâm Viên một người dùng, liền không được kích thích tiêu phí tác dụng. Vương thượng thánh minh. Thẩm Vạn Kim thật sâu cúi đầu, thân ổn thỏa tốt dùng cái khoản tiền này, mở rộng thương lộ, tràn đầy quốc khố. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc long án, tiếp tục hỏi, mặt khác thương hội thế nào? Thẩm Vạn Kim mượt mà trên khuôn mặt lộ ra tinh minh dáng tươi cười, và vương thượng, thần đã mệnh hộ bộ triệu tập gần 3 năm nộp thuế tốt 100 hiệu bơn, đợi chọn định ngày tốt, liền do Bạch Thị Lang tự mình chủ trì hiệp đàm. Nói từ trong tay áo lấy ra một phần thiếp vàng danh sách. Đây là sàng chọn ra hiệu buôn danh sách, bao hàm năng lượng, luyện khí, linh thực các loại ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Lần này sàng chọn tiêu chuẩn trừ nộp thuế ngoài định mức, còn khảo lượng thương dự, kinh doanh niên hạn các loại yếu tố, chú tuyển hiệu buôn sẽ thu hoạch được ưu tiên mua sắm quyền, quan đạo thông hành ưu đãi các loại đặc quyền. Không sai. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, lấy chi tại thương, dùng tại thương, sách này rất tốt. Đại hạ là có thương thuế, tất cả mở tiệm người, có thể là tại trong phường thị bày quầy bán hàng người, đều muốn thu nhất định tiền thuế. Thẩm Vạn Kim cử động lần này có thể khích lệ thương nhân tích cực nộp thuế. Dù sao ngươi không nộp thuế, triều đình kia dẫn đầu hạng mục ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Mạc Lâm Viên ánh mắt chuyển hướng Địch Minh Kính. Địch Ái Khanh, Xích Ái Khanh, Phong Ái Khanh, gần đây nhập cảnh nhân viên phức tạp, hình bộ cùng quân cấp cần mật thiết phối hợp. Phàm kẻ gây sự thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, bất luận đến từ phương nào thế lực, hết thảy sẽ nghiêm trị xử trí. Nếu có làm tổn thương ta đại hạ con dân tính mệnh người, chém thẳng không tha. Ngoại nhân nhập cảnh, đại hạ không có khả năng đem bọn hắn hạn chế tại nơi nào đó. Dù sao những người này đều là di động thần tài. Bởi vậy, không thể thiếu có người sẽ náo sự. Đối với những người này, đại hạ cũng sẽ không khách khí. Là Địch Minh Kính, Xích Liệu Nguyên ba người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Mạc Lâm Viên thỏa mãn gật đầu, vừa nhìn về phía thủ phụ Tiêu Hàn Sơn, Tiêu Ái Khanh, năm nay có bao nhiêu ngoại châu nhân sĩ ngụ lại đại hạ? Theo đại hạ cường đại, chung quanh mấy cái châu quận có không ít thế lực hoặc là tán tu ngụ lại đến đại hạ. Đối với những người này, đại hạ chỉ cần điều tra rõ ràng thân phận, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mấy năm này đã lần lượt có mấy trăm vạn người tiến vào đại hạ. Tiêu Hàn Sơn trả lời, bẩm vương thượng, từ năm nay đầu xuân lên tính đến cho đến trước mắt, đã có 131 nhà thế lực rời vào đại hạ, nhân khẩu vượt qua 69 vạn người. Rất tốt. Mạc Lâm Viên gật đầu, dưới mắt, chúng ta cùng Thái Huyền Hoàng Triều tất có một trận chiến, không nóng lòng quyết trường, đợi đến trận chiến này kết thúc, ta đại hạ binh phong chỗ đến, cái này đồng cương chi địa, thuận người sinh, nghịch giả vong. Xuống dưới cực kỳ chuẩn bị đi. Một năm sau, chính là càn khôn 20 năm, cô muốn đại hạ lật ra thiên chương mới trở thành cái này đồng châu vực bá chủ. Thể sống chết hiệu chung. Tiêu Hàn Sơn bọn người cùng kêu lên quy lại. Vương thượng, Chu tiên tử cầu kiến. Tiêu Hàn Sơn một đoàn người vừa rời đi không lâu, ngoài điện liền truyền đến thái giám dồn dập bẩm báo âm thanh. Ân. Mạc Lâm Viên trong tay chu bút có chút dừng lại, trong mắt hơi kinh ngạc. Chu Ngọc Giao làm sao lại đột nhiên đến thăm? Mời tiên tử đến thiên điện, dâng lên mây tiên trà. Trong thiên điện, đàn hương lượn lờ. Chu Ngọc Giao một bộ hồng y liễu, bên hông ngai lưng ngọc nhẹ lay động, bước vào cửa điện lúc mang theo một trận u lan làn gió thơm. Nàng hôm nay trang dung đặc biệt đẹp đẽ, mi tâm một chút chu sa tăng thêm mấy phần tiên khí. Ngọc Giao gặp qua Hạ Vương. Mạc Lâm Viên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nàng ngón tay ngọc nhỏ dài siết chặt ống tay áo, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Tiên tử đột nhiên đến thăm, thế nhưng là quý tông có cái gì chuyện quan trọng? Hắn thả ra trong tay chén trà. Chu Ngọc Giao hít sâu một hơi, môi đỏ khẽ mở, Ngọc Giao hôm nay đến đây là muốn hướng Hạ Vương cầu cái ân điện. Nàng dừng một chút, thanh âm lại thấp mấy phần, Ngọc Giao muốn cầu đại hạ chức quan. Mạc Lâm Viên ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên nụ cười như có như không. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh long án, phát ra nhẹ vang lên. Tiên tử là muốn mượn ta đại hạ vận triều chi lực tu luyện. Chu Ngọc Giao thân thể run lên, ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt leo lên hai gò má. Nàng cố tự chấn định ngẩng lên đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhược Hạ Vương đáp ứng, ta Phiêu Miểu Thiên Tông nguyện ý bỏ ra tương ứng đại giới. Đây là của cá nhân ngươi ý tứ? Hay là Mạc Lâm Viên bỗng nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, ngươi Phiêu Miểu Thiên Tông ý tứ? Chu Ngọc Giao bị hắn đột nhiên tới gần khí thế chấn nhiếp, không tự giác lui lại nửa bước, bên hông ngọc bội len ken rung động. Gặp nàng không đáp, Mạc Lâm Viên khẽ cười một tiếng ngồi trở lại long ỷ, tông môn người vào triều làm quan, làm trái tổ chế. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, nếu như các ngươi nguyện ý bái nhập Hộ Long Các là cung phụng, cũng là chưa chắc không thể. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe đồng hồ nước tí tách. Cô có thể cho Phiêu Miểu Thiên Tông năm cái chính tam phẩm cung phụng vị trí. Mạc Lâm Viên đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng cô có điều kiện. Chu Ngọc Giao đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hy vọng ánh lửa, Hạ Vương mới nói. Mạc Lâm Viên ánh mắt ở trên người nàng chậm rãi lưu luyến. Hôm nay Chu Ngọc Giao đặc biệt động lòng người, hồng y nổi bật lên da thịt như tuyết, eo thon không chịu nổi một nắm, sinh ra kẽ hở châm cài tóc theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ. Nhập cô hậu cung, cô phong ngươi làm giao phi trong thanh âm hắn mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm, như vậy, năm cái danh ngạch lập tức thực hiện. Ngươi. Chu Ngọc Giao vừa sợ vừa giận, trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền. Bởi vì cái gọi là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mạc Lâm Viên cười mỉm địa đạo. Ngươi đã có vương hậu, vân phi, có hậu cung giai lệ. Ngươi người kia. Mạc Lâm Viên không nhanh không chậm rót chén trà, cô là hạ quân, nạp cái phi tử rất hợp lý đi. Chu Ngọc Giao ngực kịch liệt chập trùng, thính hai đỏ đến cơ hồ muốn dì máu. Nàng đột nhiên quay người, hồng ý tung bay như điệp. Nếu Hạ Vương không nguyện ý, cái kia Ngọc Giao liền cáo tử. Tiên tử chậm đã. Mạc Lâm Viên thanh âm bỗng nhiên chuyển đu, cô đề nghị vĩnh viễn hữu hiệu. Chu Ngọc Giao bước chân hơi ngừng lại, nhưng không có quay đầu, đội vàng bóng lưng rời đi mang theo vài phần bối rối. Mạc Lâm Viên núi bay hướng Hoàng An giang tay ra. Hoàng An nào dám xen vào, chỉ là không người không nói gì. Vương thượng muốn nạp phi, đây là chuyện tốt, nhưng là hắn cũng biết Phượng Khuynh Thành tại Mạc Lâm Viên trong lòng địa vị, loại thời điểm này không có khả năng xem bảo, nếu không liền cho Phượng Khuynh Thành lưu lại ấn tượng xấu. Mạc Lâm Viên cũng không có để ý hắn vuốt ve bên hông ngọc bội, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cử động lần này, một là tham dò Phiêu Miểu Thiên Tông thái độ, thứ hai nhược chân năng thông qua thông gia đem Chu Ngọc Giao phía sau hai đại bá chủ thế lực đặt vào dưới trướng, ngược lại không mất một bước diệu kỳ. Bất quá hắn cũng minh bạch, những truyền thừa khác ngàn năm tông môn nhất là khôn khéo, từng cái đều cáo giả. Chuyện hôm nay, sợ rằng phải chờ tới Đại Hạ cùng Thái Huyền Hoàng Triều hết thảy đều kết thúc sau, Phiêu Miểu Thiên Tông mới có thể làm ra lựa chọn. Chương 135, Thương Viêm Dạ Ảnh. Chương 135, Thương Viêm Dạ Ảnh. Chu Ngọc Giao rời đi vương cung sau, hoảng hoảng hốt hốt ngồi lên xe ngựa, bên thai vẫn quanh quẩn Mạc Lâm Viên câu kia nhập ta hậu cung. Trở lại phủ công chỗ sau, sư tỷ, một tiếng kêu gọi truyền đến. Chu Ngọc Giao phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp từ bên người nàng đi qua. Sư tỷ, Mạc Lâm Du kéo nàng lại ống tay áo, ngươi làm sao? Hồn đều ném đi giống như. Ống tay áo bị khẽ động trong nháy mắt, Chu Ngọc Giao mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm Du, liền nghĩ tới Mạc Lâm Uyên, trong lòng run lên bần bật, cuống quýt sau khi từ biệt mắt đi. Sư muội, ta có chút khó chịu, về phòng trước nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, nàng đã vội vàng xuyên qua đình viện. Mạc Lâm Du nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, lông mày cau lại. Sư tỷ xưa nay thong dong, hôm nay như vậy thất thố hay là lần đầu gặp? Trong quế phòng, Chu Ngọc Giao trở tay khóa lại cánh cửa, tựa ở trên cánh cửa thật sâu thở dốc. Nàng từ trong ngực lấy ra một viên băng tinh ngọc giản, đầu ngón tay có chút phát run. Phụ thân. Ngọc giản nổi lên ánh bạch quang mang, hàn vụ bước lên ở giữa ngưng kết thành sương hoa. Một đạo thân ảnh uy nghiêm tại băng vụ bên trong dần dần rõ ràng, chính là Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ Chu Thiên Chiếu Giao Nhi. Sự tình làm được như thế nào? Chu Thiên Chiếu dáng tươi cười tự ái. Chu Ngọc Giao cắn môi dưới, trong tay áo tay không tự giác rảo áo bó sát mang. Nàng rủ xuống tầm mắt, đem trong vương cung đối thoại từng cái nói tới. Nói đến nạp phi hai chữ lúc, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Cái gì? Ngọc giản đỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hàn quang, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Chu Thiên Chiếu hư ảnh chung quanh băng tinh nổ bể ra đến, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Khá lắm cuồng vọng hạ vương. Chu Thiên Chiếu râu tóc đều dựng, quanh thân hàn khí cuộn cuộn, dám như vậy khinh nhục ta Chu Thiên Chiếu nữ nhi. Chu Ngọc Giao chưa bao giờ thấy qua phụ thân tức giận như vậy, cũng biết tiến lên một bước, phụ thân bất giận. Việc này đừng muốn nhắc lại. Chu Thiên Chiếu vung tay lên đánh gãy nàng, lạnh giọng nói, ta Phiêu Miểu Thiên Tông truyền thừa mấy trăm ngàn năm, chưa từng cần dựa vào thông gia đổi lấy cơ duyên. Nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên nhu hòa xuống tới, thư ảnh nhẹ nhàng mơn trớn nữ nhi đỉnh đầu, mặc dù đụng vào không đến thực thể, lại làm cho Chu Ngọc Giao chóp mũi chua chua. Giao Nhi nếu là ở bên ngoài bị khuất, tùy thời trở về. Mẫu thân ngươi gần đây tổng nhắc tới ngươi, nói tuyết hoa tô đều không có người nếm. Chu Ngọc Giao hốc mắt phát nhiệt. Nữ nhi biết nàng thanh âm có chút nghẹn nào, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền trở về bồi ngài cùng mẫu thân. Tốt tốt tốt. Chu Thiên Chiếu thoải mái cười to, thư ảnh dần dần nhạt đi, cha để cho ngươi mẹ nhiều chuẩn bị chút ngươi thích ăn tuyết hoa tô. Chu Ngọc Giao nhìn xem kính lưu ly trước chính mình, ánh mắt trở nên kiên định. Viêm Tận Châu, Thương Viêm dãy núi. Tòa này kéo dài 10 vạn dặm dãy núi cổ lão, tựa như một đầu ngủ say xích long, chiếm cứ tại trên đại địa. Truyền thuyết, nơi này là Viêm Tận Châu long mạch chi nguyên, sâu trong lòng đất dũng động vô tận hỏa mạch, nóng bỏng nham tương như huyết mạch giống như chảy xuôi, tư dưỡng toàn bộ châu vực hỏa mạch. Trăm ngàn năm qua, vô số tu sĩ tới đây tìm hỏa luyện khí, cũng hoặc mượn địa hỏa tu luyện, khiến cho Thương Viêm dãy núi trở thành Viêm Tận Châu thần bí nhất thánh địa tu hành một trong. Nhưng mà, từ Đại Hạ Thiết Kỵ đạp phá Viêm Tận Châu cương thổ, liệt ngục quân đoàn liền chiếm cứ Thương Viêm dãy núi, đem chọn dãy núi hóa thành quân đoàn chuyên môn thí luyện chi địa. Mới đầu, Viêm Tận Châu bản thổ thế lực giận mà không dám nói gì, bây giờ, những thế lực bản thổ này cũng đã quen, đã đem chính mình hoàn toàn thay vào hạ nhân nhân vật. Mà Thương Viêm dãy núi là quân sự trọng địa, cho nên bình thường cũng không có người sẽ tự tiện xông vào nơi này. Là đêm, bóng đêm như mực. Thương Viêm dãy núi ở ngoài ngàn dặm, một đạo thân ảnh áo bào cho đứng yên đồi hoang, tay áo trong gió bay phất phới. Cả người hắn phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, chỉ có dưới mũ trùm ngẫu nhiên lóe lên hai điểm u quang, chứng minh đây là một cái vật sống, mà không phải u linh. Không bao lâu, mấy đạo bóng đen từ nơi xa lướt đến, như quỷ mị giống như im ắng rơi xuống đất. Bái kiến đại nhân. Cầm đầu Hắc Y liền người quỳ một chân trên đất, thanh âm ép tới cực thấp. Cha được như thế nào? Áo bào cho bên dưới truyền ra một đạo giàn mua giọng khàn khàn. Bẩm đại nhân, đại hạ 11 châu, long mạch đều bị trọng binh trấn thủ, thuộc hạ phỏng đoán, toàn này bao trùm tiền khung đại trận, trận nhãn liền giấu tại những này long mạch bên trong. Hắc Y liền người trầm giọng bẩm báo. Người áo bào cho chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, nhìn về phía Thương Viêm dãy núi chỗ sâu. Nơi đó, xích diễm ẩn ẩn, hình như có long ngâm ẩn nút. Đại nhân, phải chăng hiện tại độc thủ? Hắc Y Liễu người thấp giọng hỏi thăm, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Người áo bào cho lắc đầu, thời cơ chưa tới, hiện tại độc thủ sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để đại hạ có phòng bị. Dừng một chút, hắn nói còn có không đến thời gian một năm, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, lẫn vào đại hạ quân đội, một năm sau, các ngươi chính là kỳ binh, đến lúc đó đại trận vừa vỡ, lão phu sẽ hướng vương gia cho các ngươi thỉnh công. Đa tạ đại nhân vung trồng. Hắc Y Liễu trong mắt người lóe ra tinh quang. Đi thôi, người áo bào cho khoát khoát tay, nhớ lấy, một năm này không cần phức tạp. Là đại nhân. Mấy đạo hắc y gì thân người hình như khói, im ắng tiêu tán. Người áo bào cho nhìn xem đỉnh đầu đại trận, ánh mắt thâm thúy. Nghĩ không ra, từ cựu hoàng bất diệt sau, tầng thứ nhất này tiên vực còn có thể sinh ra chân chính vận triều. Cái này đại hạ thậm chí ngay cả năm đó long cung chi vận đều có thể thôn vệ, hẳn là cái này đại hạ còn có thượng cổ long cung tộc duệ còn xuất lại. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Có ý tứ cái này Hạ Đô, bản tọa muốn đi xem một chút nếu thật có Long cung tộc duệ người áo bào cho thân ảnh chậm rãi tiêu tán, mà tại tiêu tán trước, ánh mắt của hắn nhìn về hướng phía tây nơi nào đó. Giang giác, hồi lâu sau, phía tây ngoài bản dặm, hư không nơi nào đó phá vỡ. Một đạo nho sinh bộ dáng thân ảnh chậm rãi đi ra, trong tay còn nâng một phương bạch ngọc tiểu tháp. Người này chính là tinh thần lão nhân đệ tử Liễu Hàn Tình, giờ phút này hắn nhìn về phía Tiểu Khâu ánh mắt có chút sợ sắc. Hắn vậy mà xem thấu sư tôn cho ta tỏa không tháp, cuối cùng là cỡ nào cường giả. Phải biết tòa này tỏa không tháp thế nhưng là một kiện tiên vương binh, nếu là muốn giấu kín, liền xem như vô thượng vương cảnh đều không thể xem thấu. Liễu Hàn Tinh nhíu mày, chuyến này sư tôn nói cơ duyên của hắn tại đại hạ, có thể đầu tiên là tại Phiêu Miểu Thiên Tông hỏi không ra cái gì, tiếp lấy tiến vào đại hạ, liền cảm nhận được đại hạ tòa đại trận này chỗ kinh khủng. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, tòa này bao phủ đại hạ sơn hà đại trận, lại ẩn ẩn lộ ra diện sát ngũ văn vương giả uy năng. Nếu không có hắn là trận vương, nhìn ra đại trận bất phàm, nếu không chỉ sợ vừa mới bước vào, liền sẽ bị đại trận giảo sát. Thế là tự phong tu vi, ngụy trang thành vô thượng hầu cảnh, lúc này mới có thể tiến vào đại hạ. Cũng không có đi bao lâu, hắn liền gặp vừa rồi một màn kia, cảm nhận được nguy hiểm, hắn liền mượn nhờ tòa không tháp ẩn nút. Lại không muốn, người áo bào cho kia vậy mà phát hiện hắn. Hạ Đô trầm ngâm thật lâu, Liễu Hàn Tinh rốt cục quyết định, nếu nói đại hạ thật có cơ duyên, chỉ có tòa kia thần bí Hạ Đô. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật, cảm tạ. Liên quan tới cơ giáp thảo luận, đại bộ phận thư hữu cảm thấy giữ gìn, vậy ta liền đổi thành vô thượng vương cảnh khôi lỗi a. Chương 136, Lục Cảnh Lan chương 136, Lục Cảnh Lan 129 chương đổi thành tổ ba vô thượng vương cấp tứ tượng thiên tướng tiến hóa bản, tứ tượng thống lĩnh. Đây cũng là đại hạ quốc đô sao? Quả nhiên bất phàm. Hạ Đô bên ngoài, thân ảnh áo bào cho hiện hiện. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy một màn này, thần sắc bên trong hơi kinh ngạc. Đột nhiên, hắn nhíu mày, bởi vì hắn bốn phía xuất hiện bốn tôn bao phủ tại thần giáp phía dưới thân ảnh, đem hắn phong tỏa tại nguyên chỗ. Mỗi một vị đều tản ra vô thượng vương cảnh khí tức. Đến từ phương xa bằng hữu, vua ta muốn gặp ngươi. Một đạo thu cùng thanh âm từ cái kia thanh long thần giáp thân ảnh trong miệng truyền đến. Lại là khôi lỗi, hay là ra đời linh trí khôi lỗi, người áo bào cho nhíu mày. Nếu không có tình huống của hắn đặc thù, e là cho dù vô thượng vương cảnh tới đây, cũng vô pháp phát giác cái này bốn bóng người lại là khôi lỗi. Thú vị. Người áo bào cho cười khẽ, nhưng là thanh âm lại không giống lúc trước như vậy tùy ý, mà là mang theo nghiêm trọng. Rất nhanh, áo bào cho liền tới đến Thái Cực Điện. Ngươi chính là đại hạ chi chủ Mạc Lâm Nguyên. Người áo bào cho nhìn xem long án sau Mạc Lâm Nguyên, cười hỏi, Mạc Lâm Nguyên cười trả lời, nếu là cái này Đồng Châu không có cái thứ hai đại hạ, cái kia cô chính là đại hạ chi chủ. Người áo bào cho hỏi, lão hủ bất quá nhàn tản mắc khách, không biết hạ vương tại sao lại triệu kiến lão hủ. Cảnh Lam, Trường Thanh Vương phụ phụ tá, tại 3.700 năm trước đi theo Trường Thanh Vương, nhiều lần hiến kế, liên tiếp phá Tam Thánh Minh rất nhiều bố trí. Mạc Lâm Nguyên cầm lấy một tấm tờ giấy, phối hợp thì thầm. Người áo bào cho khẽ run lên, có chút giật mình nhìn xem Mạc Lâm Nguyên, sau đó không nhịn được cười một tiếng. Người áo bào cho cười hỏi, xem ra đại hạ nắm trong tay không ít ta Thái Huyền Hoàng Triều tình báo, cái kia không biết hạ vương muốn thế nào xử trí lão phu. Mạc Lâm Nguyên nghe xong, nhếch miệng lên, cười như không cười cầm lấy mặt khác một tấm tờ giấy, lung lay. Cô nơi này còn có một phần tình báo, không biết lão tiên sinh có muốn nghe hay không. Người áo bào cho nghe vậy, nhìn xem Mạc Lâm Nguyên thần sắc, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Hắn ra vẻ chấn định mà hỏi thăm, a, còn xin hạ vương niệm nhất niệm. Lục Cảnh Lan oanh. Chỉ là ba chữ mở miệng, người áo bào cho khí tức trên thân bắn ra, thuộc về Tam Văn Vương giả khí tức tiêu tán. Ai có thể nghĩ tới, người áo bào cho cái này Trường Thanh Vương phụ tá, tu vi vậy mà có thể so với Trường Thanh Vương. Ông ngong ngong. Trung quanh hắn xuất hiện tám đạo tứ tượng thống lĩnh, ánh mắt của bọn hắn một mực khóa chặt người áo bào cho này. Còn muốn cô tiếp tục niệm sao? Mạc Lâm Nguyên cười hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Lục Cảnh Lan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lâm Nguyên. Đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, trừ những lao bằng hữu kia bên ngoài, không có ai biết tên thật của hắn. Có thể những lao bằng hữu kia có lẽ đã sớm mai táng tại trong tháng năm dài đằng đẵng. Ta à, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta là đại hạ chi chủ, Mạc Lâm Nguyên. Mạc Lâm Nguyên cười tủm tỉm nói, không có khả năng. Lục Cảnh Lan âm thanh lạnh lùng nói, biết bản tọa danh tự, đã mai táng trong năm tháng, ngươi làm sao lại biết? Ngươi cũng có thể còn sống sót, chẳng lẽ lại liền không có người có thể còn sống sót sao? Mạc Lâm Nguyên cười hỏi. Lục Cảnh Lan nghe vậy, dường như minh bạch cái gì, lãnh đạo nói để cho ngươi phía sau Long cung cùng bản tông nói chuyện. Hắn coi là đại hạ là Long cung âm thầm phát triển thế lực. Mạc Lâm Nguyên cười như không cười hỏi, ngươi làm sao xác định ta đại hạ là Long cung công chế, mà không phải Long cung thần phục với ta đại hạ đâu? Lục Cảnh Lan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngàn vạn năm đi qua, thuộc về các ngươi thời đại đã mai táng trong năm tháng, hiện tại thời đại là thuộc về chúng ta, các ngươi hoặc là tuân theo hiện nay pháp tắc sinh tồn, hoặc là chôn vùi tại đại thế này phía dưới. Mạc Lâm Nguyên cười lạnh nói, cuồng vọng. Lục Cảnh Lan giận dữ. Nhưng vào lúc này, Mạc Lâm Nguyên đỉnh đầu dâng lên một chiếc màu vàng đèn rồng, đáng sợ long uy bao phủ cả tòa đại điện. Ngang. Kinh khủng tiếng long ngâm tại Lục Cảnh Lan thức hải quanh quẩn. A. Lục Cảnh Lan hai tay ôm đầu, đầu tựa như muốn nổ tung bình thường, cả người trong đại điện lăn lộn, thần sắc cực kỳ thống khổ. Thần, rồng, đèn. Tiếng long ngâm biến mất sau, hắn toàn thân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, hắn hoảng sợ nhìn xem màu vàng đèn rồng, cắn răng, môi chữ mỗi câu địa đạo. Mạc Lâm Nguyên lại cười nói, biết liền tốt. Mặc dù cô không cách nào hoàn toàn thôi động thần long đèn, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải năm đó tiên phủ tổng chủ, ngươi bây giờ chỉ là một tôn Tam Văn Vương giả. Ngươi có dấu át chủ bài, cô cũng có át chủ bài, cho nên không cần bắt ngươi át chủ bài đến dò xét đại hạ nội tình. Lục Cảnh Lan nghe vậy biến sắc, ngay tại vừa mới hắn đã chuẩn bị vận dụng thủ đoạn khác, có thể nghe được Mạc Lâm Viên lời nói, hắn không khỏi thu hồi tâm tư. Nếu thần long đèn tại Mạc Lâm Viên trên tay, như vậy đại hạ tất nhiên đã được đến Long Cung di bảo, Thiên Phủ Tông mạnh hơn, có thể đối mặt Long Cung quái vật khổng lồ này cuối cùng không so được. Trong lòng có của hắn chấp niệm, không muốn tùy tiện chết ở chỗ này. Thế nào, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện rồi sao? Mạc Lâm Viên cười hỏi. Lục Cảnh Lan ánh mắt thâm thúy, có chút kiêng kỵ hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Lâm Viên nghe vậy cười một tiếng. Rất nhanh, hai người đã ngồi tại trên bàn rượu, nhìn xem một bàn món ngon. Lục Cảnh Lan nhắm mắt làm ngơ, mà là mắt lạnh nhìn Mạc Lâm Viên. Nói đi, lão hủ có thể không chịu nổi Hạ Vương lễ ngộ như thế. Lục Cảnh Lan âm thanh lạnh lùng nói, ai tiền bối nói đùa không phải? Phương Tài cô cũng là vì tự vệ, tiên hạ thủ vi cường không phải? Mạc Lâm Viên cười tủm tỉm nói, tiền bối nếu là còn tại sinh khí, vậy cái này Ngọc Kinh Thu vãn bối liền cái gì? Ngọc Kinh Thu. Mạc Lâm Viên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trên bàn lưu ly bầu rượu đã xuất hiện tại Lục Cảnh Lan trong tay. Chỉ gặp hắn đẩy ra bầu rượu, chỉ gặp màu sắc hổ phách kim dịch ở giữa phù bạc vụn ánh sáng, hắn được mạnh một ngụm. Tiểu dịch vào cổ họng, chỉ cảm thấy gột rửa đạo tâm tạp niệm, bài trừ mê chướng, Lục Cảnh Lan nhịn không được hai mắt nhắm lại. Mạc Lâm Viên nhếch miệng lên. Lục Cảnh Lan, thượng cổ Thiên Phủ Tông tông chủ, thiên hoàng cảnh cường giả, hắn có thể tồn tại đến nay, cùng Ngao Minh có chút giống nhau, cùng Lục Cảnh Lan có hai đại yêu thích, một là chế phủ, hai là thích rượu. Thượng cổ đại kiếp đột kích lúc, Lục Cảnh Lan đang đứng ở bí địa tham ngộ phù đạo. Nhưng ai có thể tưởng đợi đến hắn trở lại Thiên Phủ Tông lúc, Thiên Phủ Tông đã hủy diệt, dưới cơn bi thống, hắn lấy tông thổ là giấy, lấy môn nhân máu làm mực, vẽ ra bình sinh mạnh nhất phù lục, tống táng mười mấy vị dị tộc hoàng giả, ước vạn đại quân dị tộc. Toàn bộ Thiên Phủ Tông trăm vạn giặm địa vực, biến thành một bên chết vực. Trận chiến kia, hắn đột phá vô thượng hoàng cảnh, đồng thời cũng mai danh nhận tích. Đây là Ngao Minh nói cho hắn biết, về sau Long Cung muốn ứng đối dị tộc, cho nên không có thời gian điều tra vị này tin tức. Mà Mạc Lâm Viên bỏ ra 1 triệu trung phẩm nguyên thạch, hiểu được đến tiếp sau cố sự. Lục Cảnh Lan sau khi đột phá, cũng không có biến mất, mà là tiến về tầng thứ 2 thiên vực, liên tiếp chém giết không ít dị tộc hoàng giả, ngay tại hắn trùng kích tầng thứ 3 thiên vực lúc, bị đến từ hoàng đạo phía trên tồn tại truy sát. Trọng thương ngã gục thời khắc, hắn khám phá hoàng đạo phía trên tầng kia bình cảnh, có thể hết thảy đều quá muộn, căn cơ của hắn đã tổn hại, vô lực hồi thiên. Cuối cùng hắn vận dụng nội tình, trốn ra truy sát, về tới Thiên Phủ Tông, lợi dụng đoạt được một kiện linh hồn chí bảo đem thần hồn phong ấn. Cái này nhất đẳng chính là ngàn vạn năm. 300 năm trước, ngay tại thần hồn của hắn sắp tiêu tán lúc, Thái Huyền Hoàng Triều nhân ý bên ngoài phát hiện Thiên Phủ Tông di chỉ, cấm chế bị xé mở, hắn mượn nhờ cơ hội này điều khiển phá khư phủ, rời đi Thiên Phủ Tông di chỉ, đoạt xá cảnh lam, sống lại một đời. Đối với loại này đã khám phá hoàng đạo phía trên bình cảnh tồn tại, Mạc Lâm Yên tự nhiên muốn nhận là thủ hạ, chỉ là hiện tại hắn còn không có năng lực kia, cho nên chỉ có thể trước từ hợp tác bắt đầu. Mà phù lục nhất đạo cũng là đại hạ nhất là khan hiếm. Thật lâu, Lục Cảnh Lan mở hai mắt ra. Hắn nhịn không được cảm khái nói, một chiếc ngọc kinh thu, hồng trần đều là khách qua đường. Chương 137, Phú Huyên các chương 137, Phú Huyên các cái này ngọc kinh thu mặc dù lấy tài liệu kém một chút, nhưng là cũng coi là giải quyết xong lão hủ một cái tiếng mới. Lục Cảnh Lan cuộc đời yêu diệu, mà ngọc kinh thu chính là lưu truyền tam giới thiên vực một đạo danh hiệu, đáng tiếc tiểu phương đã thất truyền, thế là ngọc kinh thu trở thành Lục Cảnh Lan tiếng mới. Tiền bối nếu là ưa thích, tiểu phương này cho ngươi, chỉ là lấy hiện tại Cửu Châu đại lục, cũng chỉ có thể hữu chế vương cấp ngọc kinh thu. Mạc Lâm Viên đem một viên ngọc giản đưa tới. Ngọc kinh thu tiểu phương, căn cứ nguyên vật liệu niên kỷ hạn khác biệt, có thể đủ chế ra khác biệt phẩm cấp ngọc kinh thu đến, chỉ là tiểu phương này, giá cả cũng không dưới tại mấy triệu cực phẩm nguyên thạch. Tạ Liễu. Lục Cảnh Lan coi chừng tiếp nhận, thân thức dò vào trong đó. Diệu a. Lục Cảnh Lan nhịn không được kinh hô. Mạc Lâm Viên thấy thế, khoe môi câu lên. Kịp phản ứng Lục Cảnh Lan biết mình thất thố, thế là nghiêm mặt nói, tiểu tử, lão phu không lấy không rượu của ngươi phương, ngươi nói một chút muốn cái gì? Cô muốn mời tiền bối trở thành ta đại hạ phủ bên các chủ, chật chính nhất phẩm. Mạc Lâm Viên đứng dậy bái đạo. Lục Cảnh Lan nghe vậy, ánh mắt nhắm lại. Người tốt lớn dạ tâm. Như hắn làm phù này bên các chủ, vậy hắn liền trở thành đại hạ chi thần, kể từ đó, thuộc về Thiên Phủ Tông còn sót lại khí vận, liền sẽ phụ thuộc đại hạ. Đồng thời, hắn hay là một tôn vô thượng phù hoàng. Như không ôm chí lớn, thì như thế nào làm cái này quân chủ một nước? Mạc Lâm Viên không tiêu ngạo không tự ti địa đạo. Một phần tiểu phương không đủ. Lục Cảnh Lan trầm giọng nói. Mạc Lâm Viên nghe vậy, thần sát trịnh trọng nói, cô là tiền bối trùng kiến Thiên Phủ Tông, cô sẽ để cho Thiên Phủ Tông siêu việt thượng cổ. Đồng thời cô hứa hẹn, ngươi là đại hạ chi thần một ngày, đại hạ ổn thỏa tiến về không huyền liền giới, hủy diệt thượng cổ trận kia hỏa loạn chân chính căn nguyên. Và anh, Lục Cảnh Lan ánh mắt biến đổi, trầm thống ký ức hiện hiện, khí tức quanh người hỗn loạn. Hô. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh chi sắc. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lục Cảnh Lan mắt lạnh nhìn Mạc Lâm Viên. Cô là đại hạ chi chủ, làm ra mỗi một câu hứa hẹn đều đại biểu cho đại hạ ý chí. Mạc Lâm Viên trịnh trọng nói. Lục Cảnh Lan thật sâu nhìn chăm chú Mạc Lâm Viên, muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng hắn không cách nào từ nơi này tuổi trẻ quân vương bên trên nhìn ra dấu vết để lại. Thần, Lục Cảnh Lan bái kiến vương thượng. Lục Cảnh Lan làm ra lựa chọn của hắn, cũng không phải là Mạc Lâm Viên hứa hẹn hắn trùng kiến Thiên Phủ Tông, cùng báo thủ, mà là người sau nói ra không huyền giới ba chữ. Không huyền giới ba chữ này, liền xem như năm đó tầng thứ 2 thiên vực thế lực cũng không biết, chỉ có hắn sẽ mở tầng thứ 3 thiên vực lúc, trong lúc vô tình nghe được ba chữ này. Hắn cũng là nghe được chân tướng này, bị một tôn hoàng đạo phía trên tồn tại phát hiện, ra tay với hắn. Mà Mạc Lâm Viên có thể nói ra ba chữ này, đối phương thần bí đã để Lục Cảnh Lan cảm nhận được sợ hãi. Đây cũng là hắn làm ra lựa chọn nguyên nhân. Theo hắn câu nói này rơi xuống, cái kia thuộc về hắn cùng Thiên Phủ Tông còn sót lại khí vận, liên tục không ngừng tràn vào quốc vận chân long trên thân, cái kia nguyên bản 210,000 trượng thân thể tại tăng gọn. Mạc Lâm Viên đại hỉ, nhìn về phía Hoàng An, người sau đội vàng bưng lấy mạ vàng khay mà đến. Phía trên sớm đã nghĩ ra tốt ý chỉ, đồng thời còn để đó một viên thuộc về chính nhất phẩm đại quan chín rượu tuần trang ngọc ấn. Mạc Lâm Viên lấy ra quân ấn đắp lên vương chiếu bên trên. Sau đó tiếp nhận khay, đệ trình cho Lục Cảnh Lan. Lục Ái Khanh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phủ viên các chủ. Lục Cảnh Lan tiếp nhận khay, chỉ cảm thấy đại hạ vận triều chi lực chính liên tục không ngừng hướng hắn vào tới, thể nội tu vi vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hắn nghe qua vận triều chi pháp, cũng thể nghiệm qua quốc vận gia trì hiệu quả. Nhưng là cái này đại hạ vận triều chi lực, vậy mà như thế về liền diệu, không chỉ có thể gia trì gấp 5 lần tốc độ tu luyện, còn có thể tăng lên sinh linh ngộ tính. Cái này đại hạ vận triều chi pháp, tuyệt không phải bình thường chi pháp. Mạc Lâm Viên nhìn ra Lục Cảnh Lan tâm tư. Đây chính là cựu kiếp vận triều tiên pháp há lại bình thường chi pháp có thể so đo, bây giờ chỉ dựa vào quốc vận chi lực, hắn liền có thể so với nhị văn vương giả. Nhưng hắn cũng không giải thích, dù sao bực này vận triều chi pháp liên lụy cực lớn. Mà kể từ hôm nay, đại hạ tại phủ một trong đạo thiếu khuyết đã bổ đủ. Thần tạ vương ân. Lục Ái Khanh, không cần đa lễ. Hai người tòa hạ, tiếp tục kiến hội. Vương thượng, đối với không Lục Cảnh Lan vừa định hỏi ra trong lòng nghi hoặc, liền bị Mạc Lâm Viên khoát tay đánh gãy. Lục Ái Khanh, việc này liên lụy quá lớn, có một số việc ta chỉ có thể phía sau lại nói cho ngươi, bây giờ đại hạ còn lâu mới là bọn hắn đối thủ. Mạc Lâm Viên một mặt giữ kín như bưng. Lục Cảnh Lan nghe vậy, lúc này gật đầu, lúc trước người kia bất quá cách không một trường, hắn liền sắp gặp tử vong, có thể thấy được phía sau này cường đại. Mạc Lâm Viên gặp Lục Cảnh Lan tin tưởng, trong lòng thở dài một hơi. Hắn nào biết được cái gì không huyền giới hệ thống cáo chi liên lụy hoàng đạo lĩnh vực phía trên nhân vật, quyền hạn không đủ, không cách nào dò xét. Hắn biết ba chữ này, hay là nhìn Lục Cảnh Lan cá nhân giới thiệu nhìn thấy. Danh tự này nghe chút chính là một phương thế giới, cho nên hắn mới có thể vừa nói như vậy. Vương thượng, Thái Huyền Hoàng triều sở dĩ nhịn được tiến công, là bọn hắn đại bộ phận cường giả đều tại ta Thiên Phủ Tông trong di chỉ. Lục Cảnh Lan nói ra. A. Chỉ nghe Lục Cảnh Lan nói tiếp, ta Thiên Phủ Tông trong di chỉ, đại bộ phận truyền thừa đã bị ta cuốn đi, nhưng khi đó những dị giới kia người truyền thừa có lẽ còn sót lại không ít, chỉ sợ bằng vào những bậc kia, Thái Huyền Hoàng triều sẽ sinh ra không ít cường giả. Mạc Lâm Viên khỏe miệng mỉm cười, chỉ cần không phải hoàng cảnh cường giả, đại hạ không sợ bất luận kẻ nào. Lục Cảnh Lan lắc đầu, lấy bây giờ Cửu Châu đại lục, không cách nào sinh ra hoàng cảnh cường giả. Điểm này, Mạc Lâm Viên tán đồng. Hoàng cảnh muốn đột phá, cần một kiện mấu chốt đồ vật, tại quy tắc này không hoàn toàn Cửu Châu đại lục, không cách nào sinh ra món đồ kia. Bất quá Lục Cảnh Lan dừng một chút, "Vương thượng, ngươi có biết ta vì sao muốn lưu tại Thái Huyền Hoàng triều?" "Vì sao?" Mạc Lâm Viên có chút hiếu kỳ. "Thái Huyền Hoàng triều, giống như cùng năm đó đám kia người dị giới có nhất định liên hệ, đây cũng là ta lưu tại Thái Huyền Hoàng triều nguyên nhân." Lục Cảnh Lan trầm giọng nói. "Cái gì?" Mạc Lâm Viên thần sắc khẽ biến, "Ý của ngươi là, Thái Huyền Hoàng triều thậm chí tòa này tiền cơ đoạn vận đại trận đều có thể là không huyền giới thủ bút?" "Thần cũng không dám xác định." Lục Cảnh Lan lắc đầu, nhưng khi sơ đám kia người dị giới, xác thực sẽ lấy ra khí vận. Thần tiến về đệ nhị thiên vực, lớn nhỏ chiến hơn nghìn năm, phát hiện những này người dị giới mỗi công phá một phương thế lực, liền sẽ lấy ra bọn hắn khí vận. Đáng tiếc, liên quan tới thượng cổ rất nhiều sự tình đều mai táng trong lịch sử, bây giờ Cửu Châu đại lục đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu 3 triệu năm trước sự tình, nhiều nhất chỉ ghi chép 3 triệu năm trước lúc hoàng triều. Mạc Lâm Viên nghe vậy, thần sắc nghiêm túc. Có người đang tận lực xóa đi mảnh đại lục này qua lại lịch sử. Lúc hoàng triều, cùng Thiên Thánh hoàng triều một dạng, là một phương truyền kỳ, đã từng cả nước phi thăng cổ lão hoàng triều. Đáng tiếc vận mệnh cùng Thiên Thánh hoàng triều một dạng, bọn hắn quốc vận chi linh đã trở thành Trung Châu vực thần long hoàng triều trấn quốc chi linh. Mà nhất làm cho hắn lo lắng là Thái Huyền hoàng triều cùng không huyền giới quan hệ, như Thái Huyền hoàng triều thật sự là không huyền giới thủ bút, cái kia mang ý nghĩa ngàn vạn năm trước đại kiếp cũng không có kết thúc, mà là đem thời gian rời lại ngàn vạn năm. Bọn hắn bao lâu có thể từ giữa bên cạnh đi ra? Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Lục Cảnh Lan đạo: "3 năm sao?" Mạc Lâm Viên nhíu mày: "Cũng đủ rồi. Thời gian 3 năm, hắn nhất định phải làm cho đại hạ tấn thăng thượng đẳng vương triều. Chuyện cho tới bây giờ, quản hắn có phải hay không?" Diện lại nói: "Không có người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, lão thiên gia cũng không được." Chương 138, Càn Khôn Tháp chương 138, Càn Khôn Tháp trong điện một mảnh yên lặng, Mạc Lâm Viên lặng im không nói. Gặp Mạc Lâm Viên không nói gì, Lục Cảnh Lan chắp tay nói: "Vương thượng, Trường Thanh Vương bên kia, thần còn cần trở về một chuyến, những năm này ta thu cái đồ nhi, coi như không tệ, về phần nơi này bố trí đi thôi." Mạc Lâm Viên khỏe môi khẽ nhếch: "Về phần ngươi chỗ bố trí những thủ đoạn kia, đều tại cô giám thị bên trong, cô sẽ không đánh cỏ động rắn, ngươi tạm thời lưu tại Trường Thanh Vương bên người, thời điểm then chốt, cho bọn hắn đưa một món lễ lớn." "Là..." Lục Cảnh Lan lật tay lại, hiện ra một tôn toàn thân huyền hắc phong cách cổ xưa tiểu tháp, thân tháp ẩn ẩn lưu chuyển lên đạo văn màu vàng. "Vương thượng, đây là Càn Khôn Tháp, là năm đó ta tại đệ nhị thiên vực thu hoạch, bên trong là một phương tiểu thiên địa, có thể tu luyện, có thể chữa bệnh, cũng có thể trấn áp địch nhân. Trọng yếu nhất chính là nó có thể che đậy sơn hà khóa vận đại trận." Mạc Lâm Viên nghe vậy, nhãn tình sáng lên. "Nếu là có Càn Khôn Tháp nơi tay, cái kia đại hạ triều thần cũng không cần tiến về nội hải." Mạc Lâm Viên thần sắc nghiêm mặt nói, "Vật này đối với đại hạ rất hữu dụng, ta liền nhận. Chỉ cần đối với vương thượng hữu dụng liền tốt." Lục Cảnh Lan lấy ra một viên càn khôn giới, mặt khác đây là ta Thiên Phủ Tông một chút phủ vương tâm đắc, còn xin vương thượng giúp ta tìm một chút chế phù hạt giống tốt, chuyển thụ xuống dưới.
Tốt.
Mạc Lâm Viên tiếp nhận càn khôn giới. Lục Cảnh Lan đứng dậy thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi. Sau một lúc lâu, Thái Cực Điện bên trong nổi lên gợn sóng, Ngao Minh một mặt nhíu mày đi ra. Cảm ơn ngươi thần long chén. Mạc Lâm Viên đem đèn lưu ly đưa còn. Nếu không có cái này thần long chén, hắn còn không chế trụ nổi Lục Cảnh Lan. Không huyền giới là địa phương nào? Ngao Minh hỏi. Không huyền giới không chỉ cùng Lục Cảnh Lan có thủ, cũng cùng Ngao Minh có thủ. Một cái so tam giới còn cường đại hơn bị diện. Mạc Lâm Viên giang tay ra. Ngao Minh nghe vậy, trợn trắng mắt. Cái này nói cùng không nói có gì khác biệt. Cái này hai tấm thế thân phụ cho ngươi. Ngao Minh đem hai tấm phụ lục màu bạc đưa tới. Tạ ơn. Lời còn chưa dứt, phụ lục đã mất nhập Mạc Lâm Viên trong tay áo, động tác nhanh chóng làm cho Ngao Minh chố mắt. Ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí. Ngao Minh nhìn một chút tay không, lại nhìn một chút Mạc Lâm Viên, có chút im lặng. Chấm tay không? Lại nói Mạc Lâm Viên nghi ngờ hỏi, ngươi có những bảo vật này, vì sao lúc trước còn rơi xuống Lý Huyền Chu trong tay? Ngao Minh giải thích nói, Long Cung Di bảo sắp đặt cấm chế, muốn ta đạt tới tu vi nhất định mới có thể giải khai cấm chế. Thì ra là thế. Mạc Lâm Viên gật gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi, nhược cô đem Táng Long Nguyên chứng cứ, ngươi có thể bảo không? Cái chỗ kia, ngươi tạm thời trước đừng đánh chủ ý. Ngao Minh lắc đầu, năm đó ta Long Cung mặc dù hủy diệt, nhưng là những dị giới kia người cũng tổn thất nặng nề, mà cái kia Táng Long Nguyên chỗ sâu, lúc trước còn trấn áp số tôn hoàng đạo lĩnh vực dị tộc, trong đó có vô thượng hoàng cảnh tồn tại. Mạc Lâm Viên nhíu mày, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại bọn hắn còn sống? Dù cho là vô thượng hoàng cũng vô pháp sống qua trăm vạn năm, huống chi là ngàn vạn năm. Mạc Lâm Viên có chút không tin sẽ có vô thượng hoàng còn sống. Ngao Minh nói đây cũng không phải, mà là Táng Long Nguyên đã không hoàn toàn là ta Long Cung chi địa, trong đó cũng có được những dị tộc kia trước khi chết bố trí thủ đoạn. Lúc trước ta còn tại buồn bực Thái Huyền Hoàng triều người làm sao thông qua dị tộc cấm chế, mới vừa nghe Lục Cảnh Lan lời nói, ta đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Mạc Lâm Viên nhíu mày, hắn nhất định phải nhanh tấn thăng thượng đẳng vương triều, đến lúc đó vô luận là phi thăng hay là thăm dò những bí mật này đều muốn đơn giản rất nhiều. Càn Khôn Tháp đâu? Đây chính là bảo bối tốt. Ngao Minh đột nhiên nói. Ngươi biết thứ này? Mạc Lâm Viên không khỏi hỏi. Tự nhiên biết. Ngao Minh ngạo nghễ nói, Càn Khôn Tháp thế nhưng là Càn Khôn Thần Tông chấn tông chi bảo, biết Càn Khôn giới đi. Mạc Lâm Viên sững sờ, ngươi đừng nói cho ta, cái này Càn Khôn giới là Càn Khôn Thần Tông luyện chế. Chính là Càn Khôn Thần Tông luyện chế. Ngao Minh cười nói, Càn Khôn Thần Tông a. Đây chính là thời kỳ viễn cổ đại tông, nghe nói trong tông môn từng xuất hiện thần.
Thần?
Mạc Lâm Viên thần sắc giật mình.
Đúng vậy a.
Chính là thần. Về phần đó là dạng gì cảnh giới, ta cũng không biết, chỉ biết là phụ hoàng ta đề cập qua một câu, thời kỳ viễn cổ, thiên địa phát sinh đại biến, sau đó thế gian vô thần. Chủ đề kéo xa. Ngao Minh lời nói xoay chuyển, ngược lại nói, nếu ta không có đoán sai, Lục Cảnh Lan không có nhìn ra Càn Khôn Tháp lai lịch, cho nên mới sẽ đem Càn Khôn Tháp cho ngươi, dù sao liên quan tới viễn cổ lịch sử, biết đến thế lực rất ít. Mạc Lâm Viên nghe vậy, đem Càn Khôn Tháp giao cho Ngao Minh. Ngao Minh sau khi nhận lấy, cẩn thận xem xét đứng lên, trong tay thêm ra một bản điện tịch, một phen đọc qua, rốt cuộc tìm được Càn Khôn Tháp giới thiệu.
Ấy.
Ngao Minh đem đưa sách cho Mạc Lâm Uyên, người sau tiếp nhận, đọc nhanh như gió. Càn Khôn Tháp, Càn Khôn Thần Tông chấn tông chi bảo, tương truyền do Càn Khôn chi thần rèn đúc thần khí, tháp cao cửu trọng, toàn thân huyền hắc, mặt ngoài hiện hiện đạo văn màu vàng. Nội ẩn Càn Khôn, nhìn như ba thước tiểu tháp, đi vào lại có một phương tiểu thế giới, thế ra sau đáy tháp tạo ra lỗ đen vòng xoáy, có thể cưỡng ép thu nhiếp sơn hà, pháp bảo thậm chí địch nhân, trong tháp tự thành pháp tác, ngoại giới nguyên rủa, thôi diễn, độc chứng đều không hiểu. Xem ra mấy ngàn vạn năm qua đi, món thần khí này cũng đã mất đi nó vốn nên có uy năng, bây giờ chỉ có thể so với một kiện vô thượng hoàng binh. Ngao Minh có chút đáng tiếc đạo. Tiểu tử ngươi, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, đây chính là vô thượng hoàng binh. Mạc Lâm Viên nhịn không được nói. Ngao Minh nghe vậy, không nói gì thêm, dù sao trên người hắn liền có hai kiện, còn có bộ phận bị phong tồn đứng lên. Thứ này ngươi cất kỹ. Nghe nói Càn Khôn Thần Tông di tích ngày tại đệ tam thiên vực không gian thần bí nào đó bên trong, vạn nhất ngày nào gặp, ngươi liền phát. Ngao Minh nhắc nhở.
Tự nhiên.
Ngao Minh không nói, Mạc Lâm Viên cũng sẽ cất kỹ. Hắn vừa rồi đã dùng hệ thống dò xét một lần, cái này Càn Khôn Tháp nội tàng Càn Khôn, chỉ là phẩm giai rơi xuống, chỉ có thể tự phong. Ngao Minh sau khi rời đi, Mạc Lâm Viên đem nó phóng tới phía sau núi, về sau muốn đột phá, cũng không cần đi nội hải. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn nhìn về phía tây, nhìn về phía Hạ Châu bên ngoài. Liễu Hàn Tinh đại hạ bây giờ bại lộ trong tầm mắt mọi người, còn cùng Thái Huyền Hoàng triều cứng rắn lên, Tam Thánh Minh nếu là không có người đến, đó mới kỳ quái. Chỉ là cái này Liễu Hàn Tinh đến, có chút ý tứ. Mạc Lâm Viên khẽ miệng có chút nghi ngẫm. Thân hình của hắn biến mất, xuất hiện ở thời gian tháp tầng thứ 3. Thời gian một năm, hắn ít nhất phải đột phá đến vô thượng hậu cảnh. Muốn tấn thăng thượng đẳng vương triều, có hai cái điều kiện: một tôn vương cảnh, 10 tôn vô thượng hậu, hai quốc vận chân long mấy triệu trượng. Điều kiện thứ nhất, vương cảnh cường giả đã thỏa mãn, vô luận là hộ quốc linh thú ma bá thiên, hay là vừa bái nhập lục cảnh lan đều là có phẩm cấp triều đỉnh trọng thần, bởi vậy thỏa mãn vương cảnh chiến lược tiêu chuẩn. Hiện tại còn kém vô thượng hậu, bây giờ còn kém ba vị. Quốc vận chân long tối nay qua đi, hẳn là sẽ tăng vọt đến 230.000 trượng. 770.000 trượng trên lệnh, hoặc là nhiều bồi dưỡng một nhóm cường giả, hoặc là quyết trương địa bàn. Mạc Lâm Viên có lòng tin tại trong vòng 3 năm hoàn thành. Tương đạo tràn ngập nguyên khí thiên tài địa bảo xuất hiện tại mật thất, những thiên tài địa bảo này liên quan đến nhục thân, thần hồn phương diện. Thứ ba nhất là nhục hồn nhất, cần sinh linh đem nhục thân cùng thần hồn hợp nhất, chỉ có dạng này, nhục thân mới có thể gánh chịu lực lượng thần hồn, mà thần hồn cũng sẽ thành nhục thân cùng quy tắc chi lực cầu đối. Chỉ có dạng này, sinh linh mới có thể đem huyền ảo quy tắc chi lực quanh quẩn tại trong nhục thân, thi triển chỉ có vương cảnh sinh linh có thể khống chế thần thông. Muốn vượt qua nhục hồn niết, liền cần đem cả hai rèn luyện cực hạn, nếu không rất khó vượt qua nhục hồn niết mang tới kết nạn. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật, cảm tạ mọi người thúc canh, tạ ơn. Chương 139, vương cảnh chương 139, vương cảnh càn khôn tháp bên trong, thiên điệu đống nhiên biến sắc. Nguyên bản xanh thảm thương khung giống như là bị dội lật ra nghiêng một đen, chớp mắt hóa thành đậm đặc tím đen. Cực độ kiềm chế khí tức tràn ngập ra, toàn bộ màu tím đen bầu trời tạo thành một cỗ to lớn vòng xoáy, làm cho người hít thở không thông, uy áp giống như thủy triều quét sạch mỗi một tấc không gian, ngay cả quy tắc đều tại có chút rung động. Ầm ầm, chính giữa vòng trời, tím đen vân qua điên cuồng xoay tròn, trong khoảnh khắc huyết trường đến vạn dặm. Vòng xoáy chỗ sâu, ngàn vạn lôi xà cảnh tướng cuộn, mỗi đạo đều quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy xiềng xích quy tắc. Ầm ầm, một đạo ẩn chứa quy tắc chi lực lôi xà rủ xuống. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, một đạo màu tím lôi phủ trôi nổi tại đỉnh đầu, khi lôi xà tới gần, tử lôi phủ hào quang tỏa sáng, đem đạo này lôi xà thôn vệ. Cứ như vậy, trước hai vòng lôi kiếp bị Mạc Lâm Viên thành công vượt qua. Đợi cho vòng thứ ba, lôi kiếp uy năng tăng vọt. Mạc Lâm Viên đỉnh đầu lôi phủ ảm đạm, Mạc Lâm Viên lại lấy ra một kiện khắc đầy minh văn thanh đồng cổ trùng, đem hắn toàn thân bao phủ. Cứ như vậy, Mạc Lâm Viên nhẹ nhõm vượt qua trước 7 vòng tiên kiếp. Vòng thứ 8 tiên kiếp giáng lâm, toàn bộ tiểu thiên địa đều tại run rẩy. Chín đạo tử kim lôi trụ sen lẫn thành lao, mỗi đạo lôi quang bên trong đều hiện lên lấy phủ văn cổ lão. Vâng. Sau một khắc chín đạo lôi trụ không còn theo thứ tự xuống, mà là chín đạo cùng một chỗ đánh xuống tới. Mạc Lâm Viên đỉnh đầu trên trung thanh đồng, từng đạo minh văn sáng lên, bộc phát thanh quang, đón lôi trụ xuống tới. Đương, theo trung minh, trung thanh đồng quang mang có chút tối nhạt, nhưng là ngăn trở cái này vòng thứ 8 thiên kiếp. Ầm ầm long, tầng mây quay cuồng, thiên địa rên rỉ. Vòng thứ 9 thiên kiếp chưa đến, tâm ma kiếp đã ra tay trước khó. Đầy trời lôi vân đột nhiên hóa thành huyết sắc, Mạc Lâm Viên trước mắt hiện ra Mạc Lâm Hạo hư ảnh. Thân ảnh kia ẩn chứa vương giả vị trí, cười gần nhìn về phía Mạc Lâm Viên. Cửu đệ, vương vị này vốn nên là của ta. Ngay sau đó là vô số vong hồn từ trong lôi vân leo ra, có bị đạp phá biên giới quân vương, có chiến tử xa trường địch tướng, bọn hắn sẽ rách lấy Mạc Lâm Viên thần hồn, phát ra chói tai nguyền rủa. Chí mạng nhất là chân chính vòng thứ 9 tiên kiếp ngay tại vân qua bên trong ấp ủ, chín đạo quấn quanh lấy quy tắc chi lực màu tím đen lôi đỉnh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu tử hắc cự long. Chỉ là tâm ma cũng xứng loạn cô đạo tâm. Mạc Lâm Viên đột nhiên mở mắt, trong mắt nổ bắn ra như thực chất tử kim quang mang. Thân hồn hải bên trong, quân ấn chấn áp vào cổ, tất cả tâm ma huyễn tượng trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn lại chủ động phóng tới kết vân, trong tay quân ấn hóa thành ngàn trượng cự ấn nghịch thiên mà lên, cùng tím đen lôi long ầm vang chạm vào nhau. Phá! Thiên địa vì đó yên tĩnh. Chật vạn trượng kim quang từ mây khe hở chút xuống, như là thiên hà treo ngược. Những này ẩn chứa thiên địa quả tặng tiên quang những nơi đi qua, đất khô cằn sinh bích thảo, khe nước tuôn ra linh tuyển. Mạc Lâm Viên tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tân sinh trên da thịt hiện ra huyền ảo đạo văn. Đến lúc cuối cùng một sợi tiên quang chui vào thiên linh, Mạc Lâm Viên chậm rãi mở mắt. Một đạo khí tức khủng bố từ hắn trên người tiêu tán mà ra, trong nháy mắt ngàn dặm địa vực đều bao phủ tại một phương tử kim trong lĩnh vực, tán phát uy áp lại để phương viên vạn dặm không gian sinh ra rất nhỏ và mèo. Nói là lĩnh vực, càng giống là một phương không gian độc lập thế giới, đây cũng là vương đạo sinh linh tiêu chí, vương cảnh không gian. So với lĩnh vực, vương cảnh không gian không chỉ có thể dùng để chữa vật, dùng để đối địch bên trên, vương cảnh không gian vững chắc, uy năng đều vượt xa khỏi lĩnh vực. Giờ phút này, ba đạo nhan sắc khác nhau quy tắc hoa văn tựa như trần lòng, tại vương cảnh không gian bên trong du đãng. Đây cũng là Mạc Lâm Viên đột phá vương cảnh sau, nắm trong tay quy tắc chi lực, một khi trong đó một đầu quy tắc viên mãn, liền có thể thúc đẩy vương cảnh không gian phát sinh thủy biến, đến lúc đó chính là đột phá hoàng cảnh thời khắc. Tại thời không tháp bế quan 5 năm, hắn liên tiếp phá hai cảnh, cuối cùng là bước vào vương đạo lĩnh vực. Hắn mắt nhìn chung quanh thiên địa, ánh mắt có sợ hãi thán phục. Vùng thiên địa này, phương viên mấy chục vạn dặm, không gian vững chắc trình độ so Cửu Châu đại lục đều muốn vững chắc, nơi này quy tắc đầy đủ, cực kỳ thích hợp vương cảnh tu luyện, khuyết điểm duy nhất chính là nguyên khí mỏng manh một chút. Vấn đề này cũng tốt giải quyết, chỉ cần rời nhập nguyên mạch liền tốt. Một năm kỳ hạn nhanh đến, Mạc Lâm Viên ánh mắt híp lại, lập tức rời đi Càn Khôn Tháp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quốc đô phía đông nào đó phiến nguyên mạch chi địa, đó là Phần Thiên Học Viện vị trí. Giờ phút này, Bách Nghệ Viện bên trong, một vị nho sinh đang dạy thụ trận pháp chi đạo. Nho sinh này chính là Liễu Hà Tinh, hắn đi vào Hạ Đô gần một năm, chẳng hề làm gì, mà là ẩn tàng thành người bình thường, trở thành Bách Nghệ Viện một tên đạo sư. Đối phương không sinh sự, Mạc Lâm Viên cũng lười quản. Hôm sau, Tiên Lặng đã lâu tuyên chính điện tiền cổ trùng, huýt giải vang 9 lần, thanh trấn quân đô. Từ quân chính lưỡng các thiết lập đến nay, đại hạ triều hội chế độ sớm đã cách tân. Thường ngày triều nghị đều do hai các tự hành quyết đoán, chỉ có Tết Nguyên Đán đại điện, Mạc Lâm Viên mới có thể đích thân tới tuyên chính điện, tiếp nhận bách quan triều bái. Nếu không có liên quan đến quốc vận sự tình, hắn cực ít triệu tập quân thần. Ngày hôm nay, tiếng chuông lại nổi lên. Văn võ bá quan nghe tiếng mà động, nhao nhao chỉnh lý y quan, nghiêm túc nhập điện. Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn trên vương tọa, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, vẹn vẹn tự nhiên tán phát uy áp, liền để trong điện đám người tâm thần rung động. Đây là hắn mấy năm đến nay, lần thứ nhất chủ động tham gia triều hội. Nhìn xem phân loại hai bên bách quan, Mạc Lâm Viên ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thời gian một năm, tứ phẩm trở lên triều thần đã không có toàn đáng cảnh, tất cả đều là thông huyền cảnh, nhị phẩm bên trong đã xuất hiện mười mấy vị mệnh tinh cảnh võ giả. Chính các, quân các mấy vị các lão, nguyên soái đã là phá mệnh hậu cảnh. Mặc dù tu vi này đối với một cái vương triều mà nói có chút thấp, có thể có thời không tháp, không bao lâu liền có thể tăng lên đi lên. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua quần thần, chậm rãi mở miệng, liệt vị, một năm kỳ hạn tới gần, đại hạ cùng Thái Huyền Hoàng triều chiến tranh muốn bắt đầu ngắn ngủi một câu, sát phạt nghiêm nghị. Trên triều đình, bách quan hiện ra các loại cảm xúc, có người chiến ý sôi trào, trong mắt giống như đốt liệt hỏa, có người trầm ổn như núi, giống như ngực giấu thao lược, cũng có mặt người sắc tái nhợt, thái dương thấm mồ hôi, có thể là cố gắng trấn định, lại không giấu được trong tay áo khẽ run ngón tay. Mạc Lâm Viên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, liệt vị, trong các ngươi có người sợ? Ánh mắt của hắn đảo qua mấy vị kia đại thần, những người kia lập tức như có gai ở sau lưng, cuống quýt cúi đầu, hận không thể đè mặt vùi vào triều phủ. Hoàng Ái Khanh, nghe được Mạc Lâm Viên điểm danh, Hoàng Văn Đảo trong lòng run lên, sợ hãi ra ban. Vương thượng hắn còn lưng thân thể, không dám dương mắt, quan bảo và sơ đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mạc Lâm Viên đốt ngón tay khẽ chọc Vương tọa lan can, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào Hoàng Văn Đảo trong lòng. Người sợ sao? Hoàng Văn Đảo hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ xuống đất. Trong điện tĩnh mịch, quần thần nín hơi. Có người đã âm thầm lắc đầu, hoàng thượng thư sợ là sống không quá hôm nay. Thần Hoàng Văn Đảo toàn thân run rẩy, hắn là sợ Thái Huyền Hoàng triều, nhưng càng sợ thời khắc này Mạc Lâm Viên. Ngẩng đầu lên, Hoàng Văn Đảo toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, nhìn xem Mạc Lâm Viên cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt. Cô hỏi ngươi, ngươi đối với đại hạ trung thành không? Lời này vừa nói ra, triều đình vì đó yên tĩnh. Hoàng Văn Đảo lấy đầu đập đất, khàn giọng hô, vương thượng, lao thần từ một thất phẩm tiểu quan, một đường đến công bộ thượng thư, mấy chục năm qua, một mực đối với đại hạ cẩn trọng, tâm này lao thần thân là đại hạ thần, chết cũng là đại hạ hồn, còn xin vương thượng minh giám. Hoàng Văn Đảo thanh âm tại đại điện tiếng vọng. Ha ha ha. Mạc Lâm Viên đột nhiên cười to, tiếng cười chấn động đến vân vân song cửa sổ tuôn rơi rung động. Chương 140, chiến sự mở ra chương 140, chiến sự mở ra tốt một cái thân là đại hạ thần, chết là đại hạ hồn. Sợ hãi, không đáng sợ. Mạc Lâm Viên lời nói xoay chuyển, Thái Huyền Hoàng triều, Đông Châu vực thứ nhất hoàng triều, sự cường đại của nó sớm đã khắc vào Đông Châu vạn linh trong xương thủy. Mạnh như Phiêu Miểu Thiên Tông, cũng chỉ có thể vì ta đại hạ tranh thủ thời gian một năm. Các ngươi sợ hãi, cô không trách các ngươi. Đi qua một năm, đại hạ cùng ngoại giới tiếp xúc càng sâu, còn thần mới chính thức minh bạch Thái Huyền Hoàng triều là bực nào quái vật khổng lồ. Sợ hãi là bản năng. Dù sao, đại đa số triều thần là không biết được Mạc Lâm Viên chân chính át chủ bài. Mạc Lâm Viên chậm rãi đi xuống ngựa dai, màu đen long văn dày đạp ở đại điện gạch vàng bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở quần thần trong lòng. Hắn dừng ở Hoàng Văn Đảo trước người, đưa tay đem hắn đỡ dậy, khô gầy lao thần cánh tay tại trong bàn tay hắn có chút phát run. Cô muốn là lòng trung thành của các ngươi. Thanh âm của hắn không nặng, lại như sắt thép va chạm, chữ chữ chân nhiên. Về phần sợ hãi, Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua chúng thần. Vậy liền để trận chiến này, đem bọn ngươi trong lòng sợ hãi, hắn năm ngón tay đột nhiên thu nạp, hư không nổ tung một tiếng sấm vang. Rèn luyện thành kiếm. Trong chốc lát, triều thần chấn động. Mạc Lâm Viên trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược, thanh âm như thiên uy giáng thế, một thanh đủ để chặt đứt hết thảy địch đến đại hạ chi kiếm. Trung quân nguyên soái quân Vô Ngân dẫn đầu quỳ một chân trên đất, thần nguyện vì vương thượng kiếm phong. Ngay sau đó, cả triều văn võ giống như thủy triều quỳ gối, lúc trước những cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi chi thần, giờ phút này trong mắt lại dấy lên hừng hực chiến hỏa. Hoàng Văn Đảo nước mắt tuôn đầy mặt, lao thần bộ này thân thể tàn phế, nguyện làm trên thân kiếm đạo thứ nhất lưỡi lao văn. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Rầm rầm rầm, từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện trong đại điện. Ma bà thiên, ma ngao thiên, ma bái kiến vương thượng. Những thân ảnh này giờ phút này quỳ một gối xuống nằm ở Mạc Lâm Viên trước mặt. Nhìn thấy những thân ảnh này, triều thần bên trong những cái kia không rõ chân tướng đám đại thần thần tình kích động. Bọn hắn có thể cảm thụ cái kia từng đạo thuộc về quy tắc khí tức, đó là vương đạo lĩnh vực tiêu chí. Đại hạ có vương cảnh tồn tại, mà là không phải một vị. Liệt vị, các ngươi còn sợ hãi? Mạc Lâm Viên cười hỏi. Vương thượng vĩnh hằng, Càn Khôn cộng tôn. Sơn Hải giống như gieo họ vang vọng đại điện. Mạc Lâm Viên ánh mắt lướt qua quần thần, nhìn về phía ngoài điện. Mới lên tiêu dương, chính xé rách bình minh. Thái Huyền Hoàng triều, Trường Thanh Vương phủ. Trường Thanh Vương phủ chỗ sâu, bế quan thạch thất đột nhiên nổ tung. Oeng! Đá vụn vẩy ra bên trong, một bóng người đạp không mà ra. Trường Thanh Vương giẫm đạp hư không, mỗi một bước đều để phương viên vạn dặm nguyên khí sôi trào. Dòng dã một năm, biệt khuất một năm, rốt cục có thể tuyên tiết. Điểm binh. Đơn giản hai chữ, lập tức làm cho cả Trường Thanh thượng châu sôi trào. Thập phương quân đoàn, ngàn vạn đại quân tập kết hoàn tất, thấp nhất đều là toàn đàn cảnh tu vi, chỉ là chiến thuyền liền lấy vạn kế, che khuất bầu trời, tinh kỳ phần phật cuốn lên cựu tiêu phong vân. Đại hạ một năm trôi qua đi, bản vương ngược lại muốn xem, lần này ai còn có thể ngăn cản bản vương phát binh. Trường Thanh Vương đứng tại trên chủ hạm, ánh mắt nhìn về phía đông cương, thần sắc dữ tợn, tràn ngập sát ý bản vương, muốn để đại hạ hết thể sinh linh chết hết. Xuất phát, tinh kỳ quân quận, chiến thuyền hướng phía đông cương mà đi. Thái Huyền Hoàng triều xuất binh tin tức, như cơn lốc quét sạch toàn bộ Đông Châu vực. Tiên lặng một năm quái vật khổng lồ rốt cục triển lộ răng nanh, khiến người ta ngoài ý muốn chính là Phiêu Miểu Thiên Tông tuyển chọn trầm mặc. Kỳ quái, Phiêu Miểu Thiên Tông vậy mà không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ đại hạ con cờ này đã bị từ bỏ? Thế lực khắp nơi kinh nghi bất định, lại không người dám đi chất vấn cái kia sừng sững Đông Châu hơn 200.000 năm tông môn cổ lão. Đối với cái này, Phiêu Miểu Thiên Tông không có cho ra giải thích. Giờ phút này, Phiêu Miểu Thiên Tông, tông chủ đại điện, gợn nước trong kính tượng, Trường Thanh quân đoàn che khuất bầu trời chiến thuyền chính nghiền nát tầng mây. Xem ra Trường Thanh Vương đối với đại hạ tràn đầy sát ý, ngay cả hắn vương bài, Trường Thanh quân đoàn đều xuất động. Thương Tuyết lao nhân cao mày nói, Chu Thiên chiếu mắt lạnh nhìn một màn này, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Tông chủ, chúng ta thật ngồi nhìn Trường Thanh Vương xuất binh sao? Đại trưởng lão hỏi. Đại thế không thể nghịch. Chu Thiên chiếu chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, việc này đã không phải ta Phiêu Miểu Thiên Tông có thể nhúng tay, Ung Vương cho chúng ta thời gian một năm, nếu là ở nhúng tay, cái kia ngày mai Thái Huyền Quân liền sẽ xuất hiện tại ta Phiêu Miểu Thiên Tông ngoài sân môn. Tất cả trưởng lão nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút. Thái Huyền Quân, Thái Huyền Hoàng Triều tinh nhuệ nhất quân đội, đủ quân số 100. Không không không, toàn bộ Đông Châu vực cũng chỉ có Tam Thánh Minh Tiên Thánh Quân có thể đối kháng. Tam Thánh Minh, Tinh Thần lão đầu, người của ngươi có hay không cùng đại hạ tiếp xúc? Vạn Ma Điện chủ huyết đồng nhắm lại, chu thân ma khí cuồn cuộn. Tinh Thần lão nhân lắc đầu. Hắn ánh mắt thâm thúy nói đại hạ nếu là gắng gượng qua trận chiến tranh này, như vậy bọn hắn liền có tư cách cùng Tam Thánh Minh hợp tác, nếu là không thể gắng gượng qua, tiếp xúc thì có ích lợi gì? Vạn Ma Điện chủ nghe vậy, hơi kinh ngạc, lão đầu này hôm nay làm sao có chút không giống. Bất quá dưới mắt, hắn quan tâm hơn chính là trận đại chiến này. Một bên khác, đại hạ cũng đã nhận được liên quan tới Thái Huyền Hoàng Triều xuất binh tin tức. Mạc Lâm Viên đứng tại đám mây, ngắm nhìn Viêm Tấn Châu phương hướng. Ở nơi đó, hắn là Trường Thanh quân đoàn chuẩn bị một món lễ lớn. Một ngày này, Đông Cương trên không, hư không diện tích lớn phá toái, từng chiếc chiến thuyền xuất hiện tại Đông Cương trên không, cái kia đáng sợ sát phạt phía dưới, Đông Cương sinh linh rung động. Trường Thanh Vương đứng ở chủ hạm chi đỉnh, ánh mắt xuyên thấu Đông Cương ức vạn dặm sơn hà, rơi vào tòa kia bị đại trận thần bí bao phủ quốc gia. A, hắn bỗng nhiên nheo mắt lại. Nơi xa đại hạ cương vực lại bị một tầng lưu ly trạng lồng ánh sáng bao phủ, trận văn lưu chuyển ở giữa mơ hồ có long ảnh du động, cái kia rõ ràng là chạm đến quy tắc lĩnh vực vương cấp đại trận. Khó trách có chút niềm tin, cái này sơn hà đại trận vậy mà có thể so với Ngũ Văn Vương giả. Nếu chỉ là bản vương một người, vẫn còn bắt các ngươi không được. Trường Thanh Vương cười lạnh một tiếng. Chiến thuyền phun trào, vừa mới nửa ngày liền đến đại hạ Viêm Tấn Châu bên ngoài. Đại hạ lần này sợ là treo. Thế thì nói không chính xác, quên Phiêu Miểu Thiên Tông. Đoán chừng Phiêu Miểu Thiên Tông cũng sẽ không ra tay, không phải vậy muốn ngăn lời nói, sớm lên tiếng. Cũng không nhất định, đại hạ tòa đại trận này đúng bậy phạm, nghe nói liền ngay cả 10 nhị phong trận pháp đại sư đều nhìn không thấu. Cái gì? Nơi xa, có không ít thế lực thám tử quan chiến, thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Ông, Viêm Tấn Châu trên không, mấy trăm chiếc màu trắng bạc chiến hạm chậm rãi lên không, thân hạm lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Vây xem thế lực đều là sức sở. Đại hạ liền điểm ấy binh lực, có người nhịn không được cười nhạo, chỉ là mấy trăm chiến hạm, cũng dám chống lại Trường Thanh quân đoàn mấy vạn chiến thuyền. Xác thực, cùng che khuất bầu trời Trường Thanh quân đoàn so sánh, đại hạ cái này mấy trăm chiến hạm lộ ra như vậy đơn bạc. Cho dù là chiếc kia ngàn trượng chủ hạm, tại Trường Thanh quân đoàn khổng lồ chiến trận trước mặt, cũng như giọt nước trong biển cả. Trường Thanh quân đoàn một phương, một vị hình thể khôi ngô quân đoàn trưởng đứng ở chiến thuyền đứng đầu, thấy thế không khỏi niệm mai cười to, ha ha ha. Đại hạ đây là tới khôi hài sao? Điểm ấy binh lực, ngay cả cho ta các loại nhét kẽ răng đều không đủ. Tiếng cười của hắn truyền khắp chiến trường, dẫn tới Trường Thanh quân đoàn chúng tướng sĩ ồn ào cười to, chiến ý càng tăng lên. Chương 141, Thiên Chu khoe mai chương 141, Thiên Chu khoe mai nhưng mà. Hừ. Một đạo chùm sáng chói mắt bỗng nhiên từ đại hạ chủ hạ bắn ra, tốc độ nhanh đến ngay cả không gian đều bị xé nứt ra một đạo vết tích đen kịt. Không tốt. Mau tránh ra. Trường Thanh Vương con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên đưa tay, muốn ngăn cản, nhưng là đã tới đã không kịp. Oanh! Chúng sáng tinh chuẩn trúng mục tiêu quân đoàn trưởng kia chỗ chiến thuyền, sau một khắc, chói mắt bạch quang bộc phát, kinh khủng quy tắc chi lực như sóng triều giống như quét sạch ra. Không! Quân đoàn trưởng chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, cả người liền tại quy tắc chi lực nghiền ép bên dưới hồi phi yên diệt. Không chỉ có như vậy, lấy hắn làm trung tâm, phụ cận mấy trăm chiếc chiến thuyền, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền tại quy tắc chi lực tàn phá bừa bãi bên dưới băng diệt. Ầm ầm! Dư âm nổ mạnh quét ngang chân trời. Ánh sáng chói mắt để người vây xem không thể không nheo mắt lại. Đợi quang mang tan đi, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Khu vực này đã hóa thành một mảnh hư vô. Cái này, một kích diệt mấy trăm chiến thuyền, đó là cái gì vũ khí? Quy tắc chi lực, đó là vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Vây xem thế lực hãi nhiên thất sắc, nhao nhao triệt thoái phía sau cách xa mấy trăm ngàn dặm. Trường Thanh Vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đại hạ trên chiến hạm, Phong Vân triệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phương xa, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong. Hỗ trưởng, xuất kích. Trường Thanh Vương nổi giận. Vành, vành, vành. Mấy bạn chiếc chiến thuyền cùng nhau khai hỏa, đầy trời hỏa lực như mưa to chút xuống, đánh vào Viêm Tấn Châu phía trên đại trận. Cả mảnh tiên khung đều bị đâm mục đích quang mang bao phủ, đại trận mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung lù lù bất động. Trường Thanh Vương đứng tại chủ hạm bom thuyền, ánh mắt âm trầm như băng. Hắn bỗng nhiên bóp nát ngọc giản trong tay, nhưng mà không phản ứng chút nào. A. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, xem ra bản vương nằm vùng quân cờ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại quay người nhìn về phía sau lưng, ngựa khí mang theo cung kính, làm phiền Tề đạo hữu. Một vị lão giả mặc bạch bào chậm rãi đi ra, tiên phong đạo cốt, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt pháp tắc ba động, rõ ràng là một vị trận vương. Vương gia khách khí họ Tề lão giả mỉm cười, chắp tay nói, đại trận tuy mạnh, nhưng cuối cùng có điểm yếu. Lão phu cái này liền đi tìm nó sơ hở. Thoại âm rơi xuống, hắn tay áo vung lên, mang theo mười mấy tên đồng dạng thân mang áo bào trắng trận pháp sư biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị từ những châu khác vào tay, tìm kiếm đại trận lỗ thủng, tiếp tục tiến công. Trường Thanh Vương lạnh giọng hạ lệnh, cho bản vương anh. Thẳng đến mai rùa này vỡ vụn thành rừng. Chiến thuyền hỏa lực không ngừng, toàn bộ Viêm Tấn Châu trên không đều bị khói lửa bao phủ. Mà cùng lúc đó, họ Tề lão giả đám người đã lặng yên cuốn đến đại hạ một châu khác, Huyền Băng Châu. Lão giả đứng ở đám mây, quan sát phía dưới sơn hà, trong mắt tinh mang lấp lóe, tòa này sơn hà đại trận quả nhiên tinh diệu, nếu là có thể tiến vào đại hạ, đại trận tùy thời có thể phá, bây giờ vào không được, vậy cũng chỉ có thể dùng hết biện pháp. Hắn đưa tay vung lên, mười mấy tên trận pháp sư lập tức phân tán ra đến, bắt đầu bày trận. Tương đạo huyền ảo trận văn trên không trung xen lẫn, dần dần hình thành một tòa đại trận. Lão giả muốn lấy trận phá trận. Viêm Tấn Châu bên ngoài, chiến hỏa liên thiên. Mấy bạn chiếc chiến thuyền tiếp tục hành kích lấy đại trận, hỏa lực như chạy tinh truy rơi, toàn bộ thương khung đều tại rung động. Trường Thanh Vương chắp tay đứng ở chủ hạm phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước vững như thành đồng đại trận, trong lòng đang tính toán họ Tề lão giả tiến triển. Đột nhiên, ông một cỗ làm người sợ hãi ba động từ phía sau truyền đến. Cái gì? Trường Thanh Vương đột nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp bên ngoài mấy vạn dặm chân trời, một đạo chùm sáng chói mắt xé rách hư không, lấy siêu việt thời không tốc độ xuyên qua mà đến. Chùm sáng kia những nơi đi qua, quy tắc vỡ vụn, vạn vật chôn bụi, phảng phất thiên đạo hạ xuống thẩm phán chi kiếm. Nhanh tản ra. Trường Thanh Vương gầm thét, trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy kinh sợ. Nhưng đã tới đã không kịp. Oanh! Chùm sáng tinh chuẩn rơi vào trong đại quân, trong chốc lát, trong phạm vi ngàn dặm không gian như mặt gương giống như phá toái. Kinh khủng quy tắc yên diệt chi lực bộc phát, hình thành một cái thôn vệ hết thảy tử vong lĩnh vực. Không, mấy ngàn chiếc chiến thuyền ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền tại quy tắc đổ sụp bên trong hóa thành một biển. Mấy chục vạn tinh nhuệ tướng sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền theo chiến thuyền cùng nhau hôi phi yên diệt. Dư ba quét sạch, càng xa xôi chiến thuyền bị đánh đến ngã trái ngã phải, trận pháp phá toái, thân tàu đứt ra. Nếu không có Trường Thanh quân đoàn vốn là phân tán bảy trận, một kích này thương vong chỉ sợ còn muốn gấp bội. T, nơi xa quan chiến thế lực khắp nơi hít sâu một hơi, tất cả mọi người bị bất thình lình khủng bố đả kích rung động phải nói không ra nói đến. Đó là cái gì vũ khí? Có thể một kích hủy diệt ngàn dặm cương vực. Đại hạ lại có nội tình như vậy. Khói lửa tan đi, nguyên bản che khuất bầu trời Trường Thanh quân đoàn chiến trận, giờ phút này lại xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, phảng phất bị tuyệt thế hung thú hung hăng xé đi một khối. Trường Thanh Vương sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chùm sáng đánh tới phương hướng. Vạn Trượng hư không vỡ ra đến. Oeng, một chiếc Vạn Trượng ngân bạch chủ hạm bắt ngang thiên cung, chín chiếc ngàn trượng chiến hạm như chúng tinh cùng nguyệt, mấy trăm chiếc 500 trượng chiến hạm tạo thành tử vong trận liệt. Bọn chúng băng lãnh vỏ kim loại chiết xạ lênh quang, đầu tàu quy tắc chôn vùi pháo còn lưu lại quy tắc chôn vùi dư vị. Trường Thanh Vương con ngươi kịch liệt co bảo, huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông kết. Đó căn bản không phải chiến tranh, mà là đẫm máu đổ sát. Công. Theo đại hạ trên chủ hạm một tiếng đạm mạc quát lệnh, mấy trăm đạo diệt thế chùm sáng lại lần nữa sáng lên. Mỗi một đạo đều tinh chuẩn khóa chặt một chiếc Trường Thanh quân đoàn những cái kia ngàn trượng hạm chỉ huy, liệt không quý đạo pháo chùm sáng những nơi đi qua, những cái kia hạm chỉ huy hộ thuẫn như giấy mỏng giống như pha toái. Bèn, bèn, bèn. Liên miên bất tuyệt bạo tạc tại Trường Thanh quân đoàn trong chiến trận nở rộ. Hỏa vân thôn vệ cả mảnh trời, đến hàng vạn mà tính chiến thuyền tại quy tắc loạn lưu bên trong vạn bèo giải thể. Mấy trăm vạn tinh nhuệ thậm chí không kịp tế ra bản mệnh pháp bảo, ngay tại trong bạch quang hóa thành tro bụi. Không, một vị vô thượng hầu cảnh quân đoàn trưởng vừa chống lên bình chướng, liền bị quy tắc chi lực xuyên qua lồng ngực. Hắn không thể tin túi đầu, nhìn xem chính mình ngay tại quy tắc chôn vùi bên trong từng khúc tiêu tán thân thể. Nhanh khởi động. Một chiếc khác trên tàu chiến chỉ huy phó tướng gào thét đến một nửa, cả chiếc chiến thuyền đột nhiên từ giữa đó vỡ ra. Một đạo dư ba đảo qua, hắn cùng hắn chiến thuyền triệt để chôn vùi. Rút lui. Toàn quân rút lui. Trường Thanh Vương gào thét mang theo trước này chưa có kinh hoàng. Hắn điên cuồng bóp nát 12 đạo bảo mệnh ngọc phù, tại chủ hạm chu thân bố bên dưới thập nhị trọng vương cấp kết giới, xông vào trong hư không. Có thể Trường Thanh quân đoàn tốc độ quá chậm. Vòng thứ 3 tể xạ theo nhau mà tới. Lần này là bao trùm tức đặc kích. Ngân Bạch hạm đội tạo thành tử vong ma trận bên trong, tất cả họng pháo đồng thời sáng lên quang mang u lam. Khi chúng nó tập thể lấp lóe lúc, cả mảnh trời đều tối một cái chớp mắt, đó là tia sáng bị khủng bố năng lượng vặn bẹo hiện tượng. Ngàn vạn đạo nhỏ như sợi tóc tia sáng bệnh thành lưới, nhẹ nhàng lướt qua chạy tán loạn Trường Thanh quân đoàn. Tiếp lấy chính là yên tĩnh. Sau đó mấy vạn dặm không được bên trong, tất cả ngay tại chuyển hướng chiến thuyền đồng thời chỉ trệ. Vô luận là cấp 11 chiến thuyền hay là trang bị đại sát khí cấp 12 kỳ hạm, đều trong cùng một lúc bên trong dọc theo tinh chuẩn cắt chém tuyến. Số đổ. Vô số mặt cắt bóng loáng như gương thân tàu hải cốt lặng lặng phiêu phù ở hư không. Điều đó không có khả năng. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Trường Thanh Vương chiếc kia huyền điểu chiến hạm xông ra hư không phong tỏa, nhìn phía xa một màn kia, trong mắt khó nén hoảng sợ. Cảm tạ các vị thư lưu lễ vật, cảm tạ thúc canh. Tạ ơn. Chương 142, đánh vỡ gông cùm xiển xích chương 142, đánh vỡ gông cùm xiển xích siêu. Một chiếc ngàn trượng tiên chu hạm xé rách hư không, thuần di đến huyền điểu chiến hạm ngoài và dặm. Ông, cực phẩm nguyên thạch bổ sung năng lượng, sau một khắc chủ pháo liệt không quy tắc pháo khóa chặn huyền điểu chiến hạm, chủ pháo khẩu ngưng tụ tính hủy diệt năng lượng khiến cho không gian xung quanh vặn bẹo sụp đổ, hình thành một cái đường kính trăm trượng lỗ chống đen kịt. Không tốt, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, làm cho Trường Thanh Vương sợ hãi. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp bóp nát một đạo phù lục màu bạc, hóa thành lưu quang màu bạc bao khỏa hắn biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một đạo cuốn quanh lấy khí tức hủy diệt của sáng nối liền trời đất, những nơi đi qua hư không ngưng trệ. Huyền điểu chiến hạm bên trên thập nhị trọng vương cấp kết giới như là trang giấy giống như liên tiếp phá toái. Trường Thanh Vương tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo sơ cấp vương binh chiến hạm, giờ phút này như dây dán giống như bị xuyên thủng hạch tâm. Không, trong chiến hạm hơn 10 vị Trường Thanh quân đoàn cao tầng vừa tế ra thủ đoạn bảo mệnh, ngay tại quy tắc chôn bụi trung hóa làm cho bụi. cả chiếc huyền điệu chiến hạm phát ra không chịu nổi gánh nặng kim loại gào thét, cuối cùng cắt thành hai đoạn từ không trung vạn trượng rơi xuống, tại trong tầng mây lôi ra thật dài vệt lửa. Cái này nơi xa vây xem thế lực đám thám tử, tiết hầu nhấp nô, thần sắc chấn kinh, sợ hãi lộn xộn. Giờ khắc này, 300 thượng châu, thiên lan trung cảnh, những cái kia có thực lực chiếu ảnh chiến trường hình ảnh thế lực, nhìn xem mặt kính hình ảnh, thật lâu không lên tiếng. Ngàn vạn trường thanh quân đoàn, cứ như vậy không có, trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian mà thôi. Ông, trên bầu trời chiến trường, hư không phá vỡ, một đạo bóng người áo đen đi ra, mà trong tay của hắn mang theo hai bộ thi thể, một cái là chết không nhắm mắt trường thành vương, một cái là thần sắc ngạc nhiên họ Tề lão giả. Phụng vương lệnh. Người áo đen băng lãnh mà bá tuyệt thanh âm, vang vọng mấy chục vạn dặm sơn hà. Thái huyền bạo ngược, khi treo thi trong ngày, gian đe. Chanh. Hai đạo quy tắc trường mâu phá không mà tới, đem hai bộ thi thể đính tại không trung bạt trượng. Thân mâu quấn quanh lấy sáng chói đạo tắc, mỗi một sợi đều nặng như núi lớn, ép tới hư không không ngừng sụp đổ. Phụng ta vương lệnh, từ hôm nay trở đi, đại hạ là Đông Cương chi chủ, Đông Cương còn thừa Hạ Châu, thuận người sinh, nghịch giả chết. Tiếng nói của hắn rơi xuống, từ đại hạ chi địa bay ra từng đạo sơn hà đỉnh, hướng phía Đông Cương còn thừa hơn 200 châu long mạch chi địa rơi đi. Vừa rơi xuống đất sau, liền dung nhập long mạch bên trong, địa mạch trong mình, một vệt sáng phóng lên tận trời, đến không trung vạn trượng lúc, hóa thành một đạo màn sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ Hạ Châu. Nếu là có người đứng tại Đông Cương trên không, liền sẽ phát hiện Đông Cương đang bị từng đạo màn sáng nối thành một mảnh, hóa thành một phương bao phủ phương viên mấy ước dặm sơn hà đại trận. Giờ khắc này, Đông Cương các châu chi địa, tất cả thế lực cảm nhận được vậy đến từ thương khung phía trên đáng sợ màn trời, đó là một loại bảo hộ, cũng là một đạo treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Mà Trường Thanh Vương hai người thi thể, cũng từ Viêm Tận Châu chuyển rời đến Đông Lan sơn mạch. Thái cực điện, vô lượng sơn hà đại trận chung các bạn, hoàn thành tiến độ 41050. Mạc Lâm Viên ngay tại tiếp thu đại trận hoàn thành tiến độ. Đốt. Hoàn thành tiến độ 100. Vô lượng sơn hà đại trận trung cấp bản trước mắt phạm vi bao trùm 303 châu một biển địa mạch tăng phúc, quốc đô nguyên khí nồng độ tăng phúc 15 lần, các châu nguyên khí nồng độ tăng lên 10 lần, tiên cơ che đậy đẳng cấp, có thể làm nhiễu hoàng cảnh thôi diễn đại trận cường độ, có thể diệt giết bình thường hoàng giả cảnh, có thể vượt qua châu truyền tống hoàn thành tiến độ 100 là thời điểm đánh vỡ cái này đồng tương gông cùng xiềng xích. Mạc Lâm Viên nhẹ giọng nhỉ nó nói, hắn đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay, cặp kia phảng phất tẩn chứa vô tận tinh hà con ngươi nhìn chăm chú phía trước đại trận. Đông Dương, một đạo sáng chói tử kim thần quang từ hắn thể nội bắn ra, bay thẳng cửu tiêu. Trong chốc lát, toàn bộ Đông Cương Thiên khung như là sóng nước nhộn nhạo lên, một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng tại Vân Hải ở giữa chậm rãi ngưng tụ. Cái kia pháp tướng cao hơn 100 trượng, toàn thân lưu chuyển lên cổ lão mà uy nghiêm khí tức, khuôn mặt cùng Mạc Lâm Viên không khác nhau chút nào, lại thêm mấy phần bệ nghệ thiên hạ vương giả khí khái. Giờ khắc này, Đông Cương thậm chí Đông Lan Thiên cảnh tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này rung động một màn. Kinh Thiên pháp tướng cặp kia tựa như giống như tinh thần thâm thúy đôi mắt, nhìn về phía Đông Cương 303 châu. Bái kiến vương thượng. Vương thượng vĩnh hằng. Càn Khôn cộng tôn. Vạn linh quỳ lạy. Sơn Hải giống như tiếng hô đầu tiên là từ đại hạ thập nhất châu vang lên, thanh âm tại Sơn Hà đại trận tác dụng dưới, tại Đông Cương các châu quanh quẩn. Thời gian dần qua, thập nhất châu bên ngoài các châu cũng đều xuất hiện vạn linh quỳ lạy chẳng cảnh, nhìn xem Kình Thiên giống như pháp tướng, Đông Cương ức vạn sinh linh cảm nhận được vô thượng thiên uy. Tất cả mọi người minh bạch, Đông Cương có chủ rồi. Kình Thiên pháp tướng động. Hắn đưa tay hướng phía Đông Cương trung tâm thương châu rời đi, hư không từng khúc băng liệt, phát ra rợn người gào thét. Sau một khắc, một đạo tản ra quỷ dị khí tức trận bản từ thương châu long mạch chi địa hiện ra. Ngươi dám? Ngay tại đại thủ muốn đem trận bàn cầm ra tới thời điểm, một tiếng giống giận rung trời từ cựu tiêu truyền đến, toàn bộ thương khung bỗng nhiên bặm mẻo, một tấm khủng bố uy nghiêm mặt ở trên thương hiển hóa. Cặp kiếp như nhật nguyệt thật lớn trong đôi mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời, chỉ là một ánh mắt, cái kia siêu việt vương cảnh uy áp liền của tới, làm cho toàn bộ đồng cương ức vạn giảm cương vực đều bao phủ tại uy áp kinh khủng phía dưới. Nhưng mà, Kình Thiên pháp tướng không do dự, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, một thanh túm ra trận bàn. Giang giác. Một tiếng vang dọn, tại tất cả đồng cương sinh linh trong óc vang lên, bọn hắn cảm giác một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Ti tiện sâu kiến. Cái kia thượng thương gương mặt khổng lồ giận dữ, thiên địa rung động, vô số đáng sợ quy tắc lôi đình hướng phía toàn bộ Đông Cương đánh xuống, muốn đem toàn bộ Đông Cương từ Đông Châu vực xóa đi. Mượn sơn hà chi thế, nghịch phạt chư thiên. Kình Thiên pháp tướng thanh âm quanh quần Đông Cương sơn hà, vô tận địa mạch chi lực phóng lên tận trời, tại Kình Thiên pháp tướng trong tay hội tụ thành một thanh vương giả chi kiếm. Chém. Một kiếm ra, thiên địa tịch. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không như mặt gương giống như tầng tầng phá toái, quy tắc lôi đình đều băng diệt, cho đến cửu tiêu, một kiếm bổ ra lôi hải, đem cái kia thượng thương gương mặt khổng lồ chém chết. Sâu kiến. Kinh sợ thanh âm tại Đông Châu vực trên không quanh quẩn. Đại hạ chi địa, không cần ngoại nhân trói buộc. Từ hôm nay trở đi, đại hạ người người như rồng. Pháp tướng thanh âm như thiên đạo luân âm, cái kia không gì sánh được bá tuyệt ngữ khí, làm cho Đông Cương vạn linh chấn động. Rầm rầm rầm. Những cái kia tại Thông Huyền đỉnh phong chìm đắm trăm năm thậm chí mấy trăm năm sinh linh, tại thời khắc này phá vỡ Đông Cương vô số năm đến nay mà rủa, nhao nhao đột phá tới mệnh tinh cảnh. Bị đè nén vô số năm tu vi gông cùm xiển xích, hôm nay rốt cục đánh mỡ. Đông Châu vực, tất cả vương cảnh sinh linh, phức tạp nhìn xem một màn này. Bọn hắn so với thường nhân rõ ràng hơn Cựu Châu đại lục chân tướng, cũng càng minh bạch đánh vỡ thượng giới bố trí cần cỡ nào đáng phách. Không nghĩ tới, đại hạ đã vậy còn quá có loại, kết nối lại giới bố trí thủ đoạn cũng giảm phá, càng không nghĩ đến cái kia Kình Thiên pháp tướng thực lực, lại có thể hủy diệt thượng thương gương mặt khổng lồ. Phải biết cái kia thượng thương gương mặt khổng lồ thế nhưng là siêu việt vương cảnh tồn tại. Giờ khắc này, liền ngay cả tức giận Đông Vương đều trầm mặc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Cương phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Cái kia Kình Thiên pháp tướng hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi vương cảnh phạm chủ. Đối mặt dạng này quốc gia, dù cho là Thái Huyền hoàng triều cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Đại hạ các ngươi thậm chí ngay cả vị kia bố trí cũng dám phá hư, đơn giản chính là tự chịu diệt vong. Ung Vương cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỗ sâu, phản phất thấy được cái nào đó không thể nói tồn tại. Làm Thái Huyền hoàng triều hạch tâm cao tầng, hắn biết đến càng nhiều, biết cái kia thương khung phía trên ẩn giấu đi đại khủng bố. Chương 143, Nhất thống Đông Cương chương 143, Nhất thống Đông Cương đệ tam thiên vực, không biết chỗ sâu. Liên miên vô tận dãy cung điện cổ xưa ẩn nút tại vĩnh hằng trong bóng tối, mỗi một tòa cung điện đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất đang ngủ say không thể diễn tả tồn tại. Đột nhiên, oanh! Chỗ sâu nhất một tòa đen kịt thần điện bỗng nhiên chấn động, trong điện yên lặng ngàn vạn năm khí tức đột nhiên thức tỉnh, một cỗ đủ để khiến thương khung run rẩy uy áp quét sạch mà ra, ước vạn dặm địa vực cũng vì đó rung động. Nghĩ không ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, phản phất từ cách xa tuế nguyệt truyền đến, mang theo một tia kinh ngạc. Hạ giới Đông Cương chi địa, lại có người có thể phá bản tôn năm đó sở thiết chi cục. A, có chút ý tứ. Thoại âm rơi xuống, một đôi sâu thẳm như vực sâu đôi mắt chậm rãi mở ra, trong chốc lát, hư không bặm mẹo, vạn đạo quy tắc gào thét. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận thời không, vượt qua thiên vực hàng rào. Nhưng mà, ngay tại thần niệm của hắn sắp chạm đến tầng thứ 2 thiên vực bình trước lúc, ầm ầm, một đạo khủng bố đến cực hạn vô thượng vĩ lực đống nhiên giáng lâm, như thiên phạt giống như ngang qua mà đến. Hừ, tồn tại cổ lão kêu lên một tiếng đau đớn, cảnh tượng trước mắt từng khúc băng diệt, thần niệm bị nạnh sinh sinh chặt đứt. Đáng chết, thanh âm của hắn mang theo tức giận, cả tòa thần điện đều tại khí tức của hắn bên dưới kịch liệt lay động. Ngàn vạn năm đi qua, đạo lực lượng kia lại vẫn tại ngăn cản. Trầm mặc một lát, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Không sao, các ngươi ngăn không được chúng ta, cuối cùng sẽ có một ngày cái này tam giới thiên vực đều sẽ thuộc về chúng ta. Hắn nhìn về phía hạ giới, có tầng kia lực lượng cách trở, hạ giới sự tình hắn đã không có biện pháp đúng tay, bất quá nghĩ đến những cái kia phụ thuộc sẽ làm tốt hết thảy. Đông Cương, Kình Thiên pháp tướng ánh mắt nhìn về phía phương tây, lướt qua Đông Lan chúng cảnh, nhìn về phía 300 thượng châu. Sau đó trong mắt của mọi người chậm rãi tiêu tán. Mà Viêm Tấn Châu trên chiến trường, Thiên Chu hạm đội trốn vào hư không, rất nhanh liền xuất hiện tại Đông Lan sơn mạch phía trên, nhìn phía dưới cái kia nguy nga thanh đồng cửa lớn. Người phía dưới nghe, kể từ hôm nay, cái này Đông Lan thương lộ thông đạo do ta đại hạ khống chế. Tứ Hải thương hội người, lập tức rời đi, nếu không ta đại hạ sẽ tiến hành võ lực khu trục. Thiên Chu Vương hạm bên trên, phong trường không thanh âm lạnh lùng truyền đến. Chỉ gặp mấy trăm ổ pháo khẩu hướng ngay thanh đồng cửa lớn, phàm là người phía dưới dám nói cái gì, liền sẽ nên đón hủy diệt đả kích. Tứ Hải thương hội người nào dám nói thêm cái gì, mặc dù bị quất, nhưng vẫn là nhanh chóng rút lui. Rất nhanh Đông Lan thương lộ thông đạo bị đại hạ chiếm cứ. Từ hôm nay trở đi, phàm là tiến vào đại hạ người, trừ phi là hạ nhân, nếu không mỗi người cần giao nạp 100 thượng phẩm nguyên thạch, nếu là thương đội, cần căn cứ hàng hóa thể lượng giao nạp tương ứng thuế quan. Từ hôm nay trở đi, Đông Lan quan thi hành cấm chế cấm bay, bất kỳ thế lực nào tiến vào đại hạ, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, tự tiện xông vào quan thành người, giết không tha. Tràn ngập sát ý ngữ, ở trong hư không quanh quẩn. Chung quanh người thần sắc khác nhau, đã bao nhiêu năm, thế cục nghịch chuyển. Trước kia là Đông Cương người tiến vào Thiên Lan trung cảnh cần giao nạp nguyên thạch, hiện tại là Đông Cương bên ngoài người tiến vào, cần giao nạp nguyên thạch. Có thể hết lần này tới lần khác đại hạ có lực lượng này. Thấy không có người nhảy ra phản đối, hạm đội tách ra, một đường ở lại Đông Lan quan, một đường lên phía bắc, một đường xuôi nam, muốn khống chế nam bắc yếu đạo. Một ngày này, Đông Châu vực thế lực khắp nơi nhất định cũng ngủ, bởi vì tại cái kia bị bọn hắn coi là mãng hoang chi địa Đông Cương, quật khởi một phương thế lực, dù cho là Thái Huyền hoàng triều đều ở trong tay của hắn ăn quả đắng. Thái cực điện, Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, tại phía sau hắn, quân chính hai các trọng thần đứng trang nghiêm như rừng, khí tức trầm ngưng. Trong cả tòa đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có ngoài điện mơ hồ truyền đến tiếng gió, giống như tại biểu thị một trận quét sạch Đông Cương phong bạo. Chư vị, nhất thống Đông Cương thời điểm đến. Thoại âm rơi xuống, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Thời gian một năm, cái này Đông Cương chi địa chỉ có thể có một quốc gia. Bất luận cái gì phản kháng thanh âm, liền để nó hoàn toàn biến mất. Mạc Lâm Viên năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, hư không rung động, một cỗ phách tuyệt thiên địa uy áp ầm vang một phát. Cẩn tuân vương mệnh. Quân chính hai các đại thần thật sâu cúi đầu, lập tức lui lại ba bước, quay người rời đi. Mà bà Thiên, chủ nhân. Hắn lời còn chưa dứt, đại điện chỗ bóng tối, một đạo thân ảnh khôi ngô đống nhiên hiện hiện, ủy một chân trên đất. Cô giao cho ngươi một tổ tứ tượng thống lĩnh, ngươi đi mấy nơi này, đem phía trên trận kỳ nổ. Mạc Lâm Viên tay áo vung lên, một viên ngọc giản phá không mà ra, trôi nổi tại Ma Bá Thiên trước người. Hắn mặc dù nổ sơn hà khóa vận trận trận bản, nhưng là còn có trận kỳ còn sót lại tại Đông Cương một chút nơi trọng yếu, những trận kỳ này phong bế Đông Cương rất nhiều nguyên mạch. Một khi nổ những trận kỳ này, Đông Cương nguyên mạch sẽ khôi phục, Đông Cương sắp nên đón một trận đại thế. Thuộc hạ, định công phụ chủ nhân nhờ vả. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, chớp mắt tan biến tại trong điện. Mạc Lâm Viên mở ra bảng hệ thống, nhìn về phía hệ thống không gian, chỉ gặp một đạo tản ra quỷ dị khí tức trận bàn tại bất an rung động. Hắn cười lạnh, mặc dù trận bàn này là vô thượng hoàng binh, chủ nhân của nó một vị vô thượng hoàng giả, nhưng tại hệ thống không gian này bên trong, chính là hoàng giả phía trên người cũng vô pháp thôi động. Cắt đứt trận bàn liên hệ, mặt khác trận kỳ liền đã mất đi uy năng, do tứ tượng thống lĩnh xuất thủ, đổ những trận kỳ này liền đơn giản. Một ngày này, từng đạo vương lệnh do hạ đô phát ra, hướng về Đông Cương các châu phát ra. Cùng lúc đó, Kim Quyết Châu Sơn Hà đỉnh vị trí, một đạo truyền tống vực môn mở rộng, một chi quân đội từ truyền tống trong vực môn đi ra. Những quân đội này bất quá 10 vạn người, nhưng là mỗi một cái sát khí trùng thiên, binh sĩ tu vi yếu nhất đều là tịch hải cảnh, mà trong quân chủ tướng thì là thông huyền cảnh. Theo chiến thuyền lên không, chi quân đoàn này hướng phía Kim Khuyết Châu thế lực tối cường, Kim Khuyết Tông mà đi. Nửa tháng sau, toàn bộ Kim Khuyết Châu thần phục. Mà trang cảnh như vậy, tại Đông Cương các châu trình diễn, từng nhánh quân đội lợi dụng sơn hà đỉnh giáng lâm đến các châu. Đã trải qua kình thiên pháp tướng uy hiếp, thu phục Đông Cương không có gặp được mảy may trở ngại. Rất nhiều thế lực trong lòng không cam lòng, nhất là Thanh Bình kiếm phái, nhưng bọn hắn không đốc, bây giờ toàn bộ Đông Cương đều bao phủ tại đại trận phía dưới, bọn hắn không có chỗ có thể đi. Về phần Huyền Âm dạy, Chính Nguyên Tông những này tam thánh minh thế lực, cuối cùng cũng đều lựa chọn thần phục đại hạ. Đương nhiên, bọn hắn có cái gì mục đích, vậy cũng không biết. Phiêu Miểu Thiên Tông, tông chủ đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là đại hạ chân chính nội tình sao? Chu Thiên Chiếu trên khuôn mặt lại không thong dong, hắn có chút khó có thể tin, thậm chí có chút hối hận. Nếu là hắn biết đại hạ có như vậy nội tình, tuyệt đối cùng Thái Huyền Hoàng triều cùng chết, đến lúc đó bằng vào Mặc Lâm Du tầng quan hệ này, Phiêu Miểu Thiên Tông tất nhiên cùng đại hạ kết thành kiên cố nhất minh hữu. Nhưng hắn không biết đại hạ có bực này nội tình, hắn không dám đánh cược, không dám cầm Phiêu Miểu Thiên Tông mấy chục vạn năm cơ nghiệp đi cược. Hắn hồi tưởng lại hôm đó nữ nhi của mình nói lời, nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Hắn sẽ không lấy chính mình nữ nhi hạnh phúc đi vì tông môn như phúc lợi. Viên kia phá vương đan, liền cho Bánh Nguyệt sư muội sử dụng đi. Chu Thiên Chiếu nghĩ nghĩ, nói ra. Đại trưởng lão nghe vậy, há to miệng, không nói gì thêm, lúc đầu đan dược kia là cho hắn chuẩn bị. Có thể chuyện cho tới bây giờ, vì tông môn kế, viên đan dược này cho Bánh Nguyệt sư muội, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì Bánh Nguyệt là đại hạ Cẩm Du công chúa sư tôn, chỉ dựa vào điểm này, đại hạ cùng Phiêu Miểu Thiên Tông liên hệ sẽ không ngừng. Dừng một chút, Chu Thiên Chiếu lại nói, nhị sư minh, ngươi mang theo một gốc 100005 băng thanh tuyết liên, cùng với các trò bảo, tiến về đại hạ, chúc mừng đại hạ nhất thống Đông Cương. Thương Tuyết lão nhân nghe vậy, gật đầu đáp ứng. Ngay tại một đám cao tầng làm ra quyết định sau, có nội môn trưởng lao đến báo, nói Thiên Tinh các chủ bái phòng. Chu Thiên Chiếu mấy người nhìn nhau, lẫn nhau minh bạch Thiên Tinh các ý đồ đến. Chương 144, bán chiến hạm chương 144, bán chiến hạm Tam Thánh Minh. Nguyên lai tưởng rằng đại hạ có thể ngăn cản Trường Thanh quân đoàn liền đã là cực hạn, không nghĩ tới đúng là đầu quá giang long. Vạn Ma điện chủ thần sắc nghiêm trọng. Trong điện nhất thời yên lặng. Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, "Tinh Thần, ngươi đệ tử kia được hay không? Nếu là không được, bản điện liền phái người đi." Tinh Thần lão nhân nuốt dâu mà cười, "Vậy làm phiền đạo huynh." Vạn Ma điện chủ nghe chút, thần sắc sững sờ, tiếp lấy cười một tiếng, "Tốt." Thiết Yêu cung chủ nghe nói như thế, hơi nheo mắt lại, trong lòng có so đo. Tinh Thần lão nhân không để ý tới hai người như thế nào so đo, bởi vì vừa rồi hắn tính một quẻ, phát hiện trận tiên các vận mệnh vậy mà cùng đại hạ có liên lụy, mà phần này liên lụy liền tới từ hắn vị đệ tử kia. Đối phương vậy mà có được đại hạ quan thân, quẻ tượng đến xem, cùng trận tiên các mà nói, đây là đại cát hiện ra. Vạn Ma điện chủ hai người đoán chừng cũng là đã nhìn ra, cho nên Tinh Thần lão nhân dứt khoát cho hai người thuận tiện. Dù sao Minh Quy bên trong, bản tộc sự tình, hai tộc khác không được tùy ý can thiệp. Cùng lúc đó, Tứ Hải Thương hội, Trời Băng phủ, Bắc Đầu Kiếm Tông các loại vương cấp thế lực nhao nhao phái ra tông môn cường giả, mang theo trọng lễ tiến về đại hạ. Đại bộ phận thế lực cũng không phải tận lực giao hảo đại hạ, mà là căn cứ không đắc tội nguyên tắc, đưa lên lễ tiết mà thôi. Thái Huyền cùng đại hạ nhất định có một phương muốn hủy diệt, nếu là ngày trước, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy đại hạ diệt định. Có thể trải qua trận chiến này, bọn hắn đã thấy đại hạ cường đại, theo chết vào tay hai bọn hắn đã không cách nào phân biệt, nếu như thế chẳng trước sớm kết một thiện duyên. Còn có một số người thì là chạy đại hạ chiến hạm đi, cường đại như thế đại sát khí, thế lực kia không tâm động. Nếu là có được bực này chiến hạm, chẳng phải là không sợ Thái Huyền. Đương nhiên, ai cũng biết loại này binh khí chiến tranh, đại hạ sẽ không dễ dàng nhường lại, đúng vậy thử một chút, bọn hắn cũng sẽ không hết hy vọng. Ngay cả vương cấp thế lực đều như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia một nhị phẩm thế lực. Thế là, Đông Lan quan 24 giờ đều có người thông hành, ngày đồng đều dòng người vượt qua mấy vạn lượt người, trong mấy ngày, đại hạ chỉ là nhập quan thuế liền vượt qua mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Mượn nhờ khoản này thuế quan, đại hạ tại các châu chính vụ rất nhanh thi triển ra, khai sơn tu lộ, trải cầu xây thành trì, đại hạ tại hừng hực khí thế kiến thiết. Cùng thời khắc đó, Thẩm Vạn Kim cùng 300 thượng châu rất nhiều thương hội, thế lực quyết định hợp tác, mà đi năm nhóm đầu tiên hợp tác thương hội, đạt được Thẩm Vạn Kim đại lực đến đỡ. Thiên Hà, Hán Vân, Huyền Bảo những thương hội này, càng đem tổng bộ đem đến đại hạ, rất có cùng đại hạ hợp tác lâu dài tư thái. Mà tứ hải thương hội các thế lực, tìm tới Thẩm Vạn Kim, biểu thị muốn mua Thiên Chu chiến hạm. Vương cấp chiến hạm, đại hạ tự nhiên không có khả năng bán ra, bất quá bọn hắn nguyện ý bán ra kém một bậc hầu cấp chiến hạm, chính là đại chiến thời điểm xuất hiện 500 trượng ngân bạch chiến hạm. Nhưng là nhất định phải dùng cực phẩm nguyên thạch kết toán. Ngay từ đầu các thế lực còn có chút không nguyện ý, nhưng khi nghe nói bực này chiến hạm, phân phối đánh giết vô thượng hầu hỏa lực sau, lập tức không có nguyên nhân. Đại hạ đối ngoại bán ra 500 chiếc, một chiếc giá cả 5 vạn cực phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này rất cao, một chút vương cảnh đồ vật đều có thể mua, nhưng là không chịu nổi hỏa lực cường đại á, bọn hắn biết rõ đại hạ tại làm thịt khách, nhưng ai để người ta nắm giữ loại kỹ thuật này, 500 chiếc hầu cấp chiến hạm mới lấy ra liền bị tranh mua không còn. 25 triệu cực phẩm nguyên thạch tới tay. Đây vẫn chỉ là chiến hạm phí tổn, nếu là không có đạn tháo, hầu cấp chiến hạm cũng không phát huy ra uy năng. Mặc dù mua một chiếc chiến hạm, đưa tặng 10 phát pháo đạn, có thể 10 phát pháo đạn đủ đánh bao lâu? Thế là, đẩy ra một viên đạn pháo giá cả 100 cực phẩm nguyên thạch sau, những người này không do dự, mua nhà chữ hàng trăm phát thậm chí mấy trăm phát, kiến thức đến bực này lợi khí uy lực sau, ai cũng sẽ không bỏ qua. Liền xem như trong đó có người ôm trở về nghiên cứu tâm tư, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, không phải vậy trêu đến đại hạ bất mãn, cho nhà mình thế lực rước lấy phiền phức. Cứ như vậy, đại hạ bán 15 vạn phát pháo đạn, bản bạc 15 triệu cực phẩm nguyên thạch. Chiến hạm, đạn tháo tổng lợi nhuận 40 triệu cực phẩm nguyên thạch. Ngoài ra, những thế lực này còn hạ 3700 chiếc hầu cấp chiến hạm đơn đặt hàng, một năm giao phó. Trong đó, chỉ là tứ hải thương hội liền hạ 1700 chiếc đơn đặt hàng, đây là Thẩm Vạn Kim cố ý áp chế kết quả. Nếu không tứ hải thương hội đặt hàng càng nhiều, dù sao tứ hải thương hội sừng sững gần 100.000 năm lâu, con đường khắp đại lục các châu, từ trước tới giờ không thiếu người mua. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hộ khách thứ nhất chính là Thái Huyền Hoàng Triều. Dưới mắt bọn hắn đặt trước 1700 chiếc, một là Thẩm Vạn Kim cố ý áp chế, thứ hai khả năng rất lớn ôm phục khắc ý nghĩ. Trừ bỏ ngoài chiến hạm, đạn pháo đặt hàng 74 bản phát. Mạc Lâm Viên nhìn xem đấu, đều có chút muốn gặp một lần những này đại oan chủng. Cái kia hầu cấp chiến hạm, hệ thống ban mấy triệu thượng phẩm nguyên thạch, hối đoái cực phẩm nguyên thạch, cũng bất quá 1000 cực phẩm nguyên thạch, đạn pháo một phát 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cũng chính là 10 khối cực phẩm nguyên thạch. Đợt này, khấu trừ chi phí 65 vạn, Mạc Lâm Viên kiếm lời 3935 vạn cực phẩm nguyên thạch, có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Quả nhiên, buôn bán xuống ống, ở đâu đều là bạo lợi. Ai bảo hắn nắm giữ lấy cao cấp công nghệ đâu? Hắn cũng không sợ những thế lực này quay đầu đem chiến hạm bán cho Thái Huyền Hoàng Triều, bởi vì hầu cấp chiến hạm không cách nào uy hiếp được vương cấp chiến hạm. Hắn càng không sợ những người này sẽ phục khắc Thiên Chu chiến hạm công nghệ, sớm chọn hệ liệt chiến hạm lúc, hắn liền cân nhắc đến bán, tại lựa chọn lúc liền ngăn chặn điểm này. Bởi vì Thiên Chu chiến hạm công nghệ là khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kỹ nghệ kết hợp, trong đó trọng yếu nhất mấy cái hạch tâm vật liệu, tam giới thiên vực căn bản không có. Nếu là không cách nào giải quyết mấy cái này hạch tâm vật liệu, coi như lắp ráp đi ra, cũng không đạt được Thiên Chu hệ liệt yêu cầu. Đạn tháo cũng giống như thế, trong đó một kiện mấu chốt vật liệu lửa tô lưu ly, tam giới thiên vực căn bản không có. Muốn phục khắc, cơ bản không có khả năng. Đợi đến những thế lực này phát hiện không cách nào phục khắc thời, bọn hắn sợ rằng sẽ phái ra cường giả đến đây hiệp đàm hợp tác. Mà ở trong quá trình này, Thẩm Vạn Kim sẽ còn nâng lên một thanh. Nguyệt Châu. Đây là Đông Lan trung cảnh phồn hoa nhất Trung Châu một trong. Nguyệt Hoa Thành, Nguyệt Châu trung tâm đại thành, tối nay nơi này có một trận hội đấu giá, do phụ thành chủ tổ chức, ngàn năm một lần. Tướng phương tam phẩm trở lên thế lực có thể là cưỡi ngự thú, có thể là cưỡi phi hành bảo thuyền mà đến. Lúc này, một chiếc 500 trượng màu trắng bạc chiến hạm chậm rãi lái tới. Thật xuất khí chiến hạm. Đây là phương nào thế lực? Nhìn tiêu chí hẳn là Tàn Nguyệt Tông. Quả nhiên, sau một khắc chiến hạm cửa khoang mở ra, mấy chục đạo Tàn Nguyệt Tông môn nhân một mặt ngạo nghễ đi ra. Cầm đầu lao đầu nhìn lướt qua, cách đó không xa một phương cưỡi phi hành bảo thuyền thế lực, khinh thường nhìn thoáng qua bọn hắn bảo thuyền, lại dẫn khiêu khích vô chiến hạm của mình, niệm ai cười một tiếng. Tiếp lấy, thu hồi chiến hạm, một mặt ngạo nghễ đi vào trong thành. Toàn bộ hành trình không có một câu nói, nhưng là loại kia ánh mắt khinh thường, lại bị bảo thuyền kia bên trên người bắt được. Thật can đảm. Tàn Nguyệt lao thất phu, dám chảo phúng bản tông. Tức chết ta cũng. Cầm đầu đồng dạng là một vị lão giả, hắn là Âm Nguyệt Tông tông chủ, bọn hắn cùng Tàn Nguyệt Tông từ trước đến nay không đối phó, gặp mặt tất nhiên sẽ lẫn nhau nói móc đối phương. Nhưng lúc này đây, Tàn Nguyệt thất phu vậy mà trực tiếp không để mắt đến hắn, loại kia ánh mắt khinh thường, hắn một khắc đều nhẫn nhịn không được. Nhưng đối phương chiếc chiến hạm kia có được vô thượng hầu hỏa lực, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể biệt khuất tận nhẫn. Bất luận như thế nào, bản tông đều muốn mua một chiếc Thiên Chu hạm. Âm Nguyệt Tông chủ ánh mắt đỏ bừng quát. Trang cảnh như vậy, tại Đông Châu vực các nơi trình diễn, có ít người là đại hạ phía quan phương âm thầm thu mua, có chút thì là muốn đầu nhập vào đại hạ. Còn có một số thì thiên tính liền yêu ganh đua so sánh. Võ giả, mạnh hơn cũng là người, có tất tình lục dụng. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật, cảm tạ thúc canh. Tạ ơn. Chúc mọi người đoan ngọ an khang, bình an vui sướng, nhớ kỹ ăn nhiều thì ta. Chương 145, Giao Phi chương 145, Giao Phi ngay tại đại hạ chiến hạm tiêu thụ lượng nóng thời điểm, Thái Cực Điện bên trong lại nên đón khách tới ngoài ý muốn. Chu Thiên Tử, lần nữa đến nhà bái phỏng, là làm ra quyết định sao? Mạc Lâm Viên nhìn chăm chú trong điện bệnh kia diễm như ánh bình minh hương ảnh, khóe miệng mỉm cười. Chu Ngọc Giao đứng yên trong điện, váy dài rủ xuống, bên hông đai lưng ngọc khẽ động, nhưng thủy chung trầm mặc không nói. Mạc Lâm Viên mi phong trào lên, xem ra cô gái nhỏ này đến thật, khóe miệng nghiền ngẫm. Ta muốn đây không phải Chu Tông chủ ý tứ đi, đây là chính ta chủ ý. Chu Ngọc Giao ngước mắt, mang theo mấy phần tiên khí đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Lâm Viên. Đại hạ lần này triển lộ cao chót vót, không chỉ có rung động Đông Châu, càng đem Phiêu Miểu Thiên Tông đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thái Huyền Hoàng Triều cái này cổ lão quái vật khổng lồ, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ giường nằm chi bên cạnh có người khác ngủ say. Cho dù giờ phút này chết binh, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà Phiêu Miểu Thiên Tông ngày xưa che chở tiến hành, sớm đã trở thành hoàng triều trong lòng một cây gai. Từ nhỏ nàng liền có thụ phụ mẫu, tông môn trưởng bối ân sủng, bây giờ tông môn gặp nạn, nàng sẽ không ngồi yên không lý đến, huống chi cùng đại hạ hợp tác, là nàng một tay thúc đẩy. Mạc Lâm Viên mỉm cười hỏi, cơ cô biết, cậu của ngươi đã tìm tới phụ thân ngươi, ít ngày nữa bọn hắn liền sẽ đến đại hạ, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Cái này không phải liền là ngươi muốn sao? Chu Ngọc Giao cười khẽ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mạc Lâm Viên. Đại hạ giấu đi mũi nhọn thủ kém cỏi, cho ta mượn tay, lợi dụng phá vương đan cùng đan vương thân phận, thúc đẩy 5 năm ước hẹn. Bây giờ Thái Huyền Hoàng Triều lợi kiếm treo cao, ta Phiêu Miểu Tiên Tông đã tiến thoái lưỡng nan, hạ vương thật sâu tính toán. Mạc Lâm Viên nghe vậy, hơi kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi suy nghĩ chính là thông qua ta, đem Phiêu Miểu Tiên Tông kéo vào trận này vòng xoáy. Chu Ngọc Giao nói tiếp, ta không rõ, ngươi đến cùng có mục đích gì? Rõ ràng đại hạ nội tình thâm hậu, vì sao còn muốn tính toán Phiêu Miểu Tiên Tông? Mạc Lâm Viên nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mục đích? tự nhiên là vì đại hạ tấn thăng thượng đẳng vương triều, chính là hoàng triều. Mặc dù hắn có khôi lỗi, nhưng hắn không thể cho khôi lỗi ra phong phẩm cấp, trong tay thành viên tổ chức lại cần thời gian trưởng thành, tăng thêm lúc kia hệ thống còn chưa thăng cấp, hắn tự nhiên liền để mắt tới Chu Ngọc Giao phía sau Phiêu Miểu Thiên Tông. Tuy nói, hiện tại Phiêu Miểu Thiên Tông, hắn tiện tay có thể diệt, có thể những cái kia vương cảnh, vô thượng hầu đều là đại hạ tấn thăng vận triều điều kiện. Mạc Lâm Viên đứng dậy, đi đến Chu Ngọc Giao trước mặt, tinh tế đánh giá đến đối phương. Ngươi Chu Ngọc Giao muốn nói cái gì? Đột nhiên bị Mạc Lâm Viên ôm ngang trong ngực, lập tức nhịp tim như lôi, nhị tiêm nhiễm lên một vòng màu đỏ. Nàng vô ý thức vùng vẫy một hồi, lại bị Mạc Lâm Viên cánh tay vững vàng giam cầm, không thể động đậy. Nếu vào cô bàn cờ này cục, vậy ngươi liền chạy không xong. Mạc Lâm Viên cười nhẹ một tiếng, tiếng nói trầm thấp, mang theo không dung kháng cự ý vị, tiếp lấy ôm nàng hướng phía tẩm cung đi đến. Hoàng An im lặng phất tay, một đám cung nữ bọn thái giám giống như thủy triều thối lui. Tinh quang chập chờn, chiếu rọi tại Mạc Lâm Viên trên thân, lôi ra trùng điệp bóng dáng. Mạc Lâm Viên ôm nàng, từng bước một đi hướng nội điện, Chu Ngọc Giao có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực nhiệt độ, cùng cái kia trầm ổn hữu lực nhịp tim. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng thanh âm khẽ run, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt vạt áo của hắn. Mạc Lâm Viên trong mắt nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch, cô muốn làm cái gì, ngươi không phải đã đoán được sao? Chu Ngọc Giao giật mình trong lòng, còn chưa tới kịp đáp lại, thân thể liền lâm vào mềm mại cẩm khâm bên trong. Mạc Lâm Viên cúi người xuống, một tay chống tại nàng bên người, một tay khác nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, đầu ngón tay dọc theo nàng cằm chậm rãi vuốt ve. Phiêu Miểu Thiên Tông như quy thuận đại hạ, cô tự sẽ hộ nó. Chu Toàn hắn thấp giọng nói, khí tức nóng rực, mà ngươi đầu ngón tay của hắn mang theo không dung kháng cự lực đạo, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Chính là cô Giao Phi. Chu Ngọc Giao lông mi run rẩy, nhịp tim càng gấp rút. Ngươi ngô. Không chờ nàng đáp lại, Mạc Lâm Viên đã cúi đầu hôn xuống. Môi của hắn ấm áp mà cường thế, không dung nàng lùi bước, bàn tay chế trụ nàng phần gáy, sâu hơn nụ hôn này. Chu Ngọc Giao trong não trống rỗng, đầu ngón tay vô ý thức trèo lên vai của hắn, hô hấp triệt để loạn tiết tấu. Dưới ánh nến, màn trướng khẽ động, trong điện chỉ còn lại giao thoa tiếng hít thở. Đêm còn rất dài tốt, An Vân biết không được một chút. Phượng Nghi cung, Thái Cực điện chuyện phát sinh, rất ít giấu giếm được Phượng Khuynh Thành. Giờ phút này Phượng Nghi nữ quan Lan Chỉ chính đem việc này nói cho Phượng Khuynh Thành. Phượng Khuynh Thành cũng không có sinh khí, tương phản chỉ là cười trừ. Vương hậu, cái kia Chu Ngọc Giao là Phiêu Miểu Thiên Tông quý nữ, ngài Lan Chỉ đối với Phượng Khuynh Thành biểu hiện hơi kinh ngạc. Dù sao lúc trước Vân Phi hay là Tiệp Dư thời điểm, ngủ lại Thái Cực cung, chính mình vị chủ nhân này còn ghen ghét đâu. Phượng Khuynh Thành cười nói, ngươi xuống dưới chuẩn bị, sai người đem Lãng Nguyệt điện thu thập đi ra. Lan Chỉ nghe vậy, đáp ứng. Chiều hy dâng lên. Mạc Lâm Viên nhìn xem trong ngực, như mèo con giống như Chu Ngọc Giao, cẩn thận chu đáo một trận. Sau đó đứng dậy trải đầu rửa mặt một phen, rời đi tẩm cung. Chờ hắn sau khi rời đi, Chu Ngọc Giao mở hai mắt ra, trong mắt mở mịt. Đột nhiên nhớ tới đêm qua một màn kia, mặt lại nhịn không được trở nên đỏ bừng. Thái Cực điện. Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn long án trước, chu bút lơ lửng, vết mực chưa khô. Lý Thành Hải đâu? Mạc Lâm Viên đột nhiên hỏi. Hoàng An liền vội vàng không người, giải thích nói, bẩm vương thượng, Lý công công nghe nói Thiên Cẩm Tông có một ngày giai cẩm phụ, hiện tại chỉ sợ đã rời đi đại hạ. Lão già này ngược lại là rất có thể dày vò. Mạc Lâm Viên lắc đầu bật cười. Lý Thành Hải gần chút thời gian có thể nói phong quan rất, hắn trưởng quản hoàn trang cùng trời sông, huyên bảo những thương hội này đánh qua không ít quan hệ, dần ra bên cạnh hắn cũng tụ tập một nhóm mệnh tinh thông huyền thủ hạ. Ngày đó Cẩm Tông tin tức chỉ sợ sẽ là những người này tiết lộ cho hắn. Gần nhất Vân Phi đã tu luyện tới mệnh tinh cảnh đỉnh phong, khoảng cách phá mệnh hầu không xa, lão tiểu tử này chỉ sợ sẽ là vì nguyên nhân này đi. Trong tay hắn có Mạc Lâm Viên ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, lại có một chiếc hầu cấp chiến hạm, an toàn không ngại. Để Tô Cửu Dịch tới gặp cô. Mạc Lâm Viên đạo, là. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, ngoài điện truyền đến réo rắc ngọc rắc tấn công âm thanh. Bây giờ, Tô Cửu Dịch tu vi đã đột phá mệnh hậu cảnh. Đi qua thời gian, ngoại các cơ bản không có cái gì chính vụ, cho nên Tô Cửu Dịch cơ bản đều đang bế quan, mượn nhờ quốc vận cùng thời không tháp, đột phá mệnh hậu cũng bình thường. Thần, tham kiến vương thượng. Tô Cửu Dịch hành lễ nói. Tô Khanh, ngươi mang theo phần này vương lệnh, đi một chuyến Phiêu Miểu Thiên Tông. Cô muốn để Phiêu Miểu Thiên Tông không có đường lui nữa, ngươi biết nên làm như thế nào? Mạc Lâm Viên đem chiếu thư đẩy về phía trước. Thần minh bạch. Tô Cửu Dịch lĩnh mệnh. Đây là ba bộ thanh sa khôi lỗi, mỗi một vị đều tam văn vương giả cấp chiến lực, nếu là gặp được nguy hiểm, trực tiếp khởi động khôi lỗi tự bạo. Tạ vương thượng. Tô Cửu Dịch hầu kết khẽ nhúc đích, trịnh trọng đem khôi lỗi đặt vào trong tay áo cả khôn. Đi thôi. Mạc Lâm Viên thua tay nói. Tô Cửu Dịch giơ vương lệnh, lui lại ba bước sau, rời đi đại điện. Hoàng An, tại vương thành tây cung thu thập một chỗ cung điện đến. Mạc Lâm Viên phân phó nói. Hoàng An trả lời, vương thượng, đêm qua vương hậu đã để người đem Lãng Nguyệt điện dọn dẹp xong. Mạc Lâm Viên nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Lãng Nguyệt điện ở vào Đông cung, cùng Vân Thư Kỳ Vân điện rất gần, mà Đông cung trong Vương cung gần với Trung cung, vương hậu cử động lần này rất được tâm hắn. "Chú, nơi này Đông cung, không phải thái tử Đông cung, không cần thay bảo." Vậy liền nghĩ ra chiếu, sắc phong Chu Ngọc Giao là chính tam phẩm giao phi. Chương 146, Chu Thiên chiếu phách lực chương 146, Chu Thiên chiếu phách lực cẩm du công chúa phủ. Đại hạ hạ vương Triệu viết sắc phong Phiêu Miểu Tiên tông chi nữ Chu Ngọc Giao là chính tam phẩm giao phi tuyên chiếu âm thanh rơi, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Giao Nhi Hoánh Nguyệt thượng nhân nghe được chiếu thư nội dung sau, thần sắc khẽ biến. Nàng lúc này lấy ra ngọc truyền tin giản, đem tin tức đưa tin ra ngoài. Giờ phút này, Phiêu Miểu Thiên Tông trong đại điện, tiên lạc lượn lờ, an uống linh đình. Chu Thiên Chiếu đang cùng Thiên Tinh các chủ Bạch Trục Phong đối ẩm, đột nhiên phát giác được cái gì, lấy ra một viên ngọc truyền tin giản. Hắn thần niệm quét qua, con người bỗng nhiên co vào, nhưng trong nháy mắt, thần sắc đã khôi phục như thường. Nhưng mà, một cái chớp mắt này dị dạng, vẫn bị bên cạnh đạo lữ Bạch Yêu Nguyệt phát giác. Nàng có chút ghé mắt, mà trên cao tọa Bạch Trục Phong cũng ánh mắt ngưng tụ. Chu Thiên Chiếu nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hai người an tâm chớ đổi. Đạt được yến hội sau khi kết thúc, ba người tụ tại tinh thất. "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Bạch Yêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Chu Thiên Chiếu thần sắc phức tạp, hắn trầm mặc một lát, đem ngọc giản đưa tới. Bạch Yêu Nguyệt tiếp nhận xem xét, ánh mắt khẽ biến, đầu ngón tay khẽ run, giao nhi nàng Bạch Trục Phong nhìn qua sau, cau mày. "Thiên Chiếu, việc này ngươi thấy thế nào?" Bạch Trục Phong nhíu mày hỏi. "Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là ta có thể lựa chọn, giao nhi là nữ nhi của ta, từ một loại nào đó trình độ tới nói, nàng đại biểu chính là Phiêu Miểu Thiên Tông. Giao nhi cử động lần này, là tại thay Phiêu Miểu Thiên Tông làm lựa chọn, nàng đã nhập đại hạng, liền lại không quay đầu chi lộ." Chu Thiên Chiếu nhắm lại mắt, nắm chặt lại quyền, lại chậm rãi buông ra. Làm một cái phụ thân, tâm tình của hắn là phẫn nộ, tự trách, có thể việc đã đến nước này, hắn không thể không tiếp nhận hiện thực, nếu không liền có lỗi với Giao Nhi làm hết thảy. Nghe Bánh Nguyệt Sư mọi lời nói, sắp phong ta chiếu thư đã ở trên đường, nếu ta không có đoán sai, đại hạ tất nhiên sẽ dòng chống khua chiêng mà đến, đại hạ vị kia hạ vương cũng sẽ không cho ta Phiêu Miểu Thiên Tông một chút chỗ trống. Chu Thiên Chiếu trong đầu hiện ra Mặc Lâm Viên khuôn mặt, cái này trẻ tuổi quân vương, nó lòng dạ lại dám gạt qua hắn. "Đại ca, ta quyết định, Thiên Tông cử tông rời vào đại hạ." "Cái gì?" Bạch Trục Phong bị hắn lời nói khiếp sợ đến, "Phiêu Miểu Thiên Tông thống ngự chi địa, chính là ngươi Phiêu Miểu Thiên Tông lịch đại tiên tổ góp nhặt gia nghiệp, ngươi nếu là rời đi, vậy trong này làm sao bây giờ? Mà đại hạ chỗ đông cương, thiên địa nguyên khí kém xa bên trên châu, coi như ngươi rời đi, những người khác nguyện ý không? Nếu là thiên tinh các nguyện ý, có thể tiếp thu cái này mười châu chi địa." Chu Thiên Chiếu cười khổ một tiếng, "Không nguyện ý rời đi môn nhân, ta sẽ cho ra tương ứng tài nguyên phân phát bọn hắn, về phần thiên địa nguyên khí, đối với chúng ta người kiểu này tới nói, ở nơi nào tu luyện đều như thế. Đại ca, đại hạ mặc dù ở chết đông cương, nhưng tuyệt không phải vật trong ao. Hôm nay chi lui, chưa hẳn không phải ngày mai chi tiến." Ngươi Bạch Trục Phong thở dài một tiếng, cuối cùng không quá quên. Chu Thiên Chiếu nói ra, "Đại ca, Phiêu Miểu Thiên Tông nếu là rời đi, Thái Huyền Hoàng Triều chỉ sợ cũng phải nhằm vào thiên tinh các, các ngươi phải sớm làm chuẩn bị." "Không sao, thiên tinh các khoảng cách Tam Thánh Minh rất gần, ép thiên tinh các liền ngã hướng Tam Thánh Minh." Bạch Trục Phong cũng không có để ở trong lòng. Chu Thiên Chiếu cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngày thứ hai, Bạch Trục Phong liền dẫn môn nhân rời đi, mà Chu Thiên Chiếu cũng bắt đầu tiên tông chủ bị. Mà theo Tô Cửu Dịch cầm Vương Chiếu nhập 300 thượng châu, tin tức như báo táp quét sạch. Phiêu Miểu Thiên Tông quý nữ nhập đại hạ là phi. Chu Thiên Chiếu thụ phong đại hạ chính nhị phẩm nhất đẳng hầu. Đông Châu vực xôn xao. Phiêu Miểu Thiên Tông cùng đại hạ có quan hệ, đây cũng không phải là bí mật, nhưng hôm nay việc này vừa ra, vậy song phương quan hệ coi như không đơn giản. Đường Đường Thiên Tông chi nữ, lại chỉ đến tam phẩm phi vị. Chu Thiên Chiếu càng là khuất tại hầu tước, đơn giản buồn cười. Có người khịt mũi coi thường. Phi vị, hầu tước vị trí, gây nên những cái kia cùng Phiêu Miểu Thiên Tông có bán thế lực trào phúng. Dù sao lấy Phiêu Miểu Thiên Tông thực lực, bái nhập Thái Huyền Hoàng Triều, Chu Thiên Chiếu chí ít cũng là vương tước. Nhưng mặc kệ ngoại giới nói thế nào, Phiêu Miểu Thiên Tông tại cùng Tô Cửu Dịch gặp mặt sau ngày thứ hai, liền tuyên bố cử tông rời vào đại hạ. Tin tức này so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Điên rồi. Phiêu Miểu Thiên Tông đơn giản chính là tên điên. Có người khó có thể tin. Phiêu Miểu Thiên Tông tự cam đoạn lạc, Vân Lan Thượng Châu, nên đổi chủ. Có người thì vui vẻ, bị Phiêu Miểu Thiên Tông áp chế nhiều năm, rốt cục hết khổ tới. Thái Huyền Hoàng Triều, Ung Vương phủ. Ung Vương chắp tay đứng ở trong điện, ngọc giản trong tay từng khúc băng liệt. Trong ánh mắt của hắn chết xạ ra hàn mang. Đông Châu vực, không có bất kỳ cái gì thế lực so với bọn hắn Minh Bạch vận triều đáng sợ, nhìn như Phiêu Miểu Thiên Tông từ bỏ bên mông cương vực, kỳ thực tiến vào đại hạ, đối với tương lai Phiêu Miểu Thiên Tông mà nói chính là một trận kỳ ngộ. Đại hạ Ung Vương trên mặt hiện đầy sát ý, vị kia ngủ say đại nhân đã thức tỉnh, hoàng chủ bọn hắn cũng sắp trở về, đại hạ cuối cùng rồi sẽ chôn vùi tại Thái Huyền Hoàng Triều trong tay. Vương gia, Trường Thanh Thượng Châu có tấu. Đúng lúc này, Vương phủ tổng quản đi vào ngoài điện. Nói, Ung Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương phủ tổng quản trầm giọng nói, Trường Thanh Vương phủ trong vòng một đêm bị vô thanh vô tức huyết tẩy, Trường Thanh Vương phủ đoạn năm nội tỉnh toàn bộ cướp bóc không còn. Đáng chết. Ung Vương thần sắc giận dữ, biết là ai ra tay sao? Vương phủ tổng quản lắc đầu, không biết. Người xuất thủ, tu vi chí ít đều là một văn vương giả cảnh, đồng thời am hiểu trận pháp nhất đạo. Mệnh lệnh Châu chủ phủ trà rõ việc này. Ung Vương tâm tình kỳ kém, trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, chuyện này cùng đại hạ thoát không được quan hệ. Vương gia, cái kia đại hạ ngoại các tổng lĩnh trước mắt ngay tại mở mị thượng châu, chúng ta muốn hay không Vương phủ tổng quản làm một cái cắt cổ động tác? Ngươi cho rằng Phiêu Miểu Thiên Tông sẽ ngồi yên không lý đến? Ung Vương quát lớn. Vương phủ tổng quản nghe vậy, túi đầu huấn luyện. Lúc này, Thái Cực Điện bên trong, Lục Cảnh Lan chính tướng Trường Thanh Vương phủ vạn năm nội tình hiến cho Mạc Lâm Nguyên. 7 đầu cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch, 23 đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng, cùng đông đảo thiên tài địa bảo. Ngoài ra còn có 5361 vạn cực phẩm nguyên thạch, 400 nhiều ức thượng phẩm nguyên thạch. Không hổ là Thái Huyền Hoàng Triều vương gia, cái này tài sản viễn siêu độc giác xanh xa tộc. Mạc Lâm Nguyên cũng không keo kiệt, hắn biết Lục Cảnh Lan không thiếu tài nguyên, thế là cho hắn đệ tử hối đoái các loại củng cố căn cơ bảo vật, đồng thời cho hắn đệ tử một cái chính tứ phẩm tam đẳng bá tước vị. Biết quốc vận chi lực cường đại, cho nên Lục Cảnh Lan rất là cảm kích. Sau đó, Mạc Lâm Nguyên để Hoàng An an bài Lục Cảnh Lan hai người. Phiêu Miểu Thiên Tông tin tức đã do Tô Cửu Dịch đưa tin trở về. Mạc Lâm Viên có chút chấn kinh tại Chu Thiên Chiếu quả quyết cùng phách lực, nguyên bản hắn nghĩ đến cho Thiên Tông 5 cái danh ngạch sẽ chia sẻ cho Thiên Tinh các 2 cái, lại không muốn Chu Thiên Chiếu làm ra dạng này hành động vĩ đại. Có chút đáng tiếc là không có đem Thiên Tinh các kéo qua. Kể từ đó, Thượng đẳng Vương Triều điều kiện thứ nhất đã thỏa mãn. Điều kiện thứ hai, quốc vận chân long cũng đã đạt tới 43 vạn trượng. Bây giờ, Đông Cương chi địa, tại nổ Sơn Hà khóa vận đại trận mặt khác trận kỳ sau, Đông Cương nguyên mạch triệt để khôi phục, tăng thêm Sơn Hà đại trận gia trì, hoàn cảnh tu luyện đã không thua gì một chút Thượng Châu. Mà vì thuận tiện quy hoạch, Đông Cương 303 châu bị đánh loạn, chuẩn bị biên chỉnh làm 109 châu. Cái này 109 châu theo thứ tự là: vừa lên châu, 36 trung châu, 72 lần châu Thượng Châu chính là do trước kia đại hạ 11 châu tạo thành một châu, chính là Hạ Châu, thiết một đều 10 phủ, thần đô phủ doanh chính tam phẩm, còn lại 10 phủ chi phủ là tổng tam phẩm. Trung Châu thiết chính tam phẩm châu mục, thiết 5 vị trở lên chính tứ phẩm an phủ sứ, Hạ Châu thiết chính tứ phẩm châu thứ sử, thiết 5 vị trở lên tổng tứ phẩm tuần phủ làm. Chính các hoạch định xuống, nhiều nhất 2 năm, đại hạ liền có thể hoàn thành đối với Đông Cương cải chế, đến lúc đó đại hạ liền có thể tấn thăng thượng đẳng vương triều. Chương 147, Hoàng cấp thương thành chương 147, Hoàng cấp thương thành cản khôn 20 năm, tháng 5. Trải qua mấy tháng buôn ba, tòa kia do 1200 tòa vạn trượng sơn nhạc tạo thành Phiêu Miểu Thiên Tông, rốt cục vượt ngang nửa cái Đông Châu vực, đi vào đại hạ cương vực. Sơn nhạc nguy nga treo ở thiên cung, mây mù lượn lờ ở giữa, tiên cung ẩn hiện, linh cầm xoay quanh. Cuối cùng, tòa này to lớn tiên tông vững vàng rơi vào Hạ Châu bên ngoài Tiên Xu Châu, chiếm cứ 10 vạn dặm sơn hạ, cùng đại hạ quốc vận ẩn ẩn cộng minh. Hôm sau, Phiêu Miểu Tiên Tông cao tầng nhập Hạ Đô diện thánh, lấy Chu Thiên Chiếu cầm đầu, 8 vị vương cảnh cường giả đạp giai nhập điện, trong đó 2 vị càng là Lục Văn Tiên Vương cảnh thiên lão, uy áp như vực sâu. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều là cung kính hành lễ. Thần, Phiêu Miểu hầu tham kiến vương thượng. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua bát vương, trong đó một vị là đã đột phá vương cảnh ánh nguyệt thượng nhân. Chư vị mau mau xin đứng lên. Hắn mỉm cười, tay phải hư nhấc, một đạo lực lượng vô hình phun trào, đem mọi người nâng lên. Một màn này, dù cho là 2 tôn Lục Văn Thiên Vương cảnh thiên giả đều toàn thân run lên. Hôm đó pháp tương ngạnh tiếp thượng thương gương mặt khổng lồ tràng cảnh trong đầu hiện hiện, nhưng là cách xa nhau rất xa, thông qua mặt kính xem xét, cảm xúc không sâu, bây giờ đối phương chiêu này, để bọn hắn thể nghiệm được. Cái kia một tia bởi vì bị tính kế mà sinh ra bất mãn, giờ phút này tan thành mây khói. Mạc Lâm Viên nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, khóe môi khẽ nhếch, "Chư vị, ngày đó cô tăng hứa nặng quý tông 5 cái chính tam phẩm cung phụ vị trí, chẳng qua hiện nay các ngươi lại nhiều hơn 2 người, cái này trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ." Chu Thiên Chiếu bọn người, trong lòng siết chặt. Hôm đó, hắn được sắc phong đằng sau, liền đạt được quốc vận chi lực gia trì, yên lặng ngàn năm tu vi trong nháy mắt đột phá, mặc dù hắn nghe nói qua vận triều chi pháp, có thể vận triều huyền diệu, tự thể nghiệm mới biết khủng bố. Lần này mang theo toàn tông vương cảnh diện thánh, vốn là muốn vì mọi người mưu đến cung phụng vị trí, nhưng Mạc Lâm Viên lời này, để hắn có chút bất an. "Thôi." Mạc Lâm Viên đỗng nhiên cười khẽ, "Đã là giao phi người nhà mẹ đẻ, cô ha có thể trách móc nặng nề." Hắn lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay khẽ chọc long án, "Chỉ là hộ long các cung phụng vị trí có hạn, còn lại 2 cái chính tam phẩm cung phụng vị trí, cô có thể cho." Nhưng nói đến đây, Mạc Lâm Viên không có đoạn ở dưới, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía cả triều thần công, ý tứ không cần nói cũng biết. Chu Thiên Chiếu cỡ nào lão luyện, lúc này lấy ra một viên càn khôn giới, nghiêm nghị nói, "Vương thượng, Phiêu Miểu Thiên Tông tất công chưa lập, đến này trọng thượng, chúng thần thẹn không dám thụ. Bây giờ Phiêu Miểu Thiên Tông tức là đại hạ chi thần, tự nhiên là đại hạ thêm gạch thêm mối, nghe nói phần Thiên Học viện cần các loại điện tịch, thần nguyện ý dâng lên tông môn điện tịch 30000 quyển." "A." Mạc Lâm Viên ý cười càng sâu, "Nếu Phiêu Miểu Thiên Tông có phần tâm ý này, cô liền thay phần Thiên Học xin cảm ơn." Hoàng An hợp thời bưng ra sớm đã nghĩ ra tốt chiếu thư, quốc vận kim quang chút xuống. 7 vị vương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tu vi gông cùng xiển xích lại có bừng lòng hiện ra, lập tức đại hỉ tạ ơn. Chiêu hội đằng sau, Mạc Lâm Viên đơn độc triệu kiến Chu Thiên Chiếu. Lư hương khói xanh lượn lờ, 2 người nhìn như chuyện phiếm, lại câu câu có dấu lời nói sắc bén. Khi chủ đề trượt hướng Thiên Tinh các lúc, người già đợi Chu Thiên Chiếu lúc này minh bạch Mạc Lâm Viên đơn độc sẽ gặp hắn ý đồ đến. Hắn hiểu được, Mạc Lâm Viên đây là muốn mượn hắn tay, đem Thiên Tinh các cũng kéo vào đại hạ trận doanh, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Thiên Tinh các cùng Phiêu Miểu Thiên Tông lịch đại giao hảo, bây giờ nữ nhi đã vì đại hạ chi phi, cái này người nhà mẹ đẻ thực lực càng mạnh, liền càng sẽ không để cho người khi dễ. Hắn nhưng là nghe nói trong hậu cung còn không có nhị phẩm phi vị, nếu là hắn hiện ra càng lớn giá trị, không thể nói trước đối với nữ nhi có chỗ tốt. Trên đường trở về, trong lòng của hắn không khỏi tính toán. Mạc Lâm Viên nhìn đối phương bóng lưng, trong tay xuất hiện một viên càn khôn giới, chính là trên điện Chu Thiên Chiếu dâng lên viên kia. Thân thức dò bảo, Mạc Lâm Viên nuôi lông mày trao lên. Bên trong xác thực có điện tịch, nhưng là trừ điện tịch bên ngoài, còn có trên 100 kiện vạn năm trở lên thiên tài địa bảo, cùng 100 triệu cực phẩm nguyên thạch. Hắn nhớ ký Tô Cửu Dịch trở về báo cáo công tác lúc, nói qua Chu Thiên Chiếu nói bóng nói gió hắn yêu thích. Tô Cửu Dịch lúc đó nói cực phẩm nguyên thạch, nghĩ không ra cái này Chu Thiên Chiếu rất thượng đạo a, tăng thêm khoản này nguyên thạch, hiện tại hắn trong tay không tính cực phẩm nguyên thạch bỏ, chỉ là cực phẩm nguyên thạch liền có 2.35 ức. Mạc Lâm Viên ngước mắt nhìn về phía thương cùng, 770.000 trượng quốc vận chân long xoay quanh mây xanh, khoảng cách mấy triệu trượng thủy biến, vẹn vẹn cách xa một bước. Phiêu Miểu Thiên Tông gia nhập, mang đến tăng phúc hoàn toàn không phải vô thượng hầu so sánh. Nhanh. Mạc Lâm Viên trong mắt kích động, một khi hệ thống thăng cấp, thế nhưng là có hoàng cấp gói quà, hắn nhưng là rất chờ mong đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đi tới càn khôn 21 năm. Đỉnh đầu quốc vận chân long rốt cục đột phá mấy triệu trượng, đại hạ cũng từ ngày xưa cái kia biên thủy tiểu quốc, tấn thăng làm thượng đẳng vương triều. Đốt. Thương thành thăng cấp bên trong, thăng cấp cần nửa ngày thời gian. Mạc Lâm Nguyên đại hỉ, một ngày này, hắn lấy đại hạ cương vực ức vạn giảm làm lý do, đại xá thiên hạ. Đồng thời khắp trốn mừng vui, từ văn võ ba quan cho tới đại hạ tướng sĩ, phát thêm một năm đồng lộc. Thương nhân giảm miễn thuế má, nông, cá, chăn nuôi các loại nghiệp, phàm là phía quan phương thu mua, giá cả cao hơn giá thị trường một thành. Hối thông bảo hành năm nay một năm kỳ tiền tiết kiệm lãi suất do lúc đầu một sách đến hai. Cử động lần này hấp dẫn không ít người gửi tiền dự trữ. Ngoài ra tăng lên một trận ân khoa, một là để ăn mừng, hai cũng là hiện tại đại hạ quan viên khan hiếm. Trận này ân khoa là đại hạ tuyển cử các loại văn võ quan viên. Hiện tại một đạo chi địa phương viên 10 vạn dặm, một quận nhỏ nhất phương viên vạn dặm, lớn thì 3 vạn dặm, ngàn dặm trở lên 3.000 dặm trở xuống là chủ thành, hạ thiết tất cả thành nhỏ không còn thiết quan viên, do thế lực khắp nơi tự hành thống ngự, nhưng là nhất định phải tuân theo đại hạ vương lệnh. Những địa phương này đều cần đại lượng chính vụ chủ quan tiểu lại. Ngoài ra, đại hạ không chỉ có địa phương thiếu quan lại, chính là trong quân cũng thiếu võ tướng. Lớn như thế cương vực, chỉ có nhất tiên nhất bách vạn chủ lực quân đoàn tự nhiên không được. Thế là, nguyên bản 11 chủ lực quân đoàn mở rộng, cải thành tập đoàn quân, mỗi một chi nhân số đạt ngàn vạn người, bàn bạc 1.1 triệu nhân mã. Thiên cơ nhân số cũng phá 100 vạn. 11 tập đoàn quân cùng thiên cơ, đóng quân Hạ Châu. Ngoài ra, các châu, các đạo, các quận đều có địa phương quân, châu thiết quân đoàn, một quân đoàn mấy triệu người, đạo thiết quân, một quân 10 vạn người. Quân thiết sư, một sư có 3 vạn người, thành thiết đoàn, một đoàn là vạn người. Tăng thêm quan địa phương, cho nên đại hạ rất thiếu quan viên. Đốt. Chúc mừng ký chủ, giải tỏa hoàng cấp thương thành, có thể mua hoàng đạo tam cảnh đồ vật, mở ra hối đoái con đường, đưa tặng một phần hoàng cấp gói quà. Giai đoạn sau thăng cấp điều kiện, một tu vi vô thượng hoàng cảnh, hai hạ quốc tấn thăng thượng đẳng hoàng triều. Cái này tấn thăng điều kiện, so vương cấp thương thành lúc khắc nghiệt không ít. Mạc Lâm Nguyên nhíu mày. Sơ cấp hối đoái con đường. Rất nhanh, Mạc Lâm Nguyên liền minh bạch chức năng này. Tỷ như hoàng cấp thương thành thương phẩm, dùng đều là quy tắc tinh. Mạc Lâm Nguyên không có quy tắc tinh, liền có thể dùng cực phẩm nguyên thạch hối đoái so là 1:100. Mặc dù chỉ là một cái mới tăng tiểu công năng, nhưng là đối với Mạc Lâm Nguyên tới nói, quy tắc tinh là hắn nhu cầu cấp bách đồ vật. Suy nghĩ của hắn rất nhanh liền bay tới hoàng cấp gói quà bên trên. Hoàng cấp gói quà, ngũ hành quy tắc chi lực một đạo, hoàng cấp bí cảnh một tòa, vô thượng hoàng cảnh hộ quốc thần thú một đầu, hữu tiêu hoàng đô một tòa. Cảm tạ các vị thư hữu thúc canh, lễ vật, tạ ơn. Chương 148, Viêm Hoàng chương 148, Viêm Hoàng ngũ hành quy tắc chi lực, một đạo hoàn chỉnh ngũ hành quy tắc chi lực, ý chủ luyện hóa sau, có thể khống chế hoàn chỉnh ngũ hành quy tắc chi lực. Đây chẳng phải là nói, luyện hóa đạo này ngũ hành quy tắc chi lực, cô liền có thể một bước nối thẳng vô thượng vương cảnh. Mạc Lâm Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Hoàng cấp bí cảnh, thương dương bí cảnh, đỉnh cấp hoàng phẩm bí cảnh, một phương ngàn vạn giảm lớn nhỏ bí cảnh, hết sức vây khu, vương cấp khu, hoàng cấp khu, ba cái khu vực bị cấm chế cách trở, bên trong có núi non sông ngòi, thiên tài địa bảo, đồng thời có được số lượng kinh khủng yêu thú, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ký chủ có thể chọn định một vị trí khóa lại cửa vào, một khi khóa lại liền không thể sửa đổi. Mạc Lâm Nguyên trong óc trong nháy mắt hiện một phương tiên địa cổ lão. Hắn trở lên thương chi nhãn đem toàn bộ thiên địa cổ lão nhìn ở trong mắt, rất nhanh hắn đối với bí cảnh này có hiểu rõ. Vùng thiên địa này quy tắc viên mãn, không gian vững chắc, hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so. Tại Cửu Châu đại lục toàn đan cảnh có thể trường nát thiên trượng sơn nhạc, nhưng là tại vùng bí cảnh này, nhiều nhất chỉ có thể hủy diệt trăm trượng núi nhỏ. Bên ngoài khu, chiếm cứ khoảng 100 vạn dặm, bên trong yêu thú trừ ấu thú bên ngoài, thấp nhất đều là toàn đan cảnh trở lên, mà vương cấp khu chiếm diện tích khoảng 3 triệu dặm, yêu thú yếu có mệnh tinh cảnh, mạnh vô thượng vương cảnh đều có. Hoàng cấp khu chiếm diện tích 6 triệu dặm, không chỉ có hoàng cảnh yêu thú, còn có đại lượng vương cảnh yêu thú, mạnh nhất là một đầu vô thượng hoàng cảnh yêu thú, chiếm cứ bí cảnh chỗ sâu nhất vị trí. Không cần phải nói, nơi này là hoàn mỹ nhất bồi dưỡng đại hạ cường giả địa phương. Vô thượng hoàng cảnh hộ quốc thần thú, xác định chủng tộc sau, ký chủ có thể rút một loại hạ vị thần thú làm hộ quốc thần thú, một khi rút ra liền không thể sửa đổi. Mạc Lâm Nguyên cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo, bốn phía hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đứng ở một tòa mênh mông vô ngần không gian cổ lão bên trong, dưới chân là lưu chuyển tinh hà, đỉnh đầu là vĩnh hằng hắc ám. Mà ở trước mặt hắn là phiến phiến cao trăm trượng thanh đồng cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đứng sừng sững, mỗi một cánh cửa trên đều khắc rõ tối nghĩa cổ lao yêu tộc văn tự. Mạc Lâm Nguyên mặc dù chưa bao giờ thấy qua những văn tự này, lại tại ánh mắt chạm đến sát na, liền minh ngộ ý nghĩa. Long tộc, Hồ tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, mỗi một phiến thanh đồng cửa lớn đều là đại biểu cho một chi yêu tộc thần thú huyết mạch. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, tại những này thanh đồng cửa lớn đằng sau, mơ hồ có thể thấy được to lớn hơn cửa lớn màu bạc gần nấp tại hỗn độn trong sương mù. Trên cửa khí tức viễn siêu cửa thanh đồng đại biểu chủng tộc, phản phất đó là càng cổ lão, càng cấm kỵ tồn tại. Cho dù là nhìn như nhỏ yếu chủng tộc, cũng ẩn ẩn lộ ra làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh ba động. Mạc Lâm Nguyên nhìn hoa mắt, hắn rất muốn đều muốn, nhưng làm sao chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt tại rất nhiều thanh đồng cửa lớn ở giữa dao động. Hộ quốc thần thú, đem lương theo đại hạ của khởi, vĩnh trấn quốc vận. Lựa chọn của hắn sẽ quyết định đại hạ tương lai nội tình. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hướng về Long tộc, đại hạ đồ đằng là rồng, lựa chọn rồng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hệ thống, lựa chọn Long tộc. Theo thật sự là hắn định, mà khắc thanh đồng cửa lớn biến mất, thuộc về Long tộc thanh đồng cửa lớn dần dần phóng đại. Thanh đồng trên cửa lớn hiện hiện từng đạo hư ảnh đồ án, đó là từng đầu chiều cao vạn trượng, bao trùm màu đỏ hoặc là màu xanh các loại lân thiến, bốn chân bốn chảo, uy nghiêm hùng mãnh. Đây cũng là siêu việt giao long tồn tại, chân chính chân long. Tiếp lấy, những đồ án này bắt đầu xoay tròn, Một lát sau, tất cả đồ án biến mất, một đạo chân long đoàn án dần dần phóng đại. Thấy rõ ràng cái này chân long đoàn án, Mạc Lâm Viên nhếch miệng lên. Từ nơi sâu xa, chính là thiên ý ngang. Một đạo như trung khánh, ấp bối mang hỏa tinh bạo liệt thanh âm tiếng long ngâm, vang vọng không gian chưa biết, thanh đồng cửa lớn biến mất, mà hư ảnh kia cũng dần dần ngưng thực, cuối cùng tại một mảnh quang mang chói mắt bên trong, một đầu vạn trượng hồng long bay ra. Dạng san hô phân nhánh sừng đồng, màu sắc như hồng ngọc, nội bộ hình như có dung nham lưu động, sừng nhọn quanh quần không dập tắt lửa diễm, màu đỏ vàng mắt dọc, ánh mắt chiếu tới chỗ không khí có chút bặm mẻo. Đỏ rực như lửa lông bẩm từ đỉnh đầu kéo dài đến cái cổ cõng, râu rồng thon dài phiêu dật, tựa như nhảy lên ngọn lửa. Dưới bụng bốn chân bốn chảo, thân thể thon dài, trung điệp vảy màu đỏ, biên giới hiện kim quang, dưới ánh mặt trời như mạ vàng hỏa vân, vảy khe hở ngẫu nhiên bắn ra hỏa tinh. Ý vị này đây là một đầu vẫn còn ấu niên kỳ hồng long, nếu là lân phiến của nó biên giới hiện ra màu đỏ thẫm, vậy liền thuộc về trưởng thành. Chỉ gặp vạn trượng hồng long trên không trung bay lên, quanh thân vẩn quanh màu đỏ dáng mây, đem không gian chưa biết chiếu nhiệm dáng chiều. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ không gian chưa biết liền tản ra nhiệt độ kinh khủng. Hồng long, lại xưng hỏa long, long tộc bên trong hạ vị long, trời sinh liền khống chế hỏa chi quy tắc, một khi trưởng thành liền có thể trở thành trong truyền thuyết thần, trưởng thành vô hạn. Mà đại hạ đồ đằng chính là hỏa long, đây cũng là thiên ý Mạc Lâm Nguyên đưa tay, đỉnh đầu hồng long cấp tốc thu nhỏ, hóa thành ba thước tiểu long, xuất hiện tại Mạc Lâm Nguyên trong tay, cái kia đủ để bị diệt hoàn cảnh sinh linh hỏa diễm đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đấu chuyển tinh di, không gian chung quanh biến mất, Mạc Lâm Nguyên về tới trong hiện thực. Hồng long tò mò đánh giá đến bốn phía, khống chế xích hà, tại thái cực điện bên trong bay múa, cuối cùng bay trở về đến Mạc Lâm Nguyên bên người, dùng đầu đuổi đuổi gương mặt của hắn. Ngươi có danh tự sao? Mạc Lâm Nguyên hỏi. Mẫu thân cho ta lấy tên Viêm Hoàng. Hồng long mở miệng nói ra, ngài thanh mại khí thanh âm vang lên. Mẫu thân. Mạc Lâm Nguyên giật mình, mẫu thân của ngươi đâu? Hồng long lắc đầu, một mặt mê mang. Mạc Lâm Nguyên thấy thế, không còn nói cái gì. Hắn cười nói, Viêm Hoàng, Viêm là liệt hỏa, hoàng như ánh nắng. Xem ra mẫu thân ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất lớn à? Yêu tộc là có thể không ngừng tiến hóa, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, liền có thể một mực tiến hóa. Hồng long tiếp theo giai đoạn có mấy loại, bình thường nhất chính là liệt diễm hỏa long, lân đỏ hỏa long các loại, những này trung vị rồng cũng là rất nhiều hồng long phương hướng tiến hóa. Còn có một số huyết mạch cường đại, thì hướng phía rồng thượng vị tấn thăng, tỉ như viêm ngục ma rồng, diệu nhật thần long các loại. Khác nhau ở chỗ độ đậm của huyết thống, cùng cơ duyên. Đã ngươi là đại hạ hộ quốc thần thú, cô nhất định sẽ làm cho ngươi tiến hóa đến chí cao long chủng. Mạc Lâm Nguyên sờ lên đầu của nó, sau đó lấy ra ngọc truyền tin giản. Không bao lâu, vương thượng đây là có cái gì tốt bà bối, để cho ta dám a. Ngươi chưa tới, ngao minh thanh âm liền truyền đến, tiếp lấy chính là một tiếng nhẹ đều. Vương thượng đây là từ nơi nào tìm đến hồng long, không đối cái này tu vi, không đúng không đúng. Ngao minh thần sắc khẽ biến, cẩn thận xem xét đứng lên, trên mặt càng ngưng trọng thêm. Viêm hoàng có chút hiếu kỳ đánh giá ngao minh, hắn từ trên thân người này cảm nhận được đồng tộc khí tức. Mạc Lâm Nguyên thấy cảnh này, liền biết viêm hoàng không thể tầm thường so sánh, nếu không ngao minh sẽ không như vậy. Sau một khắc, ngao minh kích động bắt lấy Mạc Lâm Nguyên cánh tay. Vương thượng, đây chính là thuần huyết chân long, tam giới thiên vực căn bản không có dạng này thuần huyết long tộc, ngài từ nơi nào lấy được? Ngao minh kích động hỏi. Thuần huyết chân long, ngươi không phải liền là sao? Mạc Lâm Viên hiếu kỳ hỏi. Không, ta không phải. Ngao minh lắc đầu nói, ta tuy là chân long, hơn nữa là rồng thượng vị bên trong kim long tộc, nhưng là huyết mạch của ta chỉ có 77 tả hưu, phụ hoàng ta huyết mạch cũng chỉ có 73. Chúng ta bộ tộc này mặc dù là long thần hậu đại, có thể đã lâu năm tháng trôi qua, chúng ta chưa từng kinh lịch hóa rồng ao rèn luyện, huyết mạch đã sớm không thuần khiết. Ngươi cũng đã biết, thuần chính kim long tộc vừa ra đời chính là địa tôn cảnh sinh linh. Mạc Lâm Viên ánh mắt giật mình. Địa tôn cảnh, đó là hoàng đạo phía trên tồn tại. Chương 149, Cửu Tiêu Hoàng Đô chương 149, Cửu Tiêu Hoàng Đô hoàng đạo lĩnh vực, có hoàng giả cảnh, thiên hoàng cảnh, vô thượng hoàng cảnh. Vô thượng vương cấp độ sinh linh, quy tắc viên mãn đằng sau, lĩnh vực triệt để viên mãn, đến lúc đó liền sẽ cùng vương cảnh không gian sinh ra liên hệ, từ đó phát sinh diễn biến, lúc này mượn nhờ đá không gian liền có thể mở hoàng đạo tiểu thiên địa. Một khi vượt qua hoàng đạo đại kiếp, liền vì hoàng giả cảnh. Hoàng giả cảnh tu luyện chính là hoàng đạo tiểu thiên địa, toàn bộ quá trình bên trong không ngừng tích lũy nội tình, mở rộng hoàng đạo tiểu thiên địa, khi tiểu thiên địa nội tình tích lũy đến cực hạn, liền có thể dùng tiểu thiên địa luyện hóa kim một thủy hỏa thổ bên trong tùy ý một nhóm chí bảo. Một khi luyện hóa thành công, chính là thiên hoàng cảnh. Sau tiếp tục luyện hóa bốn hành khác chí bảo, ngũ đại chí bảo hoàn toàn luyện hóa sau, liền sẽ đồng thời cộng minh, từ đó diễn hóa núi non sông ngòi. Một khi hoàn thành núi non sông ngòi diễn biến, chính là vô thượng hoàng cảnh, cảnh giới này sinh linh, vô luận là nhục thân, linh hồn đều sẽ tăng vọt, xa không phải thiên hoàng nhưng so sánh. Vô thượng hoàng phía trên chính là tôn cảnh lĩnh vực, phân địa tôn cảnh, thiên tôn cảnh, chí tôn cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cảnh giới: phá mệnh hầu, thiên hầu, vô thượng hầu, vương giả, thiên vương, vô thượng vương, hoàng giả, thiên hoàng, vô thượng hoàng, địa tôn cảnh, thiên tôn cảnh, chí tôn cảnh, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần thuần huyết chân long, tồn tại bậc này chỉ có trong truyền thuyết thần giới mới có thể thay nén. Người cái này hồng long ngao minh ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Mạc Lâm Nguyên, thủ đoạn của đối phương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thần giới. Mạc Lâm Viên nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, xem ra đây chính là tam giới thiên vực phía trên thế giới, bất quá cách hắn có chút xa, xoắn suýt nhiều như vậy không dùng. Ta làm sao thu hoạch được, tạm dừng không nói, hắn đưa tay khẽ vuốt viêm hoàng long giác, viêm hoàng lập tức thân mật cọ sát lòng bàn tay của hắn, tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi có hay không liên quan tới hồng long bồi dưỡng chi pháp, viêm hoàng hay là ấu niên kỳ? Có. Ngao Minh trong mắt tinh quang lóe lên, năm đó Long cung liền có Hồng Long bộ tộc, mặc dù hắn đã là vô thượng hoàng cảnh, nhưng ta trong tay có không ít Hồng Long bộ tộc bảo vật, hẳn là đối với hắn hữu dụng. Vậy ta đại hạ hộ quốc thần thú liền làm phiền ngươi. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngao Minh nghe vậy, sửng sốt một chút. Câu nói này nhìn như khách khí, kỳ thực đã xác định giới hạn, Viêm Hoàng là đại hạ hộ quốc thần thú, mà không phải Long cung tất cả. Trầm mặc một lát, Ngao Minh bỗng nhiên cười sang sảng, Long cung cùng đại hạ cùng một nhịp thở, bồi dưỡng Viêm Hoàng cũng là đang trợ giúp ta Long cung. Hắn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, huống chi có hôm nay bồi dưỡng tri ân, Viêm Hoàng liền nhận Long cung tỉnh, ngày khác Long cung gặp nạn, tin tưởng Mạc Lâm Viên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mạc Lâm Viên khẽ môi khẽ nhếch. Ngao Minh mang theo Viêm Hoàng rời đi. Mạc Lâm Viên nhìn về phía cái cuối cùng ban thưởng. Cửu Tiêu Hoàng Đô, một tòa có thể thăng cấp hoàng đô, diện tích trăm vạn dặm, nội tàng các loại cường đại đại trận, sông núi đầm, cùng các loại hoàng thành kiến trúc, ở trong chứa 10 đầu hạ phẩm quy tắc tinh mỏ, 360 đầu cực phẩm nguyên thạch mỏ, 3600 đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch. Trước mắt phẩm cấp là sơ cấp hoàng đô, tấn thăng hạ đẳng hoàng triều, có thể thăng cấp trung cấp hoàng đô. Mạc Lâm Viên trong óc hiện hiện một mảnh mênh mông hoàng đô. Phân trung ương hoàng thành, nội thành, ngoại thành ba bộ phận. Trung ương hoàng thành, đường kính 10 vạn dặm, kiến tạo tại nguyên mạch chỗ giao hội, trên đó có tiên cung quỷ lâu, có vạn trượng thần phòng, có ngàn dặm linh hồ các loại. Đông lập thanh long tháp, tây đúc bạch hồ đài, nam đốt chu tức đỉnh, bắc chìm huyền vũ bi, hợp thành một đạo tứ tượng diện hoàng trận đủ để đánh giết bình thường hoàng cảnh võ giả. Ngoài ra 9 tòa 30.000 trượng thần phong bên trên, theo bắt đầu cựu tinh sắp xếp, đỉnh núi thiết tụ tinh điện dẫn tinh thần chi lực tới tiêu hoàng thành. Đây là cựu cực chấn thế hình đã có thể chống cự hoàng cảnh võ giả, lại có thể để hoàng thành nguyên khí bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh lực. Tinh lực là cao cấp nguyên khí, có thể tăng tốc sinh linh tốc độ tu luyện. Hoàng thành thành lớp 12.000 trượng, đem hoàng thành cùng nội thành ngăn cách. Nội thành cùng ngoại thành thì bao phủ tại chu thiên tinh đấu hình phía dưới, lấy 360 tòa vạn trượng thần phong làm căn cơ, khắc họa tinh đấu phù văn, rút ra nguyên mạch, tiếp dẫn tinh thần chi lực, lấy cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ hoàng đô. Ngoài ra, nội ngoại thành có vạn trượng phủ không đảo. Trong đó nội thành 180 tòa, ngoại thành có 180 tòa, đối ứng chu thiên số lượng, cái này đã là hòn đảo, cũng là pháo đài bay. Mỗi một tòa đều bố trí bách môn quy tắc chôn bụi pháo, ngoài ra còn có một môn đủ để diệt sát hoàng cảnh chủ pháo. Đây là thiên chu hệ liệt thí hoàng pháo, ngàn trượng hắc kim cự pháo, thân pháo quấn quanh huyết sắc lôi văn, cái bệ cần 9 đầu hoàng đạo thần thiết xiển xích cố định. Ngoài ra tại phù không đảo thượng còn thiết trí tuần tiên kính có thể giám sát toàn vực. Ngoại thành cùng nội thành ở giữa, bị một đạo cao tới ngàn trượng tường thành cách trở. Ngoại thành chiếm diện tích 600.000 dặm, vi hoàng thành cư dân bình thường nơi ở, căn cứ phương vị, chia làm 8 đại khu ngoại thành, mỗi một tòa thành khu diện tích đều tại vạn dặm trở lên, có thể dung nạp ước vạn hoàng thành ở lại. Thành khu bên ngoài chính là mảng lớn linh điền, hồ nước, đồng cỏ, cùng dãy núi, tích chứa trong đó không ít khoáng mạch. Nội thành chiếm diện tích 30 vạn dặm, nơi này có không ít vạn trượng thần nhạc, tiên cung lâu cát, các loại vương cấp khoáng mạch tồn tại. Nội thành phân tứ đại thành khu, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại thành khu, đối ứng hoàng thành tứ đại môn. Bốn phương thông suốt tuyến đường chính, có thể từ hoàng thành trực tiếp thông hướng ngoại thành. Đây cũng không phải là phổ thông tuyến đường chính, đây là hoàn vũ đường lớn hình có đường bộ, đường thủy tạo thành đại trận, có thể diện sát hoàng giả cảnh cường giả. Tại một chút địa phương đặc thù, còn có u minh lao có thể đem tử hình phạm nhân ném vào trong đó, lao tưởng lấy vệ hồn tinh trúc, sẽ thôn phệ tử hình phạm nhân tu vi, hóa thành chất dinh dưỡng thờ hoàng thành đại trận. Ngoài ra, thần đô các nơi đều sắp đặt truyền tống đại trận. Có thể nói, cuối cùng này một phần ban thưởng giá trị vượt qua trước mặt bá kiện ban thưởng. Mà dưới mắt Mạc Lâm Viên cần nhất chính là xây dựng thêm hoàng đô, có tòa này Cửu Tiêu hoàng đô, liền đã giảm bớt đi đại lượng tài lực, vật lực, nhân lực. Mạc Lâm Viên chắp tay đứng ở Thái Cực điện trước, ánh mắt của hắn đảo qua tòa này sắp thuế biến thần đô. Hoàng An, Vương thượng. Hoàng An đi đến sau lưng, truyền cô vương lệnh, trong vòng một tháng, tất cả đại hạ người bên ngoài lập tức rời đi thần đô phạm vi, người phản kháng, xử tử. Mạc Lâm Viên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ ngữ khí. Lao nô lĩnh chỉ. Chiếu lệnh đã ra, thần đô chấn động. Rất nhanh, toàn bộ thần đô phạm vi bên trong động viên đứng lên, đối mặt đại hạ đột nhiên khu trục, những cái kia từ bên ngoài đến thế lực có chấn kinh, có nghi hoặc, cũng có phẫn nộ. Đại hạ đây là muốn làm cái gì? Dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Thế nhưng là khi từng đạo vương cảnh cường giả đạp không mà ra, những này từ bên ngoài đến thế lực không thể không rời khỏi thần đô phạm vi. Tình huống này cũng nên đón không ít thế lực chú ý, có ít người thậm chí muốn đi vào thần đô, có thể bị vô lượng sơn hà đại trận ngăn cản trở về. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa tháng. Tuyên chính điện bên trong, văn võ đại thần hội tụ. Khởi bẩm vương thượng, trên mặt nổi kẻ ngoại lai đã đều thối lui, chỉ là một chút chuột chỉ sợ trốn đi. Tiêu Hàn Sơn trả lời, cô đã cho cơ hội. Mạc Lâm Viên cười lạnh, theo hắn thoại âm rơi xuống, thương khung đống nhiên biến sắc. Vô lượng sơn hà đại trận nổi lên gợn sóng, từng đạo lôi đỉnh bổ về phía thần đô những cái kia sông núi đầm bên trong. Quốc vận chân long tại trong tầng mây tham thủ, dâu rồng phất qua chỗ, ngay cả bụi bặm đều là cấn lấy đại hạ ân ký. Không phải đại hạ sinh linh, những này từ bên ngoài đến người là không chỗ che thân. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lâm Viên đứng dậy, nhìn về phía chúng thần. Chư vị khanh gia, hôm nay liền để cho các ngươi gặp một lần ta đại hạ nội tình. Mạc Lâm Viên lời nói, lập tức để đám đại thần thần tình kích động. Chỉ thấy Mạc Lâm Viên kéo Phượng Khuynh thành tay, đi ra đại điện, treo trên bầu trời mà lên. Phía dưới một đám đại thần thì đã tuân ra đại điện, chuẩn bị chứng kiến đại hạ nội tình. Chương 150, thần đô lập, trăm phế hưng chương 150, thần đô lập, trăm phế hưng Mạc Lâm ủy hệ sắc lập tại trên 9 tầng trời, huyền bao phân phận, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển. Định, Một chữ sắc lệnh như thiên hiến rủ xuống. Ông vô hình quy tắc chi lực quét sạch trăm vạn giặm thần đô, trong chốc lát, vạn linh giam cầm, chim bay treo trên bầu trời, dòng nước đứng im, liền ngay cả bay xuống lá cây đều ngưng kết trong gió. Cả tòa thần đô phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, chỉ có hoàng giả ý chí còn tại vận chuyển. Mạc Lâm Viên chậm rãi đưa tay, năm ngón tay mở ra, đối với mặt đất bao la nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động, địa mạch như cự long xoay người. Ban đầu thành trì, sông núi, dòng sông, tại thời khắc này như sa bản giống như bị bàn tay vô hình xóa đi, lại đang trong nháy mắt tái tạo cả khuôn. Trung ương hoàng thành, bạch ngọc làm cơ sở, ngói vàng che đỉnh, trên thành cung hiện hiện chu thiên tinh đấu phù văn. 10 đầu quy tắc tinh quan thạch, 360 đầu cực phẩm nguyên thạch mỏ tọa lạc tại hoàng cung phía dưới. Tuyên chính điện hóa thành vạn trượng thần cung, bốn phía bao quanh tiên vụ mịt mờ. Trước điện quảng trường, sớm đã hóa thành bách lý văn võ thiên ngai, 360 tôn thanh đồng tượng lớn sừng sững, mỗi một vị tản ra vương cảnh phía trên khí tức. Tuyên chính điện trước vạn dặm chi địa, chính là triều đình tam các lục độ ngũ tự một máy, cùng vương cung bắt các mới tuyên chỉ. Sườn đông thanh long tháp cuốn quanh thương lôi, sườn tây bạch hổ đài phun ra nuốt vào cành kim chi khí, phía nam chu tức đỉnh giấy lên bất diệt chi hỏa, phương bắc huyền vũ bi nổi lên u lam ngọn nước, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời, xen lẫn thành tứ tượng diệt hoàng trận rộng lớn trận đồ. Vạn trượng thần phong chui từ dưới đất lên, chín tòa 30. Không 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 trượng thần nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi tụ tinh điện nở rộ sáng chói tinh huy, tiếp dẫn cựu thiên tinh quang rủ xuống, như ngân hà treo ngược. Lưỡng trọng đại trận, đem hoàng thành bảo hộ ở trong đó. Nội thành tứ đại khu, các loại vạn trượng thần nhạc, hồ nước, tiên cung lâu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngoại thành bắc vực, từng tòa dân cư như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, gạch xanh ngói hiên ở giữa chạy xuôi linh tuyển, bờ ruộng dọc ngang giao thoa trong linh điện, linh mễ, nguyên thuốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. 3600 đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch như vật sống giống như du tẩu lòng đất, hóa thành kim quang lóng lánh hình rồng linh lạc, cuối cùng phân tán thần đô bốn phía, hình thành một mảnh nguyên đưa tình lạc. Toàn bộ thần đô đang phát sinh lấy cải biến. Đây quả thực là thần tích. Thần đô, đây mới thật sự là thần đô. Văn võ bá quan cũng không có bị giam cầm, giờ phút này tận mắt chứng kiến thiên địa sửa, sơn hà tái tạo, đều tâm thần rung động, nhao nhao quỷ sát hô to. Vương thượng vĩnh hằng, càn khôn cộng tôn. Tiếng gầm như nước thủy triều, quanh quẩn tại mới tinh thần đô phía trên. Mạc Lâm ủy hệ xác lập tại đám mây, quan sát tòa này thuộc về hắn bất hủ chi thành, khóe miệng mỉm cười. Hắn đưa tay bao quát, đem Phượng Khuynh Thành ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đây chính là chúng ta sau này nhà mới, đẹp không? Phượng Khuynh Thành ngước mắt, trong mắt phản chiếu lấy vạn trượng thần phong, treo trên bầu trời tiên đạo, tinh huy rủ xuống tráng lệ chi cảnh, lại nhìn về phía bên cạnh nam nhân, trong mắt đều là hâm mộ. Đẹp. Nàng nhẹ giọng đáp lại, khóe môi khẽ nhếch, tố thủ không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn. Mạc Lâm Viên cười to, thanh trấn cửu tiêu. Ha ha ha. Thế gian người nam nhân nào có thể bù đắp được ở âu yếm nữ tử như vậy sùng bái ánh mắt. Giải. Theo Mạc Lâm Viên đạo thứ hai sắc lệnh, ngưng kết thời không một lần nữa lưu động. Chim bay vỗ cánh, lại phát hiện dưới cánh chim đã không phải trước đây cây rừng, bách tính đẩy cửa sổ, kinh gặp mái hiên bên ngoài treo lấy tinh thần thác nước, sinh linh thổ nạn, phát giác nguyên khí bên trong lẫn vào tôi thể tinh lực. Đồng thời, thần đô hạ nhân trong thức hải nhiều hơn một đạo liên quan tới bọn hắn phụ cận bạn giảm địa vực hình, cùng một chút cấm địa. Vương thượng vĩnh hằng, càn khôn cộng tôn. Sơn hải giống như tiếng hô vang vọng thần đô. Như vậy bí lực làm cho những ngày thần đô sinh linh đem Mạc Lâm Viên coi là thần minh, đồng thời còn nương theo lấy tự hào cùng kích động. Bọn hắn ban đầu đồ vật một dạng không ít, duy nhất cải biến chính là bọn hắn chỗ ở, hóa thành từng tòa dĩ vãng bọn hắn mua không nổi xa hoa chỗ ở, cũng không phải phòng ở vật liệu xây dựng, mà là khu vực cùng cái kia tràn đầy nguyên khí, không phải bọn hắn trước kia có thể so sánh được. Cả tòa thần đô đều tại hướng chúng sinh tuyên cáo, kỷ nguyên mới bắt đầu. Chư vị ái khanh, trở về xem một chút đi. Cô tứ cho các ngươi nơi ở mới, có hợp hay không tâm ý của các ngươi? Mạc Lâm Viên nhìn về phía dưới đám đại thần, vung ra từng đạo quan mang, trong chốc lát thuộc về nội ngoại thành địa đồ hiện lên ở bọn họ thức hải. Dạ vương ngân điện, chúng đại thần đại hỉ. Mạc Lâm Viên nhìn xem đại thần rời đi, nhìn về phía sau núi, tiếp lấy trong tay bay ra một đạo quan mang, đó là Thương Dương bí cảnh. Kéo Phượng Khuynh Thành đi vào Thái Cực Điện, Thái Cực Điện cách cục không có biến hóa chút nào, chỉ là diện tích làm lớn ra, trở nên càng thêm rộng rãi. Lý Thành Hải đâu? Để hắn tới gặp cô. Mạc Lâm Viên phân phó nói. Là. Không bao lâu Lý Thành Hải liền bước nhanh đến, còn không có phụ cận liền quỳ bước trưởng, chờ đến phụ cận đã đầu giảm xuống đất lễ bái. Lao nô tham kiến vương thượng vĩnh hằng. Mạc Lâm Viên phất phất tay, đi, đứng lên đi. Dạ vương thượng. Lý Thành Hải liền vội vàng đứng lên. Nhiều năm không thấy, tên này đã là phá mệnh hậu cảnh. Trong ngọc giản này là thần đô địa đồ, ta vàng tỏi sắc vị trí, người đi quay lại, đó là hoàng trang. Mạc Lâm Viên đem ngọc giản bức cho Lý Thành Hải. Nơi này có vương cấp phía trên linh điển, khoáng mạch, Mạc Lâm Viên tự nhiên muốn nắm ở trong tay. Về phần những cái kia nguyên thạch khoáng, đều thiết trí có cấm chế, trừ phi hoàng cảnh cường giả xuất thủ, nếu không căn bản là không có cách khai thác. Toàn bộ vương thành, phàm là trận pháp đầu mối chi địa, đều thiết trí có cấm chế cường đại. Lao nô tuân chỉ. Lý Thành Hải đại hỉ. Đây là cái công việc béo bở, tuy nói hắn không dám chiếm thành của mình, có thể trong đó sinh ra một chút màu xám thu nhập, Mạc Lâm Viên cũng sẽ không quản, những này đều là chất béo. Cút đi. Mạc Lâm Viên nhìn ra lão già này ý nghĩ, cũng không thèm để ý dù sao gia hỏa này coi như vất lại nhiều, các loại bô béo, Mạc Lâm Viên một câu, còn không phải ngoan ngoãn hiến đi lên. Điểm này, hay là cùng Thẩm Vạn Kim học. Lớn như vậy đại hạ, quan viên không tham đó là không có khả năng, đối với những cái kia tham không làm việc, chính các xưa nay không nhân lượng. Có thể những cái kia tham làm hiện thực, chính các đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, đợi đến Vô Béo tìm lý do tiền phi pháp đại bộ phận gia tài, tiếp tục lưu nhiệm, các loại Vô Béo lại thu hoạch. Hôm sau, Mạc Lâm Viên triệu tập quân, chính hai các đại thần cùng thần đô phủ doãn hạ thằng Chu. Thần đô vừa lập, bách phế đại hưng. Mạc Lâm Viên thanh âm trầm ổn, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, tiếp xuống trong vòng 3 tháng, cô muốn để thần đô ngay ngắn trật tự, để tất cả thần đô cư dân thích ứng thần đô. Bên trong, ngoại thành 12 thành khu, các thiết chuyên ti nha môn do thần đô phủ quản hạt. Chính các cùng thần đô phủ cần thông lực hợp tác, không được sai sót. Hạ Tàng Chu cái chán thấm ra mồ hôi dị, tiến lên một bước không người nói, vương thượng, dưới mắt thần trong tay có thể dùng phủ binh quá ít, chỉ sợ Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc long án, trầm ngâm một lát, nói từ hôm nay, chỉnh hợp nguyên thần đô các quận binh mã, tổ kiến thập nhị thành binh mã đi. Thiết chính tứ phẩm đô chỉ huy sứ, tổng tứ phẩm phó đô chỉ huy sứ, chính ngũ phẩm chi sự, chuyên ti tuần bổ đạo tặc, sơ để ý khu phố, quản hạt tù phạm cùng hỏa cấm công việc, lệ thuộc binh bộ quản hạt. Lần này, liền do thập nhị thành binh mã ti phối hợp thần đô phủ. Trước kia thần đô đến quận binh cộng lại khoảng chừng 2,5 triệu, những người này tổ chức, người trên tay có thể giải quyết không ít vấn đề. Thần tuân chỉ. Chính các phụ trách binh bộ võ trấn nhạc dẫn tới ý chỉ. Ngoại thành phòng ngự, trận pháp đầu mối then chốt cùng truyền thống trận, do trấn nhạc quân đóng giữ, nội thành phòng ngự, giao cho hộ Long quân, hoàn thành cùng 360 phủ không đảo, do thần võ quân trấn phòng. Thần tuân chỉ. Quân Vô Ngân ôm quyền nói, còn lại bát đại tập đoàn quân, phân trú ngoại thành 8 đại thành khu. Vô vương mệnh, không được tùy tiện động. Chúng thần tuân chỉ. Xích Liệu Nguyên các loại 4 vị nguyên soái lĩnh mệnh. Điện nghị kéo dài 2 canh giờ, Mạc Lâm Viên hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, đều là quay chung quanh thần đô tiến hành. Có quan hệ với căn cứ trước kia tất cả thần đô cư dân gia sản phân ruộng phần, cũng có đem những cái kia cựu phẩm trở lên khoáng mạch linh điển xuất ra đi bán đấu giá. Còn có khế đất, khế nhà các loại một lần nữa quy hoạch, trấn an ngoại giới đại hạ bách tính chờ chút. Tóm lại thần đô tân lập, bách phế đại hưng, sự tình các loại theo nhau mà đến. Những sự tình này muốn trong vòng nửa năm hoàn thành. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật, thúc canh, tạ ơn. Chương 151, Thái Huyền Hoàng chủ chương 151, Thái Huyền Hoàng chủ Thái Huyền thần đô chỗ sâu. Một tòa hắc ngọc huyền tinh xây thành rộng lớn cung điện sừng sững đứng sừng sững, như cự thú chiếm cứ trong mây. Ngoài điện 3000 cấp mặc ngọc trên bậc, tối khắc lấy lịch đại hoàng triều trinh phạt phù điêu. Ung Vương Huyền Thiên đung từng bước mà lên, Cửu Lưu Miện quan rủ xuống rèm châu trong gió run rẩy. Giờ phút này, vị này thống ngự ức vạn đại quân vương gia, giờ phút này lại ngay cả tay áo phất động biên độ đều tận lực thu liễm. "Thần, Huyền Thiên đung, khấu kiến hoàng chủ." Tại cửa điện ngoài 3 trượng dừng bước, Ung Vương lấy tay ra ngạch, đi Huyền Thiên võ. Bên hông ngọc giác cùng mặt đất chạm nhau, phát ra thanh thúy đốt âm thanh. Trong điện không có trả lời. Chỉ có cái kia 270 chén tinh thần đèn lưu ly y mắng tiêu đốt, tinh quang chiếu rọi ra trong điện tòa kia hắc kim vương tọa. Chỗ ngồi người một tay chi di, một thân nhật nguyệt hoàng bào bên dưới, ẩn giấu đi như vực sâu biển lớn khí tức. Cái này chính là Thái Huyền hoàng chủ, Huyền Thiên Dục. Vị này chấp trưởng hoàng triều vạn tái hoàng giả, vẹn vẹn một cái trong mắt động tác, liền để trong điện lơ lửng bụi bặm toàn bộ ngưng trệ. "Vào đi." Một lát sau, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ung Vương không người nhập điện, tại khoảng cách vương tọa 9 trượng chỗ dừng lại. "Hoàng chủ, ngài đột phá vô thượng vương cảnh." Ung Vương cảm thụ được cái kia kinh khủng quy tắc chi lực, thần sắc lại hỉ. Thái Huyền hoàng chủ cười nói, bí cảnh kia chính là thượng cổ thiên phủ tông tông môn chi địa, được chút cơ duyên. "Chúc mừng hoàng chủ, thiên hữu ta Thái Huyền." Ung Vương chúc mừng. "Tốt." Thái Huyền hoàng chủ quát tay, "Ta muốn biết cái kia đại hạ là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong lúc bất chợt phong tỏa thần đô?" Nghe được đại hạ hai chữ, Ung Vương thần tình nghiêm túc. "Về hoàng chủ, chúng ta phái đi đại hạ thần đô thám tử đều bất lạc, mà đại hạ thần đô có đại trận kia phong tỏa, người của chúng ta không cách nào dò xét thần đô bên trong chuyện phát sinh. Bất quá, đại hạ chính lệnh chưa bao giờ gián đoạn." Thái Huyền hoàng chủ nghe vậy, đôi mắt trầm tư. "Chiến hạm kia, thiên cơ các có thể có thành quả." Cái này Ung Vương cái chán thấm mồ hôi, theo thiên cơ các lời nói, trong đó mấy món hạch tâm vật liệu khó tìm, tuyệt không phải ta Cửu Châu đại lục đồ vật, cụ thể là cái gì, lật khắp cổ tịch cũng không có tìm tới. "Một đám phế vật." Thư lạnh một tiếng, trong điện đèn lưu ly cùng nhau tối một cái chớp mắt. Ung Vương vội vàng cúi đầu. "Xuống dưới chuẩn bị, bản hoàng muốn tỉnh lại trấn quốc chi linh." Thái Huyền hoàng chủ đột nhiên nói. Ung Vương nghe vậy, vội vàng nói, "Thần, tuân chỉ." "Ngoài ra, chuẩn bị mở ra Thái Huyền Đài." Nghe lời này, Ung Vương giật mình. Thái Huyền Đài cái chỗ kia là Thái Huyền hoàng triều thần bí nhất cấm khu, dù là cử hành quốc kiến cũng sẽ không mở ra nơi đó, bởi vì cái chỗ kia là vì tiếp đái thượng giới đặc sứ địa phương. "Hoàng chủ, thượng giới đây là Thái Huyền hoàng chủ." Ánh mắt nhắm lại, nói, "Đại hạ lật đổ sơn hà khóa vận bố cục, thượng giới cần một lần nữa bày trận, mà đại hạ có thể được đến mới vận triều chi pháp, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao?" Ung Vương kinh hãi, "Hoàng chủ, ý của ngài là đại hạ phía sau cũng có người thượng giới? Ai có thể nói đúng được chứ?" Huyền Thiên Dục trong mắt hàn mang lấp lóe. Cửu Châu đại lục vận triều chi pháp đã sớm bị tiêu hủy, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nếu không có thượng giới can thiệp, ai mà tin? "Tốt, ngươi xuống dưới đốc thúc đi." "Là." Ung Vương chậm rãi cáo lui. Đợi Ung Vương lui ra, trong điện âm phong đột nhiên nổi lên. 270 chén tinh thần đèn lưu ly chập chờn, tiếp lấy biến thành màu đỏ tươi, thoáng qua hóa thành một đạo màu đỏ tươi huyết ảnh. "Kiệt kiệt kiệt, Huyền Thiên Dục, ngươi vừa mới vì sao không để bản tọa đoạt xá?" Huyết ảnh nhếch răng cười. "Hừ." Thái Huyền hoàng chủ thần sắc lạnh lùng, "Mau sâu, ngươi muốn làm cái gì, bản hoàng lại thế nào không biết? Tại bản hoàng chưa từng nghiệm chứng lúc, ngươi mơ tưởng thoát ly bản hoàng khống chế. Còn có, bản hoàng sẽ cho ngươi tìm một bộ thân thể, nhưng là ngươi mơ tưởng đánh bản hoàng người bên cạnh chủ ý." Màu đỏ tươi huyết ảnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Cái kia Thiên Phủ Tông lão quỷ đã chạy ra Thiên Phủ Tông, đây chính là một tôn vô thượng hoàng cảnh phù hoàng, nếu là hắn biết Thái Huyền hoàng triều cùng ta giới có quan hệ, đến lúc đó nhìn ngươi Thái Huyền hoàng triều làm sao bây giờ? Ha ha. Thái Huyền hoàng chủ ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp bản hoàng. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, màu đỏ tươi huyết ảnh cười lạnh. A. Thái Huyền hoàng chủ cười lạnh, cùng lắm thì bản hoàng đem ngươi ném ra. So với ngươi cái này diệt tông cửu nhân, ta Thái Huyền hoàng triều lại coi là cái gì? Ngươi màu đỏ tươi huyết ảnh nghe vậy biến sắc, thượng cổ một màn kinh khủng kia lần nữa hiện hiện. Đừng cho bản hoàng tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Thái Huyền hoàng chủ âm thanh lạnh lùng nói, bản hoàng chỉ là tu vi yếu, luận lòng dạ, ngươi còn chưa xứng tại trước mặt bản hoàng khoe khoang. Nói, đưa tay chiều điện bên ngoài một chảo, một đạo màu đỏ tươi chi khí từ ngoài điện giật trở về, sau đó tại màu đỏ tươi huyết ảnh ánh mắt kinh hoàng bên trong, bàn tay nắm chặt. A. Màu đỏ tươi huyết ảnh lập tức thống khổ ôm đầu. Hừ. Thái Huyền hoàng chủ tay áo vung lên, 270 chén tinh thần đèn lưu ly chợt trợn, đem màu đỏ tươi huyết ảnh túm trở về. Làm xong đây hết thảy, Thái Huyền hoàng chủ ánh mắt xuyên qua tầng tầng cung điện, nhìn về phía đông cương phương hướng. Đại hạ sau 7 ngày, đêm. Sau 7 ngày tử dạ Thái Huyền thần đô chỗ sâu, một phương bị tiên vụ bao phủ cô phòng chi đỉnh, ngàn vạn quy tắc thần liên như vật sống giống như du tẩu. Nơi đây chính là Thái Huyền cấm địa, trấn quốc đài, đang ngủ say thủ hộ hoàng triều mấy trăm ngàn năm chân quốc chi linh. Hơn 10 vị thân mang trường bào xanh nhạt tư tế bẩn quanh tế đàn mà đứng, mỗi người quanh thân đều lưu chuyển lên huyền ảo quy tắc ba động. Khi bọn hắn hoàn thành sau cùng nghi thức bố trí lúc, chân trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Thái Huyền hoàng chủ bước trên mây mà đến, bên người đi theo một vị khí thế kinh người kim bảo trung niên, hai người tán phát uy áp làm cho bốn bề không gian cũng hơi bặm mẹo. Gặp qua hoàng chủ, gặp qua thượng sứ, các tư tế cùng nhau không người, bắt đầu tế tự đi. Thái Huyền hoàng chủ khẽ bước cằm. Theo ra lệnh, tất cả tư tế lăng không mà lên, đầu ngón tay đồng thời bước ra tinh huyết. Huyết châu đỏ thâm vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích, nhao nhao chui vào chính giữa tế đàn. Vâng. Trong chốc lát, chỉnh tọa trấn quốc đài kịch liệt rung động, một đạo phủ bụi vạn cổ tang thương khí tức từ địa mạch chỗ sâu thức tỉnh, cả ngọn núi bắt đầu giãn nước, lộ ra trong đó dấu giếm cổ lão trận pháp. Làm phiên đạo huynh. Thái Huyền hoàng chủ chuyển hướng Kim Ý trung niên. Cùng là điện chủ làm việc, không cần khách khí, Kim Ý trung niên khoát tay nói. Nếu là ngày trước, Kim Ý trung niên đương nhiên sẽ không khách khí như vậy, nhưng hôm nay Thái Huyền hoàng chủ đột phá vô thượng vương cảnh, hai người đã ở vào cùng một cấp độ. Nam tử mặc kim bảo trịnh trọng lấy ra một phương bình ngọc, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, bất quá vẫn là vứt ra ngoài. Khi bình ngọc tại trấn quốc đài trên không vỡ một lúc, một giọt huyết dịch màu vàng hiện hiện, tản ra quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Uy áp kinh khủng giống như thủy triều chút xuống, làm cho đám người hai vai trầm xuống, có người thậm chí quỳ xuống. Khi giọt này ẩn chứa vô thượng quy tắc tinh huyết dung nhập tế đàn, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Vâng. Chợt, một đạo thanh quang trụ từ trấn sân thượng xông phá cửu tiêu, thần mây bị xé mở mấy vạn dặm lỗ hổng. Tại vô số kinh hãi trong ánh mắt, dương cánh 30. Không 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 trượng màu xanh huyền điểu hiện hóa thiên cung, mỗi một cây linh vũ đều chạy xuôi hoàng đạo phát tắc. Lệ, chim hót chấn bỡ vạn dặm mây trôi, hoàng uy giống như thủy triều quét sạch xuống. Ước vạn sinh linh tại cỗ uy áp này bên dưới run lẩy bẩy. Không hổ là hoàng đạo sinh linh, chỉ là một giọt tinh huyết liền có thể để trấn quốc chi linh đột phá đại lục gông cùng xiềng xích. Thái Huyền hoàng chủ nhìn lên thương cung, hơi xúc động địa đạo. Kim Y trung niên nghiêm nghị nói, cực kỳ chuẩn bị một chút, sau một tháng mở ra thông đạo, nên đón đặc sứ giáng lâm. Thượng sứ yên tâm. Thái Huyền hoàng chủ ánh mắt thâm thúy, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 152, thượng giới đặc sứ chương 152, thượng giới đặc sứ sau một tháng. Vạn trượng Thái Huyền đài, nguy nga đứng sừng sững, chín trượng độ cao, toàn thân khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí, phản phất gánh chịu lấy thiên địa ý chí. Giờ phút này, Thái Huyền đài bốn phía, cửu phương thế lực hội tụ. Nếu có Cửu Châu đại lục cường giả ở đây, chắc chắn sẽ hãi nhiên thất sắc. Bởi vì cái này cửu phương thế lực theo thứ tự là Trung Châu Thần Long hoàng triều, Đông Châu Thái Huyền hoàng triều, Tây Châu Thiên Vân hoàng triều, Nam Châu Thiên Loan hoàng triều, Bắc Châu Bắc Nguyên hoàng triều, Càn Châu Thiên Càn hoàng triều, Khôn Châu Thần Khôn hoàng triều, Huyền Châu Thanh Huyền hoàng triều, Linh Châu Thiên Linh hoàng triều. Bất kỳ bên nào hoàng triều đều đủ để quét ngang một châu, trấn áp và địch. Mà giờ khắc này, cửu đại hoàng triều tề tụ, nó uy thế chi thịnh, đủ để phá vỡ cả tòa Cửu Châu đại lục. Nhưng mà, cho dù là những này đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả bọn họ, giờ phút này cũng thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cái kia Kim Y trung niên đang đứng tại Thái Huyền đài, trước mặt trưng bày một tòa trượng cao tế đàn. Hắn ngước mắt nhìn lên trời, gặp canh giờ đã tới, lúc này bấm niệm pháp quyết ngâm tụng, tối nghĩa huyền ảo chú ngôn ở trong thiên địa quanh quẩn. Tiếp lấy đến hàng vạn mà tính cực phẩm nguyên thạch, tựa như dòng lũ giống như từ Thái Huyền đài bốn phía bắt tới, tràn vào trong tế đàn quang mang đại thịnh, phù văn lưu chuyển, lập tức một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên qua cửu tiêu. Trăm vạn dặm tầng mây cuộn cuộn, thiên khung bặm mẹo, tại Thái Huyền trên đài không hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chỗ sâu, không gian từng khúc băng liệt, một tòa rộng lớn vực môn chậm rãi thành hình, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Kim Y trung niên trong mắt tinh quang tăng gọn, ngâm tụng thanh âm càng hùng vĩ. Vâng. Thiên địa rung động, một cỗ vô thượng uy áp từ trong vực môn buông xuống, phản phất thượng thường giáng lâm. Thái Huyền thần đô ước vạn sinh linh đều là tại cỗ này mênh mông uy áp bên dưới phủ phục quỳ lạy, không dám ngẩng đầu. Ông. Năm đạo khí tức cường đại sinh linh mạnh mẽ tại trong vực môn hiện hiện, khi bọn hắn triệt để đi ra vực môn lúc, vực môn chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại có năm đạo sinh linh mạnh mẽ. Cung nên đặc sứ, giáng lâm phàm giới. Cựu đại hoàng triều cường giả cùng kêu lên hô to, thanh trấn cửu tiêu. Toàn bộ Thái Huyền trên này, chỉ có Kim Y trung niên cùng chín đại hoàng chủ vẫn có thể bảo trì đứng thẳng, nhưng cũng chỉ là không mình hành lễ, lấy đó kính sợ. Hừ, một đám phế vật. Một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên. Chỉ gặp năm bóng người bên trong, một vị quần áo lộng lẫy, khuôn mặt nữ tử lãnh diễm hừ lạnh ở giữa, uy áp kinh khủng giống như thủy triều chút xuống. Chín đại hoàng chủ lập tức sắc mặt kỳ biến, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lại ẩn ẩn có quy sát chi thế. Tốt. Người cầm đầu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng lớn, nhưng trong nháy mắt trừ khử tất cả uy áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm người đã đứng ở Thái Huyền trên đài, quan sát chúng sinh. Cầm đầu là một vị trung niên mặc tử bào, khí tức như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, hiển nhiên là trong năm người người mạnh nhất. Tại phía sau hắn, một bộ lãnh diễm váy dài nữ tử ánh mắt bén nhế, mà đổi thành bên ngoài ba tên nam tử cũng riêng phần mình tản ra kinh khủng hoàng đạo khí tức, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể trấn áp một phương thiên địa. Kim Vân Tiêu gặp qua Tử trưởng lão, gặp qua bốn vị trưởng lão. Kim Ý trung niên tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Thân hình hắn không người xuống, tư thái khiêm tốn nhưng không mất khí độ. Nguyên lai là Kim gia bé con. Tử Ảnh Hồng khẽ miệng mỉm cười, nhìn tu vi ngươi, không ra trăm năm, liền có thể tấn thăng hoàng đạo. Vạn bối tu vi nông cạn, không đáng giá nhắc tới. Kim Vân Tiêu không người nói. Giờ phút này trong lòng có của hắn chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này vậy mà hạ giới. Phải biết, bây giờ Cửu Châu đại lục thiên địa pháp tắc đại biến, có thể chuyển tống hoàng giả đã là cực hạn, mà vị này chính là chân chính tiên hoàng cảnh đại năng. Tử Ảnh Hồng khẽ cười một tiếng, ngược lại là cùng phụ thân ngươi bình thường kiêm tốn. Nói đi, ánh mắt chuyển hướng Cửu Đại hoàng triều đám người. Khi ánh mắt lướt qua Thái Huyền hoàng chủ lúc, hắn hơi nhíu mày, lộ ra một tia kinh ngạc. Thái Huyền hoàng chủ dường như phát giác được ánh mắt kia, trong lòng căng thẳng. Có thể ở hạ giới trưởng thành đến vô thượng vương cảnh, đúng là khó được. Tử Ảnh Hồng nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Thái Huyền hoàng chủ liền đội vàng không lời giải thích, vạn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được thượng cổ trong tông môn một chút cơ duyên, lúc này mới có thể đột phá. Mặc dù Cửu Đại hoàng triều tại thượng giới cũng có hoàng cảnh lão tổ, nhưng đối mặt vị này, địa vị chênh lệch giống như trời vực. Năm vị đặc sứ đường xa mà đến, vạn bối đã chuẩn bị tốt tiến hội, còn xin rời bước một lần. Cũng tốt. Tử Ảnh Hồng gật đầu, trong mắt tinh quang nội liễm. Tiến hội thiết lập tại Thái Huyền đài cái khác tiên hà điện bên trong, sơn hào hải vị đại soạn, quỳnh tương ngọc dịch, càng có tiên lạc lượn lờ. Sau hai canh giờ, tiến hội phương tán. Trời tối người yên lúc, Thái Huyền cung bí ẩn nhất trong mật thất, năm vị đặc sứ ngồi ngay ngắn tự thủ. Kim Vân Tiêu cùng chín đại hoàng chủ phân loại hai bên, bầu không khí ngưng trọng. Một tháng trước, ngươi chỗ tấu sự tình thật lạ. Tử Ảnh Hồng nhìn chằm chằm Thái Huyền hoàng chủ, như muốn nhìn ra cái gì. Vạn bối không dám giấu giếm mấy vị trưởng lão, Thiên phủ tông chủ xác thực còn sống. Thái Huyền hoàng chủ không người nói. Kim Vân Tiêu nghe vậy, con ngươi hơi co lại, rốt cuộc minh bạch tại sao lại kinh động vị đại năng này tự mình hạ giới. Mặt khác hoàng triều chi chủ nhưng lại đăm chiêu. Tử Ảnh Hồng ánh mắt nhắm lại, ngược lại hỏi, ngươi có biết Thiên phủ tông chủ người này? Thiên phủ tông chủ Lục Cảnh Lan, vô thượng hoàng cảnh tu vi, đồng thời là một tôn đỉnh cấp phù hoàng, thời kỳ thượng cổ, từng một bút thành phủ, chôn vùi ức vạn địch. Thái Huyền hoàng chủ chi tiết trả lời. Tử Ảnh Hồng thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vậy ngươi có biết, người này về sau từng lên đệ nhị thiên vực, chém giết hơn trăm vị hoàng đạo sinh linh, trong đó chỉ là vô thượng hoàng cảnh liền có bảy tôn. Đám người nghe vậy, thần sắc rung động, bực này bí mật, bọn hắn chưa từng nghe. Tử Ảnh Hồng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm trầm, lần này, bản tọa hạ giới, chính là vì Lục Cảnh Lan mà đến. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, gàn từng chữ một, các ngươi Cửu Đại hoàng triều, cho dù đào sâu ba thước, lật khắp Cửu Châu, cũng muốn đem Lục Cảnh Lan tìm ra. Các ngươi chín người, nếu là có người tìm tới, bản tọa liền thu làm đệ tử ký danh, mang nó tiến về thượng giới. Lời này vừa nói ra, Kim Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, dù sao hắn xuất thân bất phàm, cũng không thiếu đệ tử ký danh này vị trí. Nhưng là chín đại hoàng chủ lại không giống với, dù sao Tử Ảnh Hồng thân phận không đơn giản, bái nhập đối phương môn hạ, dù là chỉ là cái đệ tử ký danh, cũng đủ để thu hoạch được không ít chỗ tốt. Võ đạo giới vốn là cái tranh tài nguyên, liều bối cảnh địa phương, có dạng này một tòa chỗ dựa, đối bọn hắn tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tử trưởng lão, cái kia đại hạ vương triều sự tình Kim Vân Tiêu lên tiếng hỏi. Bất quá là một cái nho nhỏ hạ giới vương triều, không cần tử trưởng lão xuất thủ, bản tọa một người liền có thể diệt đại hạ. Chỉ gặp cái kia nữ tử lãnh diễm ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt thái dương, trong mắt hàn mang chợt hiện. Thái Huyền hoàng chủ nghe vậy, liền đội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, trưởng lão không thể chủ quan, cái kia đại hạ có được một tòa hoàng cấp đại trận, có thể buộc phát hoàng giả cảnh chiến lực. Hạ giới chi địa, quy tắc tàn phá, dù cho là hoàng cấp đại trận, không có quy tắc tinh chèo chống, bất quá là lục bình không dễ, trận pháp bực này có thể chống nổi bao lâu? Năm vị đặc sứ bên trong, vị diện kia cho tuấn giật tuổi trẻ đặc sứ đột nhiên cười nạo lên tiếng. Không sai. Hai vị khác đặc sứ nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt. Tử Ảnh Hồng trầm tư một lát. Nếu như thế hắn dương mắt nhìn về phía nữ tử lãnh diễm cùng nam tử trẻ tuổi, Vạn Hồng, Lãnh Tình, liền do hai người các ngươi đi một lần này. Cần tuân pháp chỉ. Hai người đồng thời không người, nhếch miệng lên xâm nhiên ý cười. Chương 153, Tiệt Thần Cung chương 153, Tiệt Thần Cung lúc này đại hạ thần đô, bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bách tính ngay tại nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới. Ngoại thành khí thế ngất trời, bách tính chính cho nhà mình linh điền trồng lên các loại linh thực, phân đến đồng cỏ thì chăn thả, phân đến thủy vực thì nuôi dưỡng linh ngư. Càng có một ít giàu có thương hộ, nhận đầu tòa tiếp theo tòa khoáng sản, tổ chức nhân thủ khai thác mới phát hiện luyện khí khoáng mạch, đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh liên tiếp. Tương đối ngoại thành, nội thành thì tương đối an tĩnh rất nhiều. Dù sao nội thành ở lại phần lớn là quan to hiền quý, thế gia đại tộc, mỗi nhà phủ đệ đều bao phủ tại tinh diệu trong trận pháp. Có thể ở chỗ này đặt chân, trừ bỏ trong triều ngũ phẩm trở lên quan viên, chí ít đều là có được thông huyền cảnh cường giả thế lực. Dù là như vậy, những người này cũng bất quá chiếm cứ nội thành năm tả hữu khu vực. Mảng lớn sân bãi, sản nghiệp, thì tất cả đều là vương thất tài sản, có chút lấy ra cho thuê, có chút thì ban thưởng cho trong triều trọng thần, càng nhiều thì phong tồn nhập kho, lưu lại chờ về sau phong thưởng, có thể là thuê bán. Thời gian thấm thoát, đảo mắt mấy tháng đi qua. Thời gian trong tháp, Mạc Lâm Viên từ trong tu luyện thức tỉnh, tháng năm thời gian trong tháp đã qua 2 năm tả hữu. Hắn giờ phút này quanh thân bao quanh hoa mỹ ngũ sắc quy tắc chi lực, tâm niệm vừa động ở giữa, đoàn này quy tắc chi lực liền phân hóa thành kim, mộc, nước, lửa, đất năm đạo quy tắc, đang tu luyện trong không gian sen lẫn lưu chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn. Thời gian 2 năm, hắn rốt cục luyện hóa ngũ hành quy tắc chi lực, thành công bước vào vô thượng vương cảnh. Hắn hiện tại không chỉ có thể đem ngũ hành quy tắc tùy ý phân hóa tổ hợp, càng có thể làm cho bọn chúng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành nguyên thủy nhất quy tắc chi lực. Loại này đối với quy tắc chi lực tuyệt đối khống chế, để thực lực của hắn đạt đến một cái cao độ toàn mới. Mặc dù không có thử qua, nhưng là đánh giết hoàng giả cảnh không phải việc khó gì. Hệ thống, Thái Huyền Hoàng Triều bên kia có gì động tĩnh? 3 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Cho. Mạc Lâm Viên rất là hào phóng, dù sao hệ thống phần thưởng một tòa Cửu Tiêu Hoàng Đô, để nó về điểm 4 cũng là hẳn là. Thái Huyền Hoàng Triều đã đem trấn quốc chi linh khôi phục, đồng thời bởi vì trấn quốc chi linh nuốt một giọt hoàng đạo sinh linh tinh huyết, đã có thể so với hoàng giả cảnh sinh linh. 8 đại hoàng triều hội tụ Thái Huyền Hoàng Triều, đồng thời trấn quốc chi linh đều đã thức tỉnh, chỉ là 8 đại hoàng triều trấn quốc chi linh không có hoàng đạo tinh huyết trấn áp, tu vi chỉ có thể so với Cửu Văn Tiên Vương. Ngay tại 2 ngày trước, Thái Huyền Hoàng Triều mở ra thượng giới thông đạo, 5 vị hoàng đạo sinh linh giáng lâm, 3 vị phổ thông hoàng giả, 1 tôn uy tín lâu năm hoàng giả, vị cuối cùng là 2 hành tiên hoàng. A u, chiến trận thật lớn thôi. Mạc Lâm Viên không khỏi cười một tiếng. Hoàng giả cảnh, căn cứ nội tình khác biệt, có phổ thông, uy tín lâu năm, đỉnh tiêm phân chia, đỉnh tiêm hoàng giả đã đem nội tình tích lũy đến cực hạn, chỉ cần dung nhập chí bảo liền có thể đột phá thiên hoàng cảnh. Dung nhập một đạo ngũ hành chí bảo, chính là nhất hành tiên hoàng, dung nhập 5 đạo chính là ngũ hành tiên hoàng. Một tôn 2 hành tiên hoàng, coi như phóng tới thượng giới, cũng là cường giả hàng ngũ. Lần này 2 hành thiên hoàng hạ giới, là vì Lục Cảnh Lan mà đến, Lục Cảnh Lan năm đó đánh chết một tôn huyền không giới cường giả, trên người đối phương có huyền không giới một phương đại tông thế lực chí bảo, cái này 2 hành thiên hoàng chính là vì món chí bảo này mà đến. Trước mắt, đã có 2 tôn phổ thông hoàng giả tại Đông Cương bên ngoài, đang nghiên cứu ký chủ Vô Lượng Sơn Hà đại trận. Thì ra là thế. Nghĩ không ra Lục Cảnh Lan trên thân còn có dạng này bí bảo, bất quá hắn cũng không đỏ mắt, chí bảo kia mạnh hơn, cùng hệ thống so sánh, lại coi là cái gì? Hệ thống, ngươi nói ta nếu là đem Cửu Đại Hoàng Triều diệt, thượng giới có thể hay không điên cuồng? Mạc Lâm Viên hỏi. Xin mời ký chủ không nên hỏi bại lộ như vậy trí thông minh vấn đề. Ách. Mạc Lâm Viên vội vàng đem đổi đề tài, thượng giới thông đạo nhiều nhất có thể giáng lâm cấp bậc gì cường giả? Hắn sợ thiên hoàng thậm chí vô thượng hoàng cảnh bụng trộm hạ giới, sau đó làm đánh lén. Tựa như hiện tại, nếu không có tâm huyết dâng trào, hắn cũng không biết đối phương đã hạ giới. 5 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Mắc như vậy. Mạc Lâm Viên nhíu mày. Bất quá hắn hay là cho, dù sao hệ thống sẽ không nói nhảm. Đệ Tam Thiên Vực có minh xác quy định, thiên hoàng trở lên cường giả không có khả năng giáng lâm Đệ Tam Thiên Vực, đồng thời thiết trí kết giới. Lần này 2 hành thiên hoàng có thể hạ giới, cũng là mượn một phương hoàng đạo chí bảo, cái kia hoàng đạo chí bảo 300 năm bên trong không cách nào lại vận dụng. Vậy là tốt rồi. Cựu đại hoàng triều phía sau là một phương tên là Thiên Vận Điện thế lực, năm đó hủy diệt 9 đại phi thăng hoàng triều chính là cái này Thiên Vận Điện. Hiện nay Thiên Vận Điện có được 2 tôn ngũ hành thiên hoàng, thực lực tại đệ nhị thiên vực ở vào thượng du, mà Thiên Vận Điện phía sau là Thiên Vận Hoàng Triều. Thiên Vận Hoàng Triều, đệ nhị thiên vực đỉnh cấp thế lực lớn một trong, có được 7 tôn vô thượng hoàng cảnh, thông qua cướp đoạt Cửu Châu đại lục, cùng xung quanh mấy chục tòa hạ đẳng vị diện khí vận, lớn mạnh thực lực bản thân. Thiên Vận Hoàng Triều. Mạc Lâm Viên nỉ non. Hệ thống, lần này các loại vị diện là có ý gì? Hạ đẳng vị diện, một phương thế giới độc lập, cương vực rộng lớn, nhưng là thụ thiên địa quy tắc hạn chế, trong đó cao nhất chỉ có thể sinh ra vô thượng vương cảnh cường giả. Có thể sinh ra hoàng cảnh thế giới thì thuộc về trung đẳng vị diện. Cửu Châu đại lục liên thuộc về tàn phá trung đẳng vị diện. Chú, bí cảnh không thuộc về vị diện, bí cảnh bản thân do cường giả thể nội thiên địa dựng dục, bản thân có được tính hạn chế, không cách nào tự hành trưởng thành, mà vị diện thì có được tự hành trưởng thành tiềm chất. Thì ra là thế. Mạc Lâm Viên minh ngộ. Thiên Vận Hoàng Triều phía sau có một phương tên là Thiệt Thần Cung thế lực, phương thế lực này là đệ Tam Thiên Vực tông môn, trên mặt nổi là Tam Giới Thiên Vực thế lực, kỳ thực là không huyền giới năm đó lưu lại Tam Giới Thiên Vực cường giả xây dựng thế lực. Thiệt Thần Cung bên ngoài xếp hạng thứ 30, nhưng là chỉnh thể thế lực đủ để đứng hàng thứ 5, tại đệ nhị thiên vực có không ít phụ thuộc, dựa vào những phụ thuộc này lấy ra khí vận tu luyện. Nguyên lai là Thiệt Thần Cung a. Mạc Lâm Viên trong mắt hàn mang sinh sôi, tiền này cũng không tính hoa trắng, chí ít biết địch nhân của hắn là ai. Mặc dù hệ thống chưa hề nói Thiệt Thần Cung cường giả, nhưng có thể trở thành đệ Tam Thiên Vực thế lực lớn, chí ít có được thiên tôn cường giả. Thiệt Thần Cung, Thiên Vận Hoàng Triều tạm thời không đổi. Nếu thiên hoàng trở lên cường giả không cách nào hạ giới, vậy hắn thì sợ gì? Làm liền xong rồi. Hắn chuẩn bị trước khi phi thăng, làm một món lớn, chính là đem Cửu Đại Hoàng Triều nội tình cướp đoạt không còn. Tóm lại, Cửu Đại Hoàng Triều dự định, Thiên Vận Hoàng Triều đều lưu không được bọn hắn, hắn Mạc Lâm Viên nói. Mạc Lâm Viên ánh mắt thâm thúy xuyên thấu thời không hàng rào, trong mắt hình như có ngàn vạn sơn hà lưu chuyển. Ánh mắt vượt qua vô tận hư không, cuối cùng khóa chặt tại Đông Lan Sơn mạch trên không hai vị khách không mời mà đến. Chỉ gặp một nam một nữ hai người đang nghiên cứu Vô Lượng Sơn Hà đại trận. Nho nhỏ phổ thông hoàng giả. Mạc Lâm Viên khẽ nói, để Viêm Hoàng xuất thủ, có chút lớn tài tiểu dụng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Trong chốc lát, toàn bộ đại hạ cương vực phong vân biến sắc. Ầm ầm long, thương khung phía trên, màu tử kim biển mây điên cuồng cuộn. Một cái che khuất bầu trời cự thủ chống rông ngưng tụ, mỗi một đạo vân tay đều chạy xuôi cường đại quy tắc chi lực. Mên Ngông Thiên Uy chút xuống, đại hạ sinh linh không tự chủ được quỳ rạp trên đất, thành kính cúng bái. Không tốt. Vạn Hồng đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co bảo. Chạy. Đây không phải phổ thông hoàng cấp đại trận. Lãnh Tình sắc mặt đột biến, đầu ngón tay gấp vẽ, trong nháy mắt xé mở một khe hở không gian. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp trốn vào hư không sát na, giang giác, bốn phía không gian như mặt gương giống như ẩm vàng pha toái. Chỉ gặp Tử Kim cự thủ lại trực tiếp xuyên tấu không gian cách trở, xuất hiện tại dưới người bọn họ, năm ngón tay như sơn nhạc khép lại. Sau đó tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, đột nhiên khép lại. Hai người hốt hoảng tế ra hoàng đạo thần thông đánh vào trên cự thủ, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Tử Kim đại thủ lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, đem hai vị hoàng giả như con kiến hôi nắm ở lòng bàn tay, hướng phía đại hạ phương hướng thu hồi. Cái này rung động một màn, bị phụ cận cường giả tận mắt nhìn thấy, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật cùng thúc canh, tạ ơn.